Chương 922, vật đuổi sao rời. Chương 922, vật đuổi sao rời. Nước mưa trong mắt sát cơ bỗng nhiên bộc phát, trong tay roi nước đột nhiên tăng vọt, thân roi trong nháy mắt ngưng kết thành phong mang tất lộ băng truy. Băng truy mũi nhọn lóe ra hàn mang, hướng phía Mao A Đồng tim đâm thẳng tới. Mao A Đồng thể nội tiên lực bị hàn ý gông cùng xiềng xích, căn bản là không có cách kịp thời né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem băng truy càng ngày càng gần. Nhất thời, một cỗ khí tức tử vong phun lên tim của hắn nhọn, mà đổi thành một bên. Đại Hàn cười gằn, bao trùm lấy bén nhọn băng truy năm đấm mang theo thanh âm xé gió, hướng phía không đường tối lui Tiêu Lăng Trần cùng Lục Ảnh Vũ đập tới. Hết thể đều kết thúc. Băng truy bên trên lực lượng âm hàn cơ hồ muốn đông kết không khí, bóng ma tử vong tại hai người trước mắt không ngừng phóng đại. Lục Ảnh Vũ con ngươi đột nhiên co lại, trong não phi tốc chuyển động, suy nghĩ phá cục chi pháp. Mà đúng lúc này, Tiêu Lăng Trần đột nhiên chăm chú giắt tay của nàng. "Nắm chặt ta." Tiêu Lăng Trần thấp giọng gào thét, trực tiếp đánh gãy Lục Ảnh Vũ suy nghĩ. Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ để lòng của nàng trong nháy mắt an định mấy phần, vô ý thức siết chặt Tiêu Lăng Trần tay. Chỉ gặp Tiêu Lăng Trần hai mắt khép hở, trong miệng mặc niệm pháp quyết, khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, quanh thân đột nhiên nổi lên nhàn nhạt tinh quang, một cỗ không gian huyền diệu chi lực lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Một giây sau, kỳ tích phát sinh. Tiêu Lăng Trần cùng Lục Ảnh Vũ thân ảnh như là bị tinh quang bao khỏa, trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất, mà đổi thành một bên, chính giờ băng truy chuẩn bị đâm về Mao A Đồng tim nước mưa, chỉ cảm thấy hoa mắt, quanh thân không gian bỗng nhiên mà mèo. Trong thoáng chốc, nàng phát hiện nàng lại xuất hiện ở nguyên bản Tiêu Lăng Trần vị trí. Trước người là gào thét mà đến băng truy, phía sau là băng lãnh tường băng, khí tức tử vong trong nháy mắt đưa nàng bao phủ. Chuyện gì xảy ra? Nước mưa quá sợ hãi, trước tiên liên tưởng đến Tiêu Lăng Trần. Nhất định là Tiêu Lăng Trần thi triển một loại nào đó không gian bí thuật, đem hai người vị trí trong nháy mắt trao đổi. Đại Hàn bọn người càng là cả kinh trợn mắt hốt hoồm, nắm đấm đã gần trong gang tấc, muốn thu liễm thế công cũng đã không kịp. Cái kia mang theo bảng bạc lực lượng băng truy, vốn là hướng phía Tiêu Lăng Trần mà đi, giờ phút này lại thẳng tắp hướng phía nước mưa ngược lập tới. Mau dừng tay. Nước mưa thét chói tai vang lên, thể nội tiên lực điên cuồng vận chuyển, muốn ngưng tụ phòng ngự. Nhưng nàng vừa mới còn tại toàn lực chuẩn bị công kích Mao A Đồng, giờ phút này đột nhiên cải biến, tiên lực lập tức hỗn loạn, căn bản không kịp ngưng tụ ra hoàn chỉnh phòng ngự. Phanh! Bén nhọn băng truy đập ầm ầm tại nước mưa ngực, lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể của nàng. Đứt gãy băng truy mảnh vỡ vẩy ra, máu tươi thuận vết thương phun ra ngoài. Nước mưa phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể như là giống như diều đứt dây đâm vào sau lưng trên tường băng. Lực trùng kích to lớn để tường băng trong nháy mắt vỡ vụn, nàng nặng nề mà ngã xuống đất, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Đại Hàn cũng bị biến cố bất thình lình dọa đến hồn phi phách tán, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình một kích toàn lực lại sẽ đện ở nước mưa trên thân. Hắn vội vàng thu lực, nhưng vẫn là bị lực phản chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, cánh tay run lên, thể nội tiên lực hỗn loạn không thôi. Tiểu Hàn cùng đồng chí cũng trợn tròn mắt, nguyên bản chuẩn bị phối hợp Đại Hàn công kích bọn hắn, giờ phút này cứng tại nguyên địa, nhìn xem ngã trên mặt đất trọng thương nước mưa, trong lúc nhất thời lại quên phản ứng. Mao A Đồng cũng ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình cách đó không xa Tiêu Lăng Trần cùng Lục Anh Vũ, lại nhìn một chút ngã trên mặt đất hấp hối nước mưa, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Lăng Trần lại còn có át chủ bài như vậy, trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Tiêu Lăng Trần nắm Lục Anh Vũ tay, chậm rãi rơi trên mặt đất. Một chiêu này, chính là hắn năm đó ở Càn Khôn Kính Hư Vô Cung Điện, cái kia cái thứ ba trong dương lấy được thần thông, vượt đuổi sao rời quyết. 763 chương đạt được a. Môn thần thông này mặc dù không có phẩm cấp, nhưng lại thập phần cường đại, có được trong nháy mắt đổi thành không gian năng lực. Chỉ cần Tiêu Lăng Trần có thể rõ ràng cảm giác được mục tiêu khí tức hoặc vị trí, liền có thể trong nháy mắt cùng đối phương hoàn thành không gian trao đổi. Tu luyện đằng sau, Tiêu Lăng Trần vẫn luôn không có cái gì cơ hội thi triển. Mà lần này, hắn cùng Lục Ảnh Vũ, còn có Mao A Đồng nhau nhau gặp nạn, lại là tốt nhất thi triển thần thông này cơ hội. Không nghĩ tới, hiệu quả lại ngoài ý muốn tốt. Thành công đánh nước mưa bọn người một trở tay không kịp, cũng thành công trực tiếp thay đổi thế cục. Nhưng là cái này vật đổi sao rời quyết tiêu hao có chút vượt ra khỏi Tiêu Lăng Trần tưởng tượng, thi triển lần này đằng sau, Tiêu Lăng Trần kinh hãi phát hiện, trong cơ thể mình tiên lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, thậm chí thương tổn tới một chút bản nguyên, để khoe miệng của hắn cũng tràn ra một tia máu tươi. Ngươi lại sẽ như thế không gian quỷ dị bí thuật. Lúc này, âm lịch sẽ chờ người cũng là lấy lại tinh thần. Đại Hàn chỉ vào Tiêu Lăng Trần, đầy mắt đều là chấn kinh. Tiêu Lăng Trần không để ý đến Đại Hàn chấn kinh, hắn cúi đầu nhìn về phía Lục Ảnh Vũ, lo lắng mà hỏi thăm, "Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ?" Lục Ảnh Vũ lắc đầu, cũng không dám thất lờ, con mắt chăm chú nhìn về phía mà ngã trên mặt đất nước mưa, dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại bởi vì thương thế quá nặng, vừa mới dùng sức liền lần nữa ho ra máu tươi. Nàng nhìn xem Tiêu Lăng Trần, trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng, "Tiểu xúc sinh ngươi muốn chết, ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi, âm lịch sẽ cũng sẽ không buông tha ngươi, lên cho ta, đều lên cho ta." Người nam kia lưu lại một cái mạng liền có thể, nhân cách khác giết chớ luận. Nước mưa hiển nhiên triệt để nổi giận, ngay cả Tiêu Lăng Trần xưng hô cũng thay đổi. Trước đó còn đối với Tiêu Lăng Trần lưu thủ, bây giờ đã chỉ yêu cầu lưu lại một cái mạng liền có thể. Là Đại Hàn ba người cùng kêu lên lĩnh mệnh, trong mắt lóe lên ngoan lệ. Mặc dù đồng thời âm lịch sẽ tiết khí làm, nhưng nước mưa tại âm lịch trong hội địa vị cao hơn nhiều bọn hắn. Vừa mới ngộ thương nước mưa, để bọn hắn trong lòng sợ hãi và phần. Mà hết thảy này đều là Tiêu Lăng Trần dở trò quỷ, cũng làm cho trong lòng bọn họ hận thấu Tiêu Lăng Trần. Giờ phút này thu đến mệnh lệnh, ba người hận không thể đem Tiêu Lăng Trần nuốt sống lăng trì. Giờ phút này nước mưa cũng nổi giận, buông lời chỉ lưu Tiêu Lăng Trần một mạng liền có thể. Ý vị này bọn hắn không cần lại có chỗ cố kỵ, chỉ cần toàn lực rào sát người trước mắt. Bên trên, Một tiếng quát lớn, Đại Hàn dẫn đầu hướng phía Tiêu Lăng Trần bọn người phóng đi. Tiểu Hàn, đồng chí hai người theo sát phía sau. Tiêu Lăng Trần thấy thế, trong lòng căng thẳng, muốn đưa tay huy động phần tiên kiếm, lại phát hiện thể nội tiên lực đã khô kiệt, cánh tay như là rót chỉ giống như nặng nghề, ngay cả nâng lên khí lực đều không có. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, sau đó giao cho chúng ta. Lục Ảnh Vũ đội vàng đỡ lấy lung lay sắp đổ Tiêu Lăng Trần, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Thời khắc này Lục Ảnh Vũ, mặc dù trên thân vẫn có thương thế, khóe miệng còn lưu lại vết máu, nhưng ít ra trạng thái so Tiêu Lăng Trần muốn tốt rất nhiều. Mà lại nàng thân là Tiên Luân núi chi chủ, thủ đoạn nhiều, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, cũng không nhất định không phải ba người kia đối thủ. Lục Ảnh Vũ quay đầu nhìn về phía một bên Mao A Đồng, ngữ khí bình thản hỏi thăm, ngươi còn có thể chịu đựng được sao? Mao A Đồng dùng sức nhẹ gật đầu, ta còn có thể chiến. Lục Ảnh Vũ mỉm cười, tốt, vậy liền lên đi. Nói, Lục Ảnh Vũ dẫn đầu xông ra, Mao A Đồng theo sát phía sau. Đề cử chuyển hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 923, lấy một địch hai. Chương 923, lấy một địch hai. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đại Hàn dẫn đầu làm có dễ, trong cơ thể hắn tiên lực điên cuồng phun trào, đứt gãy băng truy lần nữa ngưng tụ. Lần này, băng truy bên trên lực lượng âm hàn so trước đó càng sâu, thậm chí tại quanh thân ngưng kết ra một tầng thật mỏng băng vụ. Hắn hai chân bỗng nhiên đạp đất, thân hình như mũi tên rời cung hướng phía Tiêu Lăng Trần bọn người phóng đi. Tiểu Hàn cùng đồng chí theo sát phía sau, Tiểu Hàn hai tay kết ấn, vô số đạo băng châm trên không trung hội tụ thành một đạo băng châm dòng lũ, hướng phía Tiêu Lăng Trần bọn người bỏ tới. Đồng chí thì tại mặt đất lại một lần nữa ngưng kết ra lít nha lít nhít băng thứ, hướng phía hai người làn tràn mà đi, hạn chế hắn di động phạm vi. Ba người phân công minh xác, thế công so trước đó càng thêm tấn mãnh, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Đến hay lắm. Giờ phút này, đối mặt Đại Hàn tấn mãnh thế sông, Mạc A Đồng trong mắt giấy lên mãnh liệt chiến ý, trong tay 35 đạo cấm chế trường đao giơ lên cao cao, màu vàng đất linh lực điên cuồng tràn vào thân đao, để trường đao nổi lên một tầng nặng nghề bừng sáng. Hắn hai chân một mực cắm rễ tại băng tinh trên mặt đất, quanh thân vòng bảo hộ quang mang tăng gọn, như là một tôn chiến thần giống như, đón lấy Đại Hàn công kích. Đại Hàn gặp Mao A Đồng dám chính diện nghịch kháng, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Cánh tay của hắn bỗng nhiên phát lực, ngưng tụ vàng bạc hàn khí băng truy, mang theo xé rách không khí từng rít, hướng phía Mao A Đồng ngược tới. Một cái này, hắn cơ hồ vận dụng chín thành tiết lực, thề phải đem cái này nhiều lần ngăn cản bọn hắn ra hỏa trọng thương. Phanh! Trường đao cùng băng truy ầm vang chạm vào nhau, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt trong nháy mắt bộc phát. Màu vàng đất linh lực cùng màu băng lam hàn khí xung kích lẫn nhau, hình thành một đạo năng lượng to lớn sóng xung kích, lấy hai người giao chiến điểm làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến. Trong cung điện băng tinh ngọc đài ứng thanh vỡ vụn, mặt đất vỡ ra giống mạng nhện khe hở. Ngay cả cung điện mái vòm băng tinh đều tuôn rơi xuống, toàn bộ không gian phảng phất đều dưới một kích này rung động không thôi, tràn diện kinh thiên động địa. Ma A Đồng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ trường đao truyền đến, cánh tay trong nháy mắt run lên, hai chân tại băng tinh trên mặt đất vạch ra hai đạo vết tích thật sâu, trọn vẹn lui về sau ba bước mới đứng vững thân hình. Hắn cúi đầu nhìn về phía bị chấn động đến nứt ra chảy máu hổ khẩu, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục, cái này Đại Hàn lực lượng, vậy mà cường hãn như vậy. Đại Hàn cũng không chịu nổi, hắn bị lực phản chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, cánh tay đau nhức không thôi. Ngưng tụ băng truy tiên lực cũng xuất hiện hỗn loạn, băng truy bên trên lực lượng âm hàn ảm đạm mấy phần. Hắn nhìn xem Ma A Đồng, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kiêng kỵ. Ma A Đồng chẳng qua là Thái Tiên lục trọng cảnh tu vi mà thôi, mà hắn cũng đã là Thái Tiên thất trọng cảnh, lại không có thể tại Ma A Đồng trong tay chiếm được tiện nghi gì. Mà mấu chốt nhất là, hoàn cảnh nơi này đối với hắn lực lượng phát huy có cực lớn giúp ích, dù vậy, hắn hay là cùng Ma A Đồng đánh cái ngang tay. Ma A Đồng lực lượng là thật có chút kinh người. Gia hỏa này nhục thân lực lượng, đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Ngắn ngủi rằng có sau, hai người lần nữa đồng thời nổi lên. Ma A Đồng trường đao vung dậy, từng đạo màu vàng đất đao khí hướng phía Đại Hàn chém tới, đao khí những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bị đánh ra dấu vết mờ mờ. Đại Hàn thì không ngừng ngưng tụ băng truy, băng quyền, cùng Ma A Đồng đao khí va chạm, vũ băng cùng tiên lực tại trong cung điện bay múa. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại, lực lượng tiếng va chạm bên tai không dứt. Cùng lúc đó, Lục Ảnh Vũ cũng đón nhận Tiểu Hàn cùng đồng chí công kích. Tiểu Hàn băng châm dòng lũ như là như mưa to đánh tới, lít nha lít nhít, bao trùm Lục Ảnh Vũ tất cả né tránh phương hướng. Đồng chí thì thao túng mặt đất băng thứ, không ngừng từ Lục Ảnh Vũ dưới chân dâng lên, phối hợp Tiểu Hàn băng châm, hình thành trên dưới giáp công chi thế. Lục Ảnh Vũ ánh mắt tỉnh táo, trong tay thanh minh như ý hào quang màu xanh không ngừng lấp lóe. Nàng đầu tiên là đem thanh minh như ý đưa ngang trước người, như ý đỉnh tách ra một đạo rưỡi hình tròn quang thuẫn màu xanh, đem Tiểu Hàn băng châm dòng lũ đều ngăn trở. Sau đó, nàng mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như là như hồ điệp linh hoạt né tránh, tránh đi dưới chân dâng lên băng thứ. Muốn tránh, không dễ dàng như vậy. Đồng chí hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, mặt đất băng thứ đột nhiên ra tốc sinh trưởng, hướng phía Lục Ảnh Vũ mắt cá chân cuốn đi. Đồng thời, hắn còn ngưng tụ ra một đạo tường băng, ngăn tại Lục Ảnh Vũ bên trái, hạn chế nàng né tránh không gian. Tiểu Hàn cũng nắm lấy cơ hội, hai tay lần nữa kết ấn, băng châm dòng lũ trong nháy mắt chia ra thành vô số đạo thật nhỏ băng châm, như là bầu trời đầy sao giống như, hướng phía Lục Ảnh Vũ vọt tới. Những này băng châm tốc độ càng nhanh, góc độ càng xảo trá, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lục Ảnh Vũ thấy thế, chẳng những không có bối rối, ngược lại trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Trong tay nàng thanh minh như ý bỗng nhiên vung lên, hào quang màu xanh trong nháy mắt quyết tán. Trong tay áo ngàn vạn màu sắc rực rỡ sợi tơ lại lần nữa bộc phát. Ngàn tia phá, vô số sợi tơ hướng phía bốn phía bắc tới, cùng băng châm va chạm, đem lại bộ phận băng châm của lấy, xoắn nát. Ngay sau đó, Lục Ảnh Vũ thân hình lóe lên, tránh đi đồng chí từ băng, trong tay thanh minh như ý ngưng tụ ra một đạo trường thương màu xanh, hướng phía Tiểu Hàn đâm tới. Một thương này tốc độ cực nhanh, mang theo khí tức lăng lệ, làm cho Tiểu Hàn không thể không tạm thời dừng lại ngưng tụ băng châm, đội vàng ngưng tụ băng thuẫn ngăn cản. Đồng chí gặp Tiểu Hàn bị kiềm chế, lập tức điều khiển băng thứ ngưng tụ ra một đầu to lớn băng long hướng phía Lục Ảnh Vũ phía sau lưng đánh tới. Lục Ảnh Vũ sớm có phát giác, nghiêng người tránh đi băng long đồng thời, vung ngược tay lên thanh minh như ý, một đạo quang nhận màu xanh hướng phía đồng chí chém tới. Cứ như vậy, Lục Ảnh Vũ lấy một địch hai, nương tựa theo linh hoạt thân pháp cùng thanh minh như ý hay thay đổi thần thông, cùng Tiểu Hàn, đồng chí hòa giải. Nước mưa trọng thương, Ma A Đồng kiềm chế đại Hàn. Lục Ảnh Vũ áp lực đem so với trước giảm mạnh rất nhiều. Đối phó Tiểu Hàn cùng đồng chí hai người, cũng không còn giống trước đó như vậy cố hết sức. Mà Tiểu Hàn cùng đồng chí vây công Lục Ảnh Vũ hồi lâu, nhưng thủy chung không cách nào đột phá phòng ngự của nàng, ngược lại bị nàng linh hoạt thân pháp cùng hay thay đổi thần thông kiềm chế đến mọi mệnh không chịu nổi. Nhìn xem Lục Ảnh Vũ cho dù lấy một địch hai, vẫn như cũ thành thạo điêu luyện bộ dáng, trong lòng hai người dần dần sinh ra nôn nóng. Còn như vậy rông dài, không chỉ có không cách nào hoàn thành nước mưa mệnh lệnh, chỉ sợ sẽ còn bị đối phương tìm tới sơ hở phản sát. Đúng lúc này, Tiểu Hàn cùng đồng chí không hẹn mà cùng liếc nhau, an ý mười phần trao đổi một ánh mắt. Một giây sau, Tiểu Hàn đột nhiên một phát, thể nội tiên lực điên cuồng phun trào, hai tay kết ấn tốc độ so trước đó nhanh mấy lần. Vô số đạo băng châm không còn là phân tán công kích, mà là đều hội tụ thành từng đạo tráng kiện trường thương. Mũi thương lóe ra thấu xương hàn mang, đem Lục Ảnh Vũ bao phủ. Một giây sau, những trường thương này mang theo xé rách không khí tiếng rít, hướng phía Lục Ảnh Vũ ngực đâm thẳng tới. Lục Ảnh Vũ thấy thế, sắc mặt ngưng tụ, nàng có thể cảm nhận được đạo này băng châm trường thương ẩn chứa uy lực kinh khủng, không dám có chút chủ quan. Vội vàng lách mình tránh né, lại bị trường thương điền cuồng truy kích. Bất đắc dĩ chỉ có thể đem thanh minh như ý đưa ngang trước người, hào quang màu xanh tăng gọn, hóa thành một đạo nặng nề quang thuẫn màu xanh. Đồng thời, trong tay áo màu sắc rực rỡ sợi tơ cũng đều bay ra, cuốn quanh ở trên quang thuẫn, gia cố phòng ngự. Mà liên tại Lục Ảnh Vũ toàn lực ngăn cản Tiểu Hàn công kích khoảng cách. Đồng chí cũng không có đuổi theo, mà là lặng yên lui lại một bước. Xoay người, liền bỗng nhiên gia tốc, giống như quỷ mị hướng phía Tiêu Lăng Trần phương hướng phóng đi. Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có Tiêu Viêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá Mỹ Đô Toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành Tiêu Viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm Tiêu Viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 924, gặp lại vui mừng chương 924, gặp lại vui mừng đồng chí cùng Tiểu Hàn hai người cười lạnh, đây cũng là hai người bọn họ vừa mới ánh mắt giao lưu sau, an ý nghĩ tới kế hoạch. Bọn hắn đoán chắc Tiêu Lăng Trần tiên lực hao hết, không cách nào né tránh, chỉ cần một kích này trúng mục tiêu, cho dù không thể đem nó chém giết, cũng có thể đánh cho trọng thương. Đến lúc đó Lục Ảnh Vũ tất nhiên sẽ phân tâm, bọn hắn liền có thể thừa cơ cầm xuống hai người. Ân công coi chừng. Ma A Đồng phát hiện trước nhất đồng chí động tĩnh, hắn đang cùng đại hàn bị chiến, nhìn thấy đồng chí tập kích Tiêu Lăng Trần, trong lòng kinh hãi. Muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng đại hàn phảng phất đã sớm dự liệu được đồng chí động tác, đồng nhiên tăng lớn thế công. Băng truy, băng quyền giao thế đánh tới, làm cho Ma A Đồng chỉ có thể toàn lực phòng ngự, căn bản là không có cách phân thân đi cứu Tiêu Lăng Trần. Tiêu Lăng Trần mặc dù tiên lực hao hết, nhưng bởi vì từ đầu đến cuối chú ý chiến trường thế cục, cho nên trước tiên liền phát hiện đồng chí dị động. Khi đồng chí khí tức hóa chặt hắn trong nháy mắt, hắn liền đã nhận ra nguy hiểm, trong lòng căng thẳng. Muốn nghiêng người né tránh, lại phát hiện thể lực căn bản theo không kịp ý thức, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo băng nhận càng ngày càng gần. Lục Ảnh Vũ cũng tại lúc này đã nhận ra không thích hợp, khỏe mắt nàng dư quang liếc thấy một đạo màu băng lam thân ảnh hướng phía Tiêu Lăng Trần phóng đi. Trong lòng trong nháy mắt hơi hồi hộp một chút, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Nàng muốn từ bỏ ngăn cản Tiểu Hàn công kích, xoay người đi cứu Tiêu Lăng Trần, lại phát hiện Tiểu Hàn băng châm trường thương áp chế gắt gao lấy nàng quan tuẫn. Một khi nàng triệt hồi phòng ngự, tất nhiên sẽ bị băng châm trường thương trọng thương, đến lúc đó không chỉ có cứu không được Tiêu Lăng Trần, chính mình cũng sẽ lâm vào hiểm cảnh. Tiêu Lăng Trần. Lục Ảnh Vũ lo lắng hô to, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trong lòng ghét cay ghét đắng đồng chí vậy mà lại đột nhiên thay đổi mục tiêu, tập kích không có lực phản kháng chút nào Tiêu Lăng Trần. Đồng chí nhìn xem gần trong gang tấc Tiêu Lăng Trần, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý dáng tươi cười, hắn phảng phất đã thấy Tiêu Lăng Trần bị băng nhận trọng thương chẳng cảnh. Giờ phút này, đồng chí rốt cục đi vào Tiêu Lăng Trần trước mặt, trong tay băng nhận không chút do dự hướng phía Tiêu Lăng Trần ngực đâm tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, keng. Một tiếng thanh thúy mà vang dội kim loại tiếng va chạm đột nhiên vang lên, phá vỡ trong cung điện khẩn trương không khí. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lại, chỉ gặp một mảnh kim quang lóng lánh áo giáp đột nhiên từ cung điện bên ngoài bay tới, giống như là có sinh mệnh, tinh chuẩn ngăn tại Tiêu Lăng Trần trước người. Băng nhận trùng điệp đâm vào trên áo giáp, trong nháy mắt bị chấn nát thành đầy trời bụi băng. Mà áo giáp lại hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại. Cái gì? Đồng chí con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không đợi đám người kịp phản ứng, càng nhiều áo giáp màu vàng nóng mảnh vỡ từ cung điện bên ngoài bay tới, một mảnh tiếp một mảnh bao trùm tại Tiêu Lăng Trần trên thân. Đầu tiên là miếng lớp vai, lại là giáp ngực, giáp tay, giáp chân, cuối cùng là mũ giáp. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, Tiêu Lăng Trần liền bị một bộ hoàn chỉnh áo giáp màu vàng nóng bao khỏa, hóa thành một cái uy vũ bá khí chiến sĩ mặc áo giáp. Trên áo giáp điêu khắc hoa văn phức tạp, lóe ra kim quang chói mắt, tản mát ra một cỗ bàng bạc uy áp, làm cho cả băng tinh trong cung điện nhiệt độ đều phảng phất lên cao mấy phần. Đây là Mao A Đồng ngừng cùng Đại Hàn chiến đấu, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn có thể cảm nhận được bộ giáp này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tuyệt không phải phổ thông tiên khí, nhưng so sánh xa xa Lục Ảnh Vũ cũng không khỏi giật mình. Tiêu Lăng Trần cảm thụ được thể nội truyền đến liên tục không ngừng lực lượng, nguyên bản khô kiệt tiên lực phảng phất bị trong nháy mắt lấp đầy, kinh mạch truyền đến đâm nhói cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn hoạt động một chút cánh tay, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, thậm chí so thời kỳ đỉnh phong còn cường đại hơn mấy phần. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên người áo giáp màu vàng nóng, trong lòng đã có mấy phần suy đoán, nhưng giờ phút này cũng không có nhiều hơn nghĩ lại. Đồng chí công kích bị cản, giờ phút này đang đứng ở trong kinh ngạc, chính là phản kích cơ hội tốt. Cho ta, chết! Tiêu Lăng Trần hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng điên cuồng phun trào, hội tụ bên phải trên quyền. Tiếp lấy, đột nhiên một quyền hướng phía đồng chí huy đi. Một quyền này thế đại lực trầm, mang theo quang mang màu vàng, phản phất muốn đem vùng thiên địa này đều đánh nát. Vâng! Đồng chí còn chưa từ áo giáp xuất hiện trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy một đạo quyền ảnh màu vàng hướng phía chính mình đánh tới. Trong lòng của hắn kinh hãi, muốn né tránh, lại là đã tới không kịp. Nắm đấm vàng đập ầm ầm tại đồng chí ngực, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Đâm vào cung điện băng tinh trên vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn, băng tinh vách tường ứng thanh vỡ vụn, mà cả người hắn cũng bị đánh cho bay ra ngoài cung điện, thẳng tới tam trọng thiên bên trên. Sau đó mới nặng nề mà ngã xuống đất, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Trọng thương đồng chí đằng sau, Tiêu Lăng Trần trên người áo giáp màu vàng nóng đột nhiên giải thể, hóa thành từng mảnh áo giáp mảnh vỡ, hướng phía cung điện bên ngoài bay đi. Đám người thuận áo giáp mảnh vỡ bay đi phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một bóng người xinh đẹp thân ảnh chậm rãi đi vào cung điện. Nàng dáng người trước sau lồi lõm, dung nhan tuyệt mỹ. Vui mừng vui mừng. Nhìn người tới trong nháy mắt, Tiêu Lăng Trần liền nhận ra người tới. Đúng là hắn tìm kiếm đã lâu Ninh Hoan Hoan. Mà từ áo giáp kia xuất hiện một khắc này, Tiêu Lăng Trần cũng đã biết là Ninh Hoan Hoan đến. Bởi vì áo giáp kia, Tiêu Lăng Trần là thật quen thuộc, chính là Ninh Hoan Hoan có, Thiên Tuyển Trung Cực áo giáp. Những áo giáp kia mảnh vỡ bay đến Ninh Hoan Hoan trước người, trong nháy mắt dung nhập trong cơ thể của nàng, biến mất không thấy gì nữa. Ninh Hoan Hoan nhìn xem Tiêu Lăng Trần, ngạo kiều cười một tiếng, kỳ hỉ. Số nam nhân, rốt cục có một ngày là ta cứu được ngươi. Nhiều năm như vậy, Ninh Hoan Hoan vẫn luôn đang cố gắng mạnh lên, cố gắng đuổi theo Tiêu Lăng Trần bước chân, nhưng lại phát hiện nàng cùng Tiêu Lăng Trần khoảng cách càng ngày càng xa, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Hôm nay nàng rốt cục có cơ hội cứu Tiêu Lăng Trần, cái này khiến trong nội tâm nàng vui vẻ không thôi. Điều này đại biểu lấy nàng còn chưa bị Tiêu Lăng Trần bỏ xa, nàng còn có thể cùng Tiêu Lăng Trần cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Tiêu Lăng Trần nghe vậy, dở khóc dở cười lắc đầu, sau đó kiệt lực ngồi trên mặt đất. Vừa mới áo giáp hợp thể trong nháy mắt, lực lượng kia phá trần cảm giác bắt nguồn từ áo giáp giải thể đằng sau, lực lượng kia tự nhiên cũng liền biến mất. Mà giờ khắc này, nhìn xem bình yên vô sự, thậm chí còn có thể cứu chính mình Ninh Hoan Hoan, Tiêu Lăng Trần trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời còn cảm thấy một trận vui mừng. Dù sao nữ nhân của mình mạnh lên, Tiêu Lăng Trần trong lòng tự nhiên cũng theo đó cảm thấy vui vẻ. Lúc này trong cung điện chiến đấu tạm thời ngừng, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Ninh Hoan Hoan trên thân. Đại Hàn cùng Tiểu Hàn nhìn thấy Ninh Hoan Hoan, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kiêng kỵ, nhất là Ninh Hoan Hoan vừa mới bộ khôi giáp kia, uy lực thật sự là có chút vượt qua tưởng tượng. Ngươi là người phương nào? Đại Hàn âm lãnh hỏi. Ninh Hoan Hoan lãnh đạm nói, người chết là không cần biết tên của ta. Thiên Tuyển Trung Cực Chi Đế Hoàng áo giáp, hợp thể. Thoại âm rơi xuống, Thiên Tuyển Trung Cực Chi Đế Hoàng áo giáp nhận triệu hoán, cùng Ninh Hoan Hoan hợp thể. Một giây sau, Ninh Hoan Hoan hướng phía Đại Hàn công đi qua. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành Lâm Viễn xuyên biệt viện huyền thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặt lấy. Chương 925, tiết khí làm vòng chương 925, tiết khí làm vòng Thiên Tuyển Trung Cực Chi Đế Hoàng áo giáp lần nữa hợp thể, hào quang màu vàng trong nháy mắt bao phủ Ninh Hoan Hoan toàn thân. Trên áo giáp đường vân lóe ra hào quang chói sáng, bàng bạc uy áp hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến, làm cho cả băng tinh cung điện đều run lên bần bật. Ninh Hoan Hoan cầm trong tay do áo giáp ngưng tụ mà thành cực quan kiếm, mũi kiếm lóe ra lạnh thấu xương hàn mang, quanh thân khí thế như là chiến thần giáng lâm, không gì sánh được bá khí. Đi chết đi! Ninh Hoan Hoan khẽ kêu một tiếng, thân hình đột nhiên gia tốc, giống như một đạo thiểm điện màu vàng, hướng phía Đại Hàn phóng đi. Cực quan kiếm mang theo xé rách không khí tiếng rít, trực chỉ Đại Hàn ngực, tốc độ nhanh chóng, để Đại Hàn căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể vô ý thức ngưng tụ ra một đạo thật dày băng thuẫn, ngăn tại trước người. Phanh! Cực quan kiếm trùng điệp đâm vào trên băng thuẫn, chỉ nghe một tiếng băng giòn, băng thuẫn trong nháy mắt che kín vết rách, sau đó ầm vang vỡ vụn. Đại Hàn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ băng thuẫn truyền đến, cánh tay trong nháy mắt run lên, thân thể không bị khống chế lùi lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn cùng Mao A Đồng chiến đấu, tiêu hao cố nhiên to lớn, nhưng Ninh Hoan Hoan lực công kích không khỏi cũng quá kinh khủng. Ngay tại Đại Hàn bị đẩy lui trong nháy mắt, Mao A Đồng nắm lấy cơ hội, thể nội tiên lực lần nữa phun trào, trường đao trong tay cũng theo đó vung vẩy mà ra. hướng phía Đại Hàn phía sau lưng chém tới. Hắn cùng Linh Hoan Hoan mặc dù không biết, nhưng nhiều năm bản năng chiến đấu để hắn trong nháy mắt minh bạch giờ phút này nên như thế nào phối hợp. Hai người một trước một sau, hình thành giáp công chi thế, không cho Đại Hàn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đại Hàn cảm nhận được sau lưng truyền đến lăng lệ đạo khí, trong lòng kinh hãi, muốn quay người ngăn cản, lại bị Linh Hoan Hoan cực quang kiếm gắt gao kiềm chế. Linh Hoan Hoan cổ tay chuyển một cái, cực quang kiếm quét ngang, hướng phía Đại Hàn bên hông đâm tới, làm cho Đại Hàn chỉ có thể chật vật né tránh, căn bản là không có cách bận tâm đao sau lưng khí. Phúc. Màu vàng đất đao khí trùng điệp chạm tại Đại Hàn phía sau lưng, trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự của hắn, tại trên lưng hắn lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Máu tươi phun ra ngoài, Đại Hàn hét thảm một tiếng, thân thể lảo đảo nhào về phía trước, vừa vặn vọt tới Linh Hoan Hoan cực quang kiếm. Linh Hoan Hoan ánh mắt lạnh lẽo, trong tay cực quang kiếm đột nhiên đưa về đằng trước, kiếm tiêm trực tiếp đâm xuyên qua Đại Hàn bả vai. Đại Hàn đau đến toàn thân run rẩy, thể nội tiên lực hỗn loạn không thôi, cũng không còn cách nào duy trì phòng ngự, nặng nề mà ngã xuống đất, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới, đã mất đi năng lực chiến đấu. Một bên khác, Lục Ảnh Vũ nhìn thấy Linh Hoan Hoan cùng Mao A Đồng liên thủ áp chế Đại Hàn, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Nàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Hàn, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Tiểu Hàn nhìn xem Đại Hàn bị đánh bại, trong lòng tràn đầy sợ hãi, muốn quay người chạy trốn, lại bị Lục Ảnh Vũ sớm xem thấu ý đồ. Nhưng Lục Ảnh Vũ thân hình lóe lên, ngăn tại Tiểu Hàn trước người, trong tay thanh minh như ý hào quang màu xanh tăng vọt, hóa thành một đạo quang nhận màu xanh, hướng phía Tiểu Hàn chém tới. Tiểu Hàn quá sợ hãi, đội vàng ngưng tụ băng thuẫn ngăn cản. Nhưng mà không có đồng chí phối hợp, Tiểu Hàn một thân một mình, lại nơi nào sẽ là Lục Ảnh Vũ đối thủ? Hắn băng thuẫn càng là ngăn trở Lục Ảnh Vũ một kích toàn lực. Phanh! Quang nhận màu xanh trong nháy mắt đánh nát băng thuẫn, tiếp tục hướng phía Tiểu Hàn chém tới. Tiểu Hàn muốn né tránh, lại bị Lục Ảnh Vũ trong tay áo bay ra màu sắc rực rỡ sợi tơ cuốn lấy mắt cá chân, không thể động đậy. Phúc! Quang nhận màu xanh chạm tại Tiểu Hàn trên cánh tay, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Tiểu Hàn hét thảm một tiếng, cánh tay vô lực rủ xuống, trong tay ấn quyết cũng trong nháy mắt đoạn. Lục Ảnh Vũ không cho nàng bất cứ cơ hội nào, tiến lên một bước, trong tay thanh minh như ý đập ầm ầm tại Tiểu Hàn ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Tiểu Hàn trùng điệp ngã xuống đất, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức yếu ớt, triệt để đã mất đi sức phản kháng. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, Đại Hàn cùng Tiểu Hàn liền bị nhau nhau đánh bại. Mà mặc kệ là Linh Hoan Hoan hay là Mao A Đồng, cũng hoặc là Lục Ảnh Vũ, đều không có lưu thủ. Nhau nhau đưa cho bọn hắn cuối cùng một kích chí mạng. Theo Linh Hoan Hoan, Mao A Đồng cùng Lục Ảnh Vũ riêng phần mình bổ sung một kích chí mạng, Đại Hàn, Tiểu Hàn cùng đồng chí đều là chết nơi này. Băng tinh trong cung điện, nguyên bản chiến đấu kịch liệt khí tức triệt để tiêu tán. Chỉ còn lại có ba bộ thi thể lạnh băng, cùng đầy đất bừa bộn băng tinh mảnh vỡ cùng vết máu, im lặng nói vừa rồi chiến đấu kịch liệt. Đúng lúc này, Lục Ảnh Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt đông nhiên đảo qua trong cung điện các ngõ ngách. Khi thấy nguyên bản nước mưa ngã xuống đất vị trí không có một hai lúc, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trầm xuống. Cái này nước mưa, cũng không biết lúc nào đã vụng trộm chạy trốn. Linh Hoan Hoan dẫn đầu thu thế, giải trừ thiên tuyển trung cực chi đế hoàng áo giáp, mảnh vỡ màu vàng dung nhập thể nội sau, nàng trước tiên hướng phía Tiêu Lăng Trần phương hướng bước nhanh chạy tới. Mao A Đồng cùng Lục Ảnh Vũ cũng theo sát phía sau, ba người ánh mắt cùng nhau rơi vào ngồi liệt trên mặt đất Tiêu Lăng Trần trên thân, trong mắt tràn đầy lo lắng. "Ân công, ngươi không sao chứ?" Mao A Đồng trước tiên mở miệng quan tâm nói. Tiêu Lăng Trần khoát tay áo, lắc đầu nói, "Không có việc gì, chỉ là tiên lực tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục. Lần này có thể biến nguy thành an, may mắn mà có các ngươi. Lần này nếu không phải Mao A Đồng cùng Ninh Hoan Hoan kịp thời xuất thủ, hắn hôm nay chỉ sợ thật muốn gây ở chỗ này." Mao A Đồng lắc đầu liên tục nói, "Ân công nói quá lời, là ngươi để cho ta tiến vào trong bí cảnh này, chữa khỏi mẹ ta bệnh. Đại ân đại đức của ngươi, ta Mao A Đồng tự nhiên từ báo." Lục Ảnh Vũ trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận, chỉ là đáng tiếc, để nước mưa kia trốn. Vừa rồi kịch chiến thời điểm, lại không ai lưu ý đến nàng động tĩnh. Tiêu Lăng Trần nói lần này bọn hắn âm lịch sẽ tổn thất 3 tên tiết khí làm, nguyên khí đại thường, nước mưa kia cũng là bị trọng thương, tổn thất nặng nề. Đợi ngày sau lại tìm nàng tính sổ sách cũng không muộn. Sau đó, Tiêu Lăng Trần vừa nhìn về phía Ninh Hoan Hoan, không khỏi hỏi, "Vui mừng vui mừng, những năm này, ngươi cũng đi đâu? Ta từ khi biết được ngươi tiến nhập bí cảnh này, liền vội vàng chạy đến tìm tung tích của ngươi, lại tìm trọn vẹn 8 năm đều không có ngươi nửa điểm tin tức. Còn có, những người khác đâu? Tinh La, Cửu Hành, còn có Đô Linh, Uyên Giao các nàng, hiện tại người ở chỗ nào? Những năm này, các ngươi cũng còn tốt sao?" Liên tiếp vấn đề, bao hàm lấy Tiêu Lăng Trần 8 năm qua lo lắng cùng tưởng niệm. Hắn muốn biết Linh Hoan Hoan cùng những người khác tình hình gần đây, các nàng là không cũng còn bình yên vô sự. Linh Hoan Hoan nghe được Tiêu Lăng Trần vấn đề, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Nàng há to miệng, lại chú ý tới bên cạnh Lục Ảnh Vũ cùng Mao A Đồng. Cuối cùng nàng chỉ là nói, những chuyện này, hay là trở về rồi hay nói đi. Tiêu Lăng Trần nghe vậy, cũng nhìn thấy Lục Ảnh Vũ cùng Mao A Đồng, trong lòng hiểu rõ, lập tức nhẹ gật đầu, "Tốt, cái kia trở về rồi hay nói đi." Lục Ảnh Vũ cùng Mao A Đồng chung quy là cái này huyền khư giới người, Tiêu Lăng Trần tạm thời còn không biết có nên hay không đem thân phận hướng bọn hắn lộ ra. Liên quan tới Ninh Hoan Hoan cùng những người khác sự tình, chỉ có thể chờ đợi trở về tìm cơ hội lại nói. Sau đó, Tiêu Lăng Trần lại quay đầu, ánh mắt vừa nhìn về phía trên đài ngọc thất thải tiên thủy. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 926, Đô Linh tin tức chương 926, Đô Linh tin tức trải qua thời gian nửa tháng. Tiêu Lăng Trần bọn người rốt cục rời đi Ngàn Băng Sơn bí cảnh. Trong bí cảnh tuy có cơ duyên vô số, nhưng tương tự cũng nương theo lấy rất nhiều phong hiểm. Mục đích của chuyến này, Linh Hoan Hoan đã tìm tới, còn ngoài định mức đạt được thất thải tiên thủy, tự nhiên không có tiếp tục chờ đợi tất yếu. Mấu chốt nhất là, thời khắc này Tiêu Lăng Trần trong lòng cũng có chút lo lắng Hạ Khuynh Nguyệt. Năm đó vừa tới Tiên Luân Sơn, Hạ Khuynh Nguyệt liền không từ mà biệt, cho đến hôm đó từ Lục Ảnh Vũ trong miệng mới biết được cái này một chuyện. Hạ Khuynh Nguyệt thái âm tố tâm quyết phá công, tu vi không cách nào tăng tiến, chỉ có dựa vào cùng hắn song tu, mới có thể miễn cưỡng tăng lên một chút, không đến mức để tu vi rơi xuống. Bây giờ thời gian 8 năm đi qua, nàng bây giờ tu vi không chi kỷ trải qua rơi xuống bao nhiêu, lại phiêu bạt ở bên ngoài. Tiêu Lăng Trần trong lòng không khỏi vì đó cảm thấy lo lắng. Đương nhiên, Tiêu Lăng Trần lo lắng, tự nhiên cũng còn có đạo lữ của hắn, nữ nhi cùng sư tôn. Phi thuyền bình ổn xuyên thẳng qua tại trong tầng mây, ngoài cửa sổ huyền khư giới núi non sông ngòi phi tốc lướt qua. Trở về trên phi thuyền, Tiêu Lăng Trần cùng Ninh Hoan Hoan cùng ở một phòng. 8 năm qua đè nén ở trong lòng lo lắng cùng tưởng niệm như là vỡ đê hồng thủy, kềm nén không được nữa. Hai người một trận phiên vân phúc vũ đằng sau, cũng là lại một lần nữa về tới năm đó thân mật thời gian. Giờ phút này, hai người đổ vào trên giường, Tiêu Lăng Trần nhẹ nhàng ôm Linh Hoan Hoan trắng non bả vai. Trong giọng nói cũng đầy là quan tâm, vui mừng, trong những năm này, ngươi trải qua còn tốt chứ? Năm đó, các ngươi làm sao lại tiến vào cái này địa tâm thế giới? Linh Hoan Hoan nhìn xem Tiêu Lăng Trần trong mắt lo lắng, trong lòng ấm áp. Nhiều năm phiêu bạt, không chỗ nương tựa, giờ phút này nàng rất là ỷ lại trốn ở Tiêu Lăng Trần trong ngực, mười phần hưởng thụ trong ngực hắn loại này ấm áp cùng cảm giác an toàn. Sau đó, Linh Hoan Hoan cũng là ngẩng đầu, nghiêm túc hồi đáp, năm đó chúng ta cùng ngươi chia ra hành động, liền một mực tìm kiếm khắp nơi niệm niệm tung tích. Thật không nghĩ đến, đột nhiên mặt xuất hiện đại lượng vết nứt, vô cùng vô tận địa tâm sinh linh xông ra lòng đất, những sinh linh kia hung tàn không gì sánh được, thực lực mạnh, chúng ta mấy người liều chết chống cự. Nhưng Nguyên Giao lại tại trong chiến đấu bị kéo tiến vào lòng đất trong cái khe. Linh Hoan Hoan ngữ khí trở nên có chút tự trách, niệm niệm còn không có tìm tới, chúng ta ha có thể để Nguyên Giao cũng bị bắt đi. Ta cùng Cửu Hành, Tinh La cùng Đô Linh không hề nghĩ ngợi, liền đi theo nhảy vào lòng đất vết nứt, muốn cứu trở về Nguyên Giao. Có thể lòng đất kia dưới cái khe, đúng là một cái khổng lồ mà xa lạ địa tâm thế giới, bên trong hắc ám không ánh sáng, không gian rối loạn. Chúng ta sau khi tiến vào không bao lâu, liền thất lạc. Ta một thân một mình tại cái kia địa tâm trong thế giới tìm kiếm nhiều năm, đánh bậy đánh bạ đi tới cái này huyền cư giới. Những năm này, ta một bên tăng thực lực lên, một bên bốn chỗ tìm hiểu Cửu Hành, Tinh La, Đô Linh cùng Nguyên Giao tin tức, có thể cái này huyền cư giới rộng lớn vô biên, từ đầu đến cuối không có tung tích của các nàng. Thẳng đến về sau, ta bởi vì một lần ngoại ý muốn cùng Đô Linh chủ phụng. Tiêu Lăng Trần nghe được Trần Đô Linh tin tức, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, Đô Linh, nàng hiện tại hoàn hảo sao? Có bị thương hay không? Linh Hoan Hoan chi tiết đáp, nàng cùng ta một dạng, coi như mạnh khỏe, chỉ là những năm này bốn chỗ bốn bà, có chút vất vả. Chúng ta trùng phùng bên trong, làm bạn hồi lâu. Về sau chúng ta thương lượng, cùng một chỗ tại huyền khư giới chẳng có mục đích tìm kiếm, không bằng chia ra hành động, dạng này có thể tìm càng nhiều địa phương, dạng này mới có thể càng nhanh tìm tới Cửu Hành, Tinh La cùng Nguyên Giao tung tích. Những năm này ta cùng nàng một mực duy trì đưa tin liên hệ, lẫn nhau cáo chi riêng phần mình tình huống, cũng phân hưởng dò thăm liên quan tới những người khác manh mối. Linh Hoan Hoan vừa nói, một bên từ trữ vật trong tiên khí lấy ra một viên toàn thân trắng muốt ngọc phù. Đó chính là nàng cùng Đô Linh liên hệ ngọc phù truyền tin. Linh Hoan Hoan nắm ngọc phù, hướng bên trong rót vào một tia linh lực. Lập tức trên ngọc phù, nguyên bản ảm đạm phù văn lượng lên, cũng truyền tới Trần Đô Linh thanh âm, vui mừng, ta đến Vân Châu. Nơi này vẫn không có tin là tin tức của các nàng, bất quá nghe nói nơi này trong khoảng thời gian này muốn tổ chức một trận cỡ lớn võ đạo đại hội, đến lúc đó người nhất định rất nhiều, có lẽ có thể có một ít tin tức. Vui mừng, ta gần nhất giống như bị người theo dõi, đối phương không rõ lai lịch, ta quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Vui mừng, ta bị tập kích, người kia là cái tà tu, muốn đem ta luyện làm lô đỉnh, ta nhất định phải nhanh thoát thân. Vui mừng, người kia thực lực quá mạnh. Chính là cái này Vân Châu Quang Minh Giáo hội phó giáo chủ. Ta không phải là đối thủ của hắn. Nếu như ta chết, ngươi nhất định phải nhớ kỹ báo thủ cho ta. Còn có, nếu như ngươi gặp được Tiêu Lăng Trần, có thể hay không giúp ta hỏi một chút hắn, trong lòng của hắn đến cùng có thích ta hay không? Cái này ngọc phù truyền tin bên trong, đều là Trần Đô Linh trước đó truyền đến thanh âm, chỉ vì Linh Hoan Hoan tiến vào bí cảnh, cho nên không thể thu đến. Bây giờ Trần Đô Linh đưa tin một mạch truyền đến, cũng là để hai người lông mày nhíu chặt, lo lắng cho nàng thời khắc này an nguy. Cũng may, Trần Đô Linh đưa tin còn tại không ngừng truyền đến, vui mừng, ta phải cứu được. Vân Châu Lang Gia Các Hàn Tiêu đã cứu ta. Hiện tại ta liền tạm thời ở tại Lang Gia Các bên trong, Hàn Tiêu đối với ta rất tốt, ta tạm thời không có nguy hiểm gì, còn có thể mời hắn vận dụng Lang Gia Các thế lực, giúp ta tìm Tinh La, Nguyên Giao tung tích của các nàng. Vui mừng, ngươi còn không có từ trong bí cảnh đi ra sao? Vui mừng, ta cảm giác tình huống không thích hợp. Cái này Hàn Tiêu tốt với ta giống tốt quá mức. Không giống như là bình thường giữa bằng hữu ở chung. Hôm nay hầu hạ thị nữ của ta nói, thiếu các chủ thích ta. Vui mừng, này làm sao xử lý? Ta không thích hắn a. Vui mừng, ngươi mau ra đây a. Ta nên làm cái gì? Trần Đô Linh đưa tin đến đây kết thúc. Đây cũng là những năm này, Trần Đô Linh truyền đến toàn bộ tin tức, cũng làm cho Tiêu Lăng Trần cùng Ninh Hoan Hoan hai người biết được Trần Đô Linh những năm này kinh lịch. Mặc dù quá trình khúc chiết, cũng gặp nguy hiểm, nhưng cũng may cuối cùng, cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm, cái này khiến hai người cũng không khỏi thở dài một hơi. Mà đúng lúc này, Ngọc phù truyền tin lần nữa sáng lên, là Trần Đô Linh tin tức lại một lần nữa truyền đến.
Vui mừng, xong, Hàn Tiêu quả thật đối với ta cố ý, tối nay hắn đối với ta biểu bạch. Nhưng là ta đối với hắn cũng không có tình cảm, ngươi biết, ta thích nhưng thật ra là Tiêu Lăng Trần. Ta đem hắn cự tuyệt, hắn mặc dù không có nói cái gì, nhưng là ta cảm thấy hay là rời đi tương đối tốt, ta chuẩn bị đi. Nghe xong toàn bộ đưa tin, Tiêu Lăng Trần nhất thời trầm mặc. Trong đầu không ngừng hiện lên Trần Đô Linh đưa tin bên trong nội dung, tựa như đã trải qua Trần Đô Linh những năm này kinh lịch một dạng. Cũng may, trước mắt Trần Đô Linh tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì. Mà câu kia ta thích nhưng thật ra là Tiêu Lăng Trần lại là trong lòng hắn kích thích từng tầng gợn sóng. Hắn không nghĩ tới, vậy mà lại tại Ninh Hoan Hoan truyền âm trong Ngọc Phù nghe được Trần Đô Linh tỏ tình, cái này là thật làm cho Tiêu Lăng Trần có chút ngoài ý muốn. Một bên Ninh Hoan Hoan hiển nhiên cũng là nhìn ra Tiêu Lăng Trần vì sao mà trầm mặc. Lúc này chủ động mở miệng nói, kỳ thật Đô Linh vẫn luôn rất thích ngươi, ta còn nghe nàng nói, hai người các ngươi khi còn bé còn định thông gia từ bé. Có thể có chuyện này. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Muốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát Lăng Tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 927, nghiêm tháng tin tức chương 927, nghiêm tháng tin tức Tiêu Lăng Trần nghe vậy, từ chối cho ý kiến gật gật đầu, "Ừ, năm đó cha nàng Trần Bá đi theo mẹ ta, tại ta lúc nhỏ nàng từng mang qua ta. Thế là cha hắn cùng ta mẹ cho chúng ta hai người định song thông gia từ bé. Chỉ là về sau, nhà ta gặp phải biến cố, Trần Bá mang theo Đô Linh, cùng mẹ ta cùng rời đi Tiêu gia, thẳng đến về sau, diệt tam đại thế gia ở thế, chúng ta mới lấy bằng tụ. Liên quan tới những sự tình này, Linh Hoan Hoan tự nhiên cũng là biết đến. Nàng như có điều suy nghĩ nói mặc dù quá trình khúc chiết, nhưng kết quả cuối cùng hay là tốt. Chỉ là Đô Linh trong lòng vẫn luôn thích ngươi, ngươi chẳng lẽ lại không được động một cái? Ta nghe Đô Linh nói, ngươi lần trước còn thân hơn nàng." Tiêu Lăng Trần nghe vậy, lập tức hai mắt trừng lớn, lộ ra kinh ngạc, "Cái gì? Ta hôn nàng? Đây là khi nào?" Linh Hoan Hoan kìm nén miệng, thử nhẹ nói, "Ngươi còn không thừa nhận. Đô Linh đều nói cho chúng ta biết, liền lần trước a. Đô Linh cáo chi ngươi Khương Nhược Sơ đưa tới Bạch Dương, có thể cung cấp ngươi sư tôn đoạt xá, ngươi quá cao hứng, liền hôn nàng một ngụm." Trải qua Linh Hoan Hoan vừa nhắc nhở như vậy, Tiêu Lăng Trần lập tức nghĩ tới, lúc đó Trần Bá bọn người đã phục sinh, mà hắn một lòng sầu lo sư tôn thời điểm, Trần Đô Linh cáo chi, Khương Nhược Sơ đưa tới Bạch Dương, nó thể chất cùng sư tôn tương tự. Sư tôn có thể mượn Bạch Dương nhục thân trùng sinh, hắn nhất thời cao hứng, liền tại Trần Đô Linh trên trán hôn một cái. Bất quá khi đó, trong lòng của hắn quá mức cao hứng, cũng liền không có nhớ việc này. Giờ phút này trải qua Ninh Hoan Hoan nhắc nhở, hắn mới nhớ tới. Tiêu Lăng Trần nói ngươi cũng biết, lúc đó ta là quá mức cao hứng mới hôn qua đi. Ninh Hoan Hoan lại tại lúc này trực tiếp đánh gãy Tiêu Lăng Trần lời nói đó cũng là hôn. Ngươi liền nói, trong lòng ngươi có thích hay không Đô Linh? Tiêu Lăng Trần nghe vậy, lập tức trầm mặc. Trong óc cũng không khỏi nhớ lại Trần Đô Linh cái kia luôn luôn mặc xanh nhạt váy lụa, mi nhược xuân sơn đen nhạt, hai con ngươi giống như một vũ thanh tuyển thanh thuần bộ dáng. Trong lòng lại không tự chủ được tạo nên gợn sóng. Linh Hoan Hoan sao mà hiểu rõ Tiêu Lăng Trần? Nhìn thấy hắn thời khắc này bộ dáng, cũng đã đoán được Tiêu Lăng Trần suy nghĩ trong lòng. Thế là không khỏi lộ ra nụ cười nói, "Đi, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, ngươi cùng Đô Linh đã định thông gia từ bé, lại lẫn nhau ưa thích, vẫn là phải nhanh chóng có hành động." Nói, Linh Hoan Hoan đem trong tay ngọc phù truyền tin đưa cho Tiêu Lăng Trần, muốn hay không nói với nàng câu nói. Tiêu Lăng Trần tiếp nhận ngọc phù truyền tin, nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, "Đô Linh, ta là Tiêu Lăng Trần. Ta hiện tại cùng vui mừng cùng một chỗ, ngươi bây giờ còn tốt chứ?" Nói đi, Tiêu Lăng Trần liền đem ngọc phù truyền tin trả lại cho Linh Hoan Hoan. Linh Hoan Hoan mở người, không khỏi hỏi, "Liền cái này, ngươi không nói nhiều chút gì sao?" Tiêu Lăng Trần dở khóc dở cười vuốt vuốt đầu của nàng nói, "Còn nói cái gì?" Tuy nói từ cái này ngọc phù truyền tin bên trong biết được Trần Đô Linh tâm ý, nhưng Tiêu Lăng Trần cũng không tính dựa vào loại phương thức này cùng Trần Đô Linh nói chuyện yêu đương. Chờ ngày khác gặp mặt, rồi nói sau. Ngọc phù truyền tin cũng không có truyền đến Trần Đô Linh tin tức, dù sao hai người cách xa nhau rất xa, lẫn nhau đưa tin còn cần thời gian nhất định. Sau đó, Tiêu Lăng Trần cùng Linh Hoan Hoan lại hàn huyên rất nhiều. Hai người cũng biết lẫn nhau những năm này kinh lịch. Đáng nhắc tới chính là, Linh Hoan Hoan từ khi đi vào cái này huyền khư giới bên trong, còn thu được không ít cơ duyên. Nhất là ngàn băng sơn trong bí cảnh, nàng áo giáp thủy thuộc tính còn chiếm được to lớn tăng lên, tăng cường áo giáp tổng thể thực lực. Đây cũng là Linh Hoan Hoan lúc đó có thể cứu chàng nguyên nhân chủ yếu một trong. Như không có cơ duyên nhiều như vậy, lúc đó đối mặt đại hàn, tiểu hàn đồng chí cái này và cái âm lịch biết tiết khí làm, nàng cho dù muốn cứu trận cũng cứu không được. Nói cách khác, lần này bọn hắn đi vào cái này huyền khư giới, cũng coi là họa hệ phúc chỗ dựa. Phi chu tại trong tầng mây xuyên qua nửa tháng, trong thời gian này, Tiêu Lăng Trần cùng Linh Hoan Hoan lại một lần nữa nhận được Trần Đô Linh tin tức. Mặc dù Trần Đô Linh muốn chạy ra lang gia các bị phát hiện, nhưng là cũng may Hàn Tiêu cũng không có khó xử nàng. Thời gian nửa tháng này, ba người không ngừng liên hệ, xác định Trần Đô Linh bình yên vô sự đằng sau, hai người đều yên lòng. Mà ngày hôm đó sáng sớm, phi chu tốc độ rốt cục chậm rãi dừng lại, cuối cùng đáp xuống Thiên Lôn Sơn sơn môn bên ngoài. Theo phi chu cửa khoang mở ra, một cỗ tươi mát sơn lâm khí tức đập vào mặt. Xa xa Thiên Lôn Sơn liên miên chập trùng, mây mù lở lở, trong núi cổ mục che trời, linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng kết thành sương mù,
cùng huyền khư giới địa phương khác hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Tiêu Lăng Trần dẫn đầu đi xuống phi chu, Lục Ảnh Vũ, Ninh Hoan Hoan còn có Mao A Đồng cùng mẹ của hắn theo sát phía sau. Nơi này chính là Thiên Lôn Sơn. Tiêu Lăng Trần cười cho giờ phút này, đang ngục quang tỏ mò đánh giá trước mắt Thiên Lôn Sơn Ninh Hoan Hoan cùng Mao A Đồng mẹ con giới thiệu. Sau này, ngươi liền ở lại nơi này đi. Ninh Hoan Hoan nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Lục Ảnh Vũ, cái này được không? Lục Ảnh Vũ cười cười, lập tức cũng là ôm Ninh Hoan Hoan cánh tay nói cái này có cái gì không tốt. Đều là nhà mình tỉ muội, sau này nơi này cũng là nhà của ngươi. Ngươi như còn khách khí như vậy, tỉ tỉ còn không cao hứng nữa nha. Trở về trên đường thời gian nửa tháng này, Lục Ảnh Vũ cùng Ninh Hoan Hoan cũng quen biết hiểu nhau. Ở chung được thời gian nửa tháng, hai người đã trở thành hảo tỉ muội. Giờ phút này nhìn thấy Ninh Hoan Hoan lại vẫn như vậy câu nệ, Lục Ảnh Vũ cũng là một phen đoán trách. Sau đó, Tiêu Lăng Trần vừa nhìn về phía Mao A Đồng mẹ con hai người. Mao A Đồng mẫu thân bây giờ khí sắc tốt lên rất nhiều, đã có thể tự chủ xuống đất đi đường, cùng năm đó lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, bộ dáng trạng thái đều hoàn toàn khác biệt. Tiêu Lăng Trần đối với hai người nói Mao huynh, bá mẫu, các ngươi hai vị nếu là không chỗ có thể đi, sau này cũng có thể ở trên trời luân núi ở lại. Thiên Lôn Sơn trung tài nguyên phong phú, không chỉ có sung túc linh khí tạo điều kiện cho người tu luyện, trên núi còn có chuyên môn y sư, y thuật cao minh, bá mẫu bệnh cũng có thể được tốt hơn trị liệu, không cần lại lo lắng đến tiếp sau tái phát. Mao A Đồng nghe nói như thế, trong mắt tràn đầy sợ hãi, ân công trực tiếp gọi ta A Đồng chính là. Sau đó, hắn đối với Tiêu Lăng Trần lại là thật sâu bái chào, những năm này, hắn mang theo mẫu thân buôn tẩu khắp nơi, không có chỗ ở cố định. Tiêu Lăng Trần chịu thu lưu hắn tại bực này địa giới, ra sao đãi ngộ hắn rất rõ ràng. Điều này làm hắn trong lòng càng là cảm kích, ân công đại ân, Mao A Đồng không thể báo đáp. Từ nay về sau, ân công nếu có phân công, sông pha khói lửa, A Đồng không chối từ. Mao A Đồng mẫu thân cũng cảm động hết sức, nàng mặc dù bất thiện ngôn từ, nhưng cũng đối với Tiêu Lăng Trần khẽ không người, trong mắt tràn đầy thần sắc cảm kích. Sau đó, Tiêu Lăng Trần cùng Lục Ảnh Vũ mang theo Ninh Hoan Hoan, Mao A Đồng mẹ con hai người lên núi, cũng an bài chỗ ở mà đúng lúc này. Một tên thân mang Thiên Lôn Sơn đệ tử bước nhanh từ sơn đạo khác một bên chạy tới, thần sắc vội vàng. Trong tay còn nắm một viên lóe ra ánh sáng nhạt ngọc truyền tin giản, trực tiếp đi vào Lục Ảnh Vũ trước mặt. Quỳ một chân trên đất, hai tay đem ngọc truyền tin giản dâng lên, báo cáo: "Sơn chủ, có quan hệ với Hạ Khuynh Nguyệt tin tức. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở Thiên Đình, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ Không đánh tới rồi." "Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia." "Khoan đã." Hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, "Chuyện gì xảy ra?" Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, "Bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a." Ngọc Đế tuyệt vọng, "Hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến." Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, "Ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được." Chương 928, ngày mai đại hôn. Chương 928, ngày mai đại hôn. Nửa tháng trước đó, từ bí cảnh sau khi đi ra, Lục Ảnh Vũ liền trước tiên đưa tin Thiên Lôn Sơn, sai người tìm Hạ Khuynh Nguyệt. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vừa trở về liền có Hạ Khuynh Nguyệt tin tức. Lúc này nghe được đệ tử báo cáo, Lục Ảnh Vũ cùng Tiêu Lăng Trần không hẹn mà cùng đều dừng một chút. Một bên Linh Hoan Hoan cũng theo đó ánh mắt nhìn về phía tên đệ tử kia. Cùng Tiêu Lăng Trần ở trên phi thuyền trung đụng thời gian nửa tháng bên trong, nàng sớm đã từ Tiêu Lăng Trần trong miệng biết được liên quan tới Hạ Khuynh Nguyệt toàn bộ sự tình. Trong lòng càng là đã dự định Hạ Khuynh Nguyệt trở thành các nàng kế tiếp tỷ muội vị trí. Giờ phút này nghe nói có Hạ Khuynh Nguyệt tin tức, tự nhiên cũng vô cùng chú ý Lục Ảnh Vũ nói nói. Tên đệ tử kia lúc này tiếp tục báo cáo, "Nửa tháng trước đó, chúng ta tại Thành Châu Nam Bộ Việt Vương ở ngoại ô phát hiện Hạ Khuynh Nguyệt tung tích, lúc đó nàng gặp phải hung thú tập kích, bản thân bị trọng thương, nguy cơ sớm tối. May mắn được Diêu Quang Thánh Tử đi ngang qua, xuất thủ cứu nàng, đằng sau liền bị Diêu Quang Thánh Tử mang về Thẩm gia." "Diêu Quang Thánh Tử? Thẩm gia?" Tiêu Lăng Trần thấp giọng tái diễn hai cái danh tự này, trong lòng dâng lên một tia bất an. Nếu như hắn nhớ không lầm, Diêu Quang Thánh Tử bây giờ hẳn là Diêu Quang Thánh Địa đại sư Minh Thẩm Thanh Hàn. Tiêu Lăng Trần cùng Hạ Khuynh Nguyệt sớm đã hiểu nhau, biết được Thẩm Thanh Hàn đối với Hạ Khuynh Nguyệt cố ý mà lần này, Hạ Khuynh Nguyệt tại Thanh Châu gặp nạn, vị trí chỗ tại Cốc Châu Diêu Quang Thánh Địa thánh tử, lại có thể kịp thời xuất thủ cứu giúp. Cái này khiến Tiêu Lăng Trần trong lòng ẩn ẩn cảm giác bất an. Có lẽ, trong này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong cũng có nói, mà sự thật cũng đúng như Tiêu Lăng Trần suy nghĩ như thế. Chỉ nghe tên đệ tử kia tiếp tục báo cáo, còn có một việc căn cứ Tiếu Tham truyền về tin tức, Thẩm gia đã đối ngoại tuyên bố, ngày mai Hạ Khuynh Nguyệt sẽ cùng Diêu Quang Thánh Tử tại Thẩm gia cử hành đại hôn nghi thức, đến lúc đó sẽ mời Thành Châu các đại thế lực đến đây xem lễ. Đại hôn. Tiêu Lăng Trần nghe được hai chữ này, chân mày lập tức trầm xuống. Tiêu Lăng Trần biết Hạ Khuynh Nguyệt tâm ý, cũng biết nàng qua nhiều năm như vậy, đối với Thẩm Thanh Hàn căn bản không có hứng thú. Bây giờ lại phải cùng đại hôn, hiển nhiên không bình thường. Tiêu Lăng Trần lúc này nhìn về phía Lục Ảnh Vũ hỏi, nhỏ Ảnh Vũ tại Sơn môn đệ tử trước mặt, Tiêu Lăng Trần không có hô quá mức thân mật xưng hô. Hắn ngưng trọng hỏi thăm, Thiên Lôn Sơn đến Thẩm gia có bao xa? Chúng ta bây giờ xuất phát, còn có thể đuổi tại đại hôn trước đó đến sao? Lục Ảnh Vũ trầm ngâm một lát, nói ra, Thiên Lôn Sơn khoảng cách Thẩm gia chỗ Việt Vương thành ước chừng có 30.000 vạn dặm lộ trình, nếu là cưỡi nhanh nhất phi trù, đi cả ngày lẫn đêm, có lẽ có thể tại ngày mai sáng sớm trước đó đuổi tới. Ngươi đây là muốn cướp cưới? Lục Ảnh Vũ kinh ngạc hỏi thăm. Tiêu Lăng Trần nghiêm mặt nói, Hạ Khuynh Nguyệt đối với Thẩm Thanh Hàn cũng không nửa phần tình nghĩa, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ cùng hắn đại hôn, trong này nhất định có vấn đề. Lục Ảnh Vũ nhìn xem Tiêu Lăng Trần ngưng trọng bộ dáng, nhẹ gật đầu, tốt, vậy chúng ta lập tức xuất phát, tiến về Thẩm gia. Lời này vừa nói ra, Ninh Hoan Hoan cũng là vô cùng kích động, đôi bàn tay trắng như phấn cũng không khỏi nắm,
tốt ta.
Đoạt cưới.
Nghe liền rất kích thích.
Một bên Mao A Đồng ngưng trọng nói ta cũng đi.
Chỉ vì ân công ra một phần lực.
Ân công có việc, xông pha khói lửa, không chối tử.
Hắn ngược lại nhìn về phía hắn mẫu thân, trịnh trọng nói, mẹ, hài nhi chuẩn bị cùng ân công tiến đến cướp cô dâu, ngài chính hôm đó luôn trên núi ở lại, cực kỳ tu dưỡng.
Các loại cướp được, liền trở lại.
Mẹ ra nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng sở lấy đầu của hắn nói đi thôi.
Mẹ ở trong núi này, ngươi không cần lo lắng.
Nhưng đi đằng sau cũng phải tất yếu coi chừng.
Tiêu Lăng Trần thấy thế, trong lòng không khỏi động dung, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát, cần phải tại ngày mai đại hôn trước đó đuổi tới Thẩm gia.
Một đoàn người không do dự nữa, quay người lại về tới trên phi thuyền.
Lục Ảnh Vũ ẩn ẩn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, cho nên lại gọi tới mười mấy tên Thiên Lôn Sơn thực lực mạnh mẽ trưởng lao trợ trận,
cùng nhau đi tới Thẩm gia.
Phi Chu vạch phá tầng mây, hướng phía Thanh Châu phía nam nhất phương hướng Việt Vương thành mau chóng bay đi. Tốc độ so sánh lúc đến nhanh mấy lần, bên ngoài khoang thuyền cảnh vật đều hóa thành mơ hồ lưu quang. Việt Vương thành lai lịch bất phàm, tục truyền là thời kỳ thượng cổ một vị tiên vương từng ở đây ngộ đạo, hậu nhân là kỷ niệm hắn, lợi dụng tiên vương tên mệnh danh tòa thành trì này. Mà mấu chốt nhất là, vị này tiên vương đến nay còn sống ở trên đời này. Tiêu Lăng Trần đứng ở phi thuyền đầu thuyền, ánh mắt nhìn về phía xa xôi phương hướng, cau mày, lo lắng. Trong tay hắn chăm chú nắm một viên ngọc phù truyền tin, đây là trước đó hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt đưa tin sử dụng. Lúc này, Tiêu Lăng Trần đối với Hạ Khuynh Nguyệt đưa tin nhiều lần, nhưng thủy chung không thể có chỗ đáp lại. Cái này khiến Tiêu Lăng Trần tâm cũng càng thêm trở nên nặng nề.
Lúc này, Lục Ảnh Vũ cùng Ninh Hoan Hoan đều là đi vào Tiêu Lăng Trần bên cạnh. Tất nhiên là nhìn ra lo âu trong lòng hắn, Ninh Hoan Hoan nhẹ nhàng dắt Tiêu Lăng Trần tay trấn an nói, "Ngươi đừng quá lo lắng. Khuynh Nguyệt tạ không có chuyện gì."
Lục Ảnh Vũ phụ hòa nói, "Đúng vậy à, ta đã để Tiếu Tham tra xét rõ ràng, trước mắt Khuynh Nguyệt không có nguy hiểm gì. Chờ chúng ta chạy tới, tự nhiên cũng có thể đưa nàng mang về, hết thảy cũng sẽ không có vấn đề gì."
Tiêu Lăng Trần trầm mặc một lát, ngược lại nhìn về phía Lục Ảnh Vũ ngữ khí ngưng trọng hỏi, "Ảnh Vũ, cái này Thẩm gia thế lực có phải rất lớn hay không?"
Lần này tiến về Thẩm gia, Lục Ảnh Vũ cố ý gọi tới hơn 10 tên Tiên Lôn Sơn quyền cao chức trọng, thực lực mạnh mẽ trưởng lão.
Lúc trước lại đang khoang phòng bên trong hàn huyên rất nhiều.
Tiêu Lăng Trần cho dù có ngốc, cũng có thể đoán ra Lục Ảnh Vũ vì sao như vậy. Chỉ sợ cái này Thẩm gia thế lực lớn đến cho dù là Lục Ảnh Vũ cũng không thể không coi trọng trình độ.
Lục Ảnh Vũ nghe vậy, nụ cười trên mặt giảm đi mấy phần, nhẹ gật đầu, xác thực, cái này Thẩm gia thế lực không nhỏ.
Thẩm gia tại Thanh Châu kinh doanh ngàn vạn năm lâu, thế lực xa so với nhìn từ bề ngoài càng thâm hậu. Bọn hắn lấy Việt Vương thành làm mệ tâm, nắm trong tay Nam Bộ 3 vạn dặm cương vực, hạ hạt 72 tòa thành trì, 36 chỗ khoáng mạch. Bọn hắn không chỉ có nắm trong tay Việt Vương thành kinh tế cùng phòng ngự, dưới trướng còn có một chi tên là Trấn Nam Vệ tinh nhuệ đội ngũ, từng cái đều là tu vi tinh thâm tu sĩ, càng đừng đề cập trong Thẩm gia bộ còn có mấy vị ẩn thế lão quái vật, thực lực sâu không lường được. Những năm này, Thanh Châu Nam Bộ lớn nhỏ thế lực, cơ hồ đều muốn thụ Thẩm gia ngăn được, liền ngay cả một chút đại tông môn cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Lại thêm, bây giờ cái này Thẩm Thanh Hàn đã là Diêu Quang Thánh Địa đại sư minh, cũng là thánh tử Tiêu Lăng Trần nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn mặc dù sớm có đoán trước, lại không nghĩ rằng Thẩm gia thế lực càng như thế khổng lồ. Bất quá Lục Ảnh Vũ lời nói xoay chuyện, trên mặt lại một lần nổi lên nụ cười nói, bất quá cho dù hắn Thẩm gia thế lực lại lớn, ta Thiên Lôn Sơn nam chủ nhân đạo lữ, lại há có thể cho phép người khác đúng chẳng. Huống chi Thẩm gia nói không chừng còn là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Cho dù Thẩm gia thế lực lại lớn, cái này thân, chúng ta cũng đoạt định.
Lục Ảnh Vũ khẽ miệng một lần nữa giơ lên một vòng dáng tươi cười, ngựa khí mang theo vài phần bá khí. Để Tiêu Lăng Trần nhìn, cũng không khỏi cười một tiếng.
Trong lòng càng là ấm áp.
Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo Thiên Cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo Thiên Cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới Thiên Đình, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối Thiên Đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt.
Hệ thống, từ chối đại náo Thiên Cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường.
Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ.
Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi.
Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a.
Chương 929, tỷ muội phản bội chương 929, tỷ muội phản bội Lục Ảnh Vũ lại tiếp tục trấn an nói, Lăng Trần, không cần lo lắng, Thẩm gia thế lực khổng lồ là không giả, nhưng ta Thiên Lôn Sơn cũng không phải trèo chọc không nổi. Ta Thiên Lôn Sơn tại Huyền Khư giới đặt chân nhiều năm, thế lực không thể so với hắn Thẩm gia yếu tơ ta. Huống chi, chúng ta lần này cũng không phải là cố tình gây sự. Nhược Thẩm gia thật sự là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn bức bách Quy Nguyệt, chúng ta cướp cô dâu, cũng là chiếm lý một phương. Khi đó Thẩm gia sẽ có Thanh Châu các đại thế lực xem lễ, bọn hắn tất nhiên không mặt mũi nào nói thêm cái gì. Lần này cướp cô dâu, có lẽ sẽ so với chúng ta tưởng tượng được muốn nhẹ nhõm rất nhiều.
Tiêu Lăng Trần nghe Lục Ảnh Vũ trấn an, lo âu trong lòng dần dần tiêu tán.
Chỉ hy vọng như thế đi.
Tâm tình tốt không ít, Tiêu Lăng Trần vươn tay, đem hai nữ ôm vào trong ngực.
Hai nữ cũng là nhẹ nhàng dựa vào tại Tiêu Lăng Trần bả vai, yên lặng chờ đến.
Cùng lúc đó, Thanh Châu, Nam Bộ, Việt Vương thành Thẩm gia chỗ.
Thời khắc này Thẩm gia, thậm chí toàn bộ Việt Vương thành bị một mảnh ăn mừng màu đỏ bao phủ.
Thẩm gia ngoài phủ đệ, đèn lồng đỏ từ cửa thành một mực treo ở nội viện.
Vãng lai nô bộc đều là thân mang bộ đồ mới, bước chân vội vàng chuẩn bị lấy ngày mai đại hôn công việc, trong không khí đều tràn ngập mùi rượu cùng bánh ngọt ngọt ngào khí tức. Nhưng mà, cùng bên ngoài phủ náo nhiệt ồn ào náo động khác biệt, trong Thẩm gia viện một gian đẹp đẽ trong sương phòng, lại lộ ra làm cho người hít thở không thông kiềm chế. Cửa gian phòng cửa sổ đóng chặt, nơi hẻo lánh chỗ đốt nhàn nhạt hương hương, nhìn như an thần, kỳ thực trộn lẫn có thể áp chế tiên lực thảo dược. Hạ Khuynh Nguyệt nằm ở trên giường, một thân trắng thuần quần áo nổi bật lên sắc mặt nàng càng tái nhợt, tứ chi của nàng bị lực lượng vô hình trói buộc, toàn thân không thể động đậy. Chỉ có một đôi trong đôi mắt thanh tịnh, tràn đầy phẫn nộ. Trước giường, Thẩm Thanh Hàn thân mang một thân gấm sắt trường bào, đứng tại bên giường. Ánh mắt tham lam rơi vào Hạ Khuynh Nguyệt trên thân, phản phất tại thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. "Khuynh Nguyệt, ngày mai sẽ là chúng ta đại hôn thời gian, chúng ta một ngày này, thật chờ thật là lâu." Hắn nhịn không được mở miệng nói chuyện. Tùy theo lại duỗi ra tay, muốn đụng vào Hạ Khuynh Nguyệt gương mặt, lại bị nàng nghiêng đầu né tránh. Hạ Khuynh Nguyệt tuy vô pháp động đậy, thanh âm lại mang theo 10 phần kháng cự, "Thẩm Thanh Hàn, ta đã nói rồi, ta không thích ngươi, ta không muốn gả cho ngươi, thả ta ra." Thanh âm của nàng bởi vì phẫn nộ, trong mắt tràn đầy đối trước mắt người chán ghét. Hạ Khuynh Nguyệt không đốc, hôm đó nàng gặp phải hung thú tập kích, Thẩm Thanh Hàn như thế nào như vậy trùng hợp liền chạy tới. Cái kia hết thảy đều chẳng qua là Thẩm Thanh Hàn bố dưới anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục thôi. Hạ Khuynh Nguyệt cả đời này, ghét nhất chính là loại này người dối trá. Mà càng làm cho Hạ Khuynh Nguyệt không thể chịu đựng được, là lừa gạt. Cũng là thẳng đến hôm đó đâm thủng Thẩm Thanh Hàn hoang luôn thời điểm, Hạ Khuynh Nguyệt mới ý thức tới, nàng coi là nàng bằng hữu tốt nhất, đúng là Thẩm Thanh Hàn người. Đúng vậy. Hạ Khuynh Nguyệt bản thân tên là Triệu Vũ Nhu, cho tới nay, nàng đều đưa nàng coi là chính mình bằng hữu tốt nhất. Lần này, nàng bị đuổi ra Diêu Quang Thánh Địa, trước tiên nghĩ, chính là mang theo Tiêu Lăng Trần tiến đến tìm nơi nương tựa Triệu Vũ Nhu. Về sau, Tiêu Lăng Trần đi Thiên Luân Sơn, nàng thì tiếp tục tìm nơi nương tựa Triệu Vũ Nhu, lại bị nàng thiết kế, gặp phải hung thú tập kích. Để Thẩm Thanh Hàn tới vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu như không phải nàng thông minh, chỉ sợ đã sớm bị lừa gạt. Nhưng cũng nguyên nhân chính là nàng thông minh, xem thấu hết thảy, biết được Triệu Vũ Nhu cùng Thẩm Thanh Hàn quan hệ. Cái này khiến nàng đối với hai người đánh trong lòng chán ghét đứng lên. Mà Thẩm Thanh Hàn tất nhiên là thấy được Hạ Khuynh Nguyệt trong mắt chán ghét cùng kháng cự. Thẩm Thanh Hàn sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, thu tay lại trở nên có chút điên cuồng, không thích ta. Vậy ngươi đưa thích ai? Là Tiêu Lăng Trần gia hỏa kia sao? Hắn nâng lên Tiêu Lăng Trần ba chữ lúc, trong mắt lóe lên một tia ghen tị hung ác nham hiểm. Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi có biết hay không ta thích ngươi bao lâu? Ta từ ngươi gia nhập Diêu Quang Thánh Địa bắt đầu từ ngày đó, ta liền thích ngươi. Vì truy cầu ngươi, ta từ bỏ bao nhiêu, ngươi biết không? Ngươi cho rằng ngươi tại trong thánh địa cơ duyên vô số, những bí cảnh kia manh mối, chân quý đan dược đều là ta âm thầm đưa đến trước mặt ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể lên làm thánh địa thánh nữ, là bởi vì thiên phú của ngươi dị bẩm. Thật tình không biết là ta khắp nơi tại nhường đường cho ngươi. Thiên phú của ta không thể so với ngươi thấp. Nếu không phải ta cam nguyện nhường đường cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi thật có thể như vậy thuận lợi lên làm Diêu Quang Thánh Nữ sao? Thẩm Thanh Hàn thanh âm càng ngày càng kích động, luận ra thế, luận thực lực, ta chỗ nào so ra kém Tiêu Lăng Trần? Ta như thế thích ngươi, vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi vì cái gì liền không thể thích ta? Hạ Khuynh Nguyệt hai mắt nhắm lại, không muốn lại nhìn hắn, tình cảm sự tình, không phải ngươi ta có thể chi phối. Thẩm Thanh Hàn, ta thật không thích ngươi, dưa hái xanh không ngọt, thả ta đi, cũng thả ngươi chính mình. Thẩm Thanh Hàn lãnh cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo, ta mới mặc kệ bẻ sớm dương ngọt không ngọt, mặc kệ hương vị như thế nào, ta đều muốn nếm thử. Hắn cúi người tới gần Hạ Khuynh Nguyệt, trong mắt tràn đầy tham muốn giữ lấy. Hạ Khuynh Nguyệt, chúng ta một ngày này đã chờ lâu rồi, ngày mai đại hôn đằng sau, ngươi chính là ta Thẩm Thanh Hàn thế tử, đời này, ngươi cũng đừng nghĩ lại rời đi ta. Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy quật cường chữ chữ âm vang, Thẩm Thanh Hàn, ta không sẽ cùng ngươi thành thân. Thẩm Thanh Hàn nói cái này có thể không phải do ngươi. Hắn vừa dứt lời, cửa phòng liền bị đẩy ra, một nữ nhân cất bước đi đến. Nhìn ngươi tới, Hạ Khuynh Nguyệt con ngươi co rụt lại. Chỉ vì người vừa tới không phải là người khác, chính là Triệu Vũ Nhu. Thời khắc này Triệu Vũ Nhu, nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt, sớm đã không có ngày xưa thân mật. Mang trên mặt nụ cười dối trá, nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét cùng lạnh nhạt. Sau đó, nàng lấy ra một đỏ một lam hai viên đan dược. Khuynh Nguyệt muội muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, Thẩm Lãng ngày mai kế mà đi. Triệu Vũ Nhu cầm lấy viên kia đan dược màu đỏ, tại Hạ Khuynh Nguyệt trước mắt lung lay, cười giải thích nói, viên này màu đỏ, tên là Khôi Lôi đan, chỉ cần ngươi ăn vào nó, liền sẽ biến thành cái xác không hồn, không có ý thức của mình, người bên ngoài để cho ngươi làm cái gì, ngươi liền sẽ làm cái gì. Ngày mai đại hôn, có nó tại, ngươi tự sẽ ngoan ngoãn theo sát lệnh leo Thẩm Lãng, tuyệt sẽ không ra cái gì sai lầm. Sau đó, nàng lại cầm lấy viên kia đan dược màu lam, tiếp tục nói, về phần viên này màu lam, đã là Khôi Lôi đan giải dược, cũng là một viên đoàn tụ đan. Chờ ngày mai kết thúc buổi lễ, đưa ngươi đưa vào động phòng sau, Thẩm Lãng sẽ vì ngươi ăn vào nó. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ từ cái xác không hồn biến thành một cái không thể rời bỏ nam nhân ngân em bé, khóc xin Thẩm Lãng thương ngươi, sẽ không bao giờ lại nghĩ đến cái kia Tiêu Lăng Trận. Ha ha ha, lời nói này như là lưỡi dao, hung hăng đâm vào Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng. Nàng nhìn trước mắt hai cái này quen thuộc vừa xa lạ người, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nàng cắn răng nói, Triệu Vũ Nhu, ta đợi ngươi như chị em ruột, ngươi vì sao muốn như vậy hại ta? Đề cử chuyến hót, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan bật khởi. Chinh chiến vạn tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 930, rốt cục đạt được chương 930,
rốt cục đạt được nghe được Hạ Khuynh Nguyệt chất vấn, Triệu Vũ Nhu không khỏi cười lạnh, "Tỷ muội, Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi đừng ngốc. Từ đầu đến cuối, ta cũng không phải là tỷ muội của ngươi." Nàng tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm ở trên giường không thể động đậy Hạ Khuynh Nguyệt, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, "Ta vẫn luôn là Thẩm Lãng người, năm đó chủ động tiếp cận ngươi, cũng là Thẩm Lãng ý tứ. Hắn biết ngươi tính tình cao ngạo, không dễ tiếp cận, liền để cho ta ngụy trang thành bạn chí thân của ngươi, giúp hắn tìm hiểu tin tức của ngươi, cho hắn sáng tạo cơ hội tiếp cận ngươi. Ta cùng ngươi, cho tới bây giờ liền không có nửa phần tình cảm. Ngươi cho rằng thực tình đối đãi, bất quá là ta vì Thẩm Lãng diễn cho ngươi xem tiết mục thôi." "Nói đi." Triệu Vũ Nhu liền bỗng nhiên nắm cằm của nàng, cưỡng ép đem viên kia màu đỏ khôi lỗi đan nhét vào trong miệng của nàng. Hạ Khuynh Nguyệt kinh hãi, điên cuồng giãy giụa. Nhưng mà hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Cằm của nàng lại bị gắt gao kìm ở, căn bản là không có cách động đậy. Đan dược thuận tiết hầu trượt vào trong bụng, một cỗ lực lượng quỷ dị trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Hạ Khuynh Nguyệt cảm thấy một trận kịch liệt nuốt khan, trong cổ họng truyền đến trận trận thiêu đốt cảm giác, nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào, đều không thể đem đan dược ra. Thời gian dần qua, nàng cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ, thân thể trở nên càng ngày càng chết lặng. Nguyên bản tràn đầy phẫn nộ cùng thống khổ ánh mắt, từ từ đã mất đi hào quang, trở nên trống rỗng mà ngốc trệ, như là mất đi linh hồn con rối. Không còn có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Khôi lôi đan có hiệu quả. Triệu Vũ Nhu nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Hàn, trong giọng nói mang theo tranh công ý vị, "Thẩm Lãng, làm xong, ngày mai đại hôn, nàng liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không đảm nhiệm gì được dễ." Thẩm Thanh Hàn thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Làm tốt lắm." Sau đó, hắn đưa tay muốn từ Triệu Vũ Nhu trong tay cầm qua viên kia đan dược màu lam, nhưng mà Triệu Vũ Nhu lại lui về sau một bước, tránh khỏi hắn tay, "Thẩm Lãng, đừng nóng vội, a ngươi còn nhớ đến, trước ngươi đã đáp ứng ta sự tình." Thẩm Thanh Hàn lập tức lông mày trầm xuống, không nói mà nhìn xem nàng. Chỉ nghe Triệu Vũ Nhu còn nói thêm, "Ngươi còn nhớ đến, trước ngươi nói qua, chỉ cần ta giúp ngươi cầm xuống Hạ Khuynh Nguyệt, để nàng ngoan ngoãn gả cho ngươi, ngươi liền đáp ứng ta một cái điều kiện, vô luận ta muốn cái gì, ngươi cũng sẽ thỏa mãn ta, đúng không?" Thẩm Thanh Hàn lông mày cau lại, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, "Ta nhớ được, ngươi muốn cái gì? Là công pháp hay là bảo vật? Chỉ cần Thẩm gia có, ta đều có thể cho ngươi." Triệu Vũ Nhu lại khẽ khẽ lắc đầu, nàng từ từ tới gần Thẩm Thanh Hàn, cơ hồ áp vào trước người hắn, thanh âm trở nên ôn nhu mà mờ, "Thẩm Lãng, nhiều năm như vậy, ta một mực một cách toàn tâm toàn ý đi theo ngươi, vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, giúp ngươi tìm hiểu tin tức, giúp ngươi thiết kế Hạ Khuynh Nguyệt, tâm ý của ta, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao?" Nàng nói, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Thẩm Thanh Hàn lồng ngực, trong ánh mắt tràn đầy hái mộ, "Ta muốn không phải công pháp, cũng không phải bảo vật, ta muốn là ngươi." "Thẩm Lãng, ta kỳ thật vẫn luôn thích ngươi, từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, liền thích ngươi." Triệu Vũ Nhu thoại âm rơi xuống, không đợi Thẩm Thanh Hàn phản ứng, liền nhẹ nhàng đẩy, lại trực tiếp đem Thẩm Thanh Hàn đạp đổ trên mặt đất, không đợi hắn đứng dậy, Triệu Vũ Nhu liền dạm chân ở trên người hắn, hai tay chăm chú đè lại bờ vai của hắn, trong mắt tràn đầy điên cuồng tham muốn giữ lấy. "Thẩm Lãng, nhiều năm như vậy ta vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, ta chỉ muốn đạt được ngươi." Nàng cúi người, không đợi Thẩm Thanh Hàn phản kháng, liền cưỡng ép hôn lên. Một trận chiến miên qua đi, Triệu Vũ Nhu lười biếng tựa ở Thẩm Thanh Hàn trong ngực, khắp khuôn mặt là thỏa mãn đường hồng. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve Thẩm Thanh Hàn lồng ngực, "Thẩm Lãng, ta rốt cục đạt được ngươi. Ngươi nói, ta tư vị như thế nào? Có phải hay không so cái kia lạnh như băng Hạ Khuynh Nguyệt tốt hơn nhiều?" Thẩm Thanh Hàn từ chối cho ý kiến gật gật đầu, "Ngươi tư vị, quả thật không tệ." Nhưng mà, một giây sau, Thẩm Thanh Hàn ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh. Hắn bỗng nhiên đưa tay, một thanh bóp lấy Triệu Vũ Nhu cổ, trực tiếp liền đưa nàng cả người từ dưới đất nhấc lên. Triệu Vũ Nhu nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là hoảng sợ. Nàng hai tay liều mạng bắt lấy Thẩm Thanh Hàn cổ tay, hô hấp khó khăn mà hỏi thăm, "Thẩm Thẩm Lãng, ngươi làm cái gì?" Thẩm Thanh Hàn nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, "Triệu Vũ Nhu, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi thích ta, bất quá là ngươi lấy cớ thôi." Trên tay hắn lực đạo dần dần tăng thêm, nhìn xem Triệu Vũ Nhu bởi vì khuyết dưỡng mà mặt đỏ lên, tiếp tục nói, "Ngươi chân chính muốn là leo lên ta Thẩm gia thế lực thôi, để cho ngươi Triệu gia tại Thành Châu thế lực nước lên thì thuyền lên. Ngươi cảm thấy, ta Thẩm Thanh Hàn là dễ dàng như vậy bị ngươi lợi dụng người sao?" Triệu Vũ Nhu trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối, nàng liều mạng lắc đầu, muốn giải thích, "Không không phải, ta không có. Thẩm Lãng, ta là thật tâm thích ngươi. Ngươi tin tưởng ta." Nhưng Thẩm Thanh Hàn căn bản bất vi sở động. Nhìn xem nàng vùng vẫy dây chết bộ dáng, trên mặt không có chút nào thương hại, ngược lại mang theo một tia ý cười tàn nhẫn, "Ngươi tư vị quả thật không tệ, đáng tiếc, ta ghét nhất chính là bị người lợi dụng." Hắn thoại âm rơi xuống, trên tay bỗng nhiên dùng sức. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Triệu Vũ Nhu thân thể trong nháy mắt mềm nhũn ra, hai tay vô lực rủ xuống, trong mắt sinh cơ triệt để dập tắt. Thẩm Thanh Hàn buông tay ra, đem Triệu Vũ Nhu thi thể tùy ý ném xuống đất, phản phất vứt bỏ một kiện rác rưởi. Hắn phủi bụi trên người một cái, nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể trên đất một chút, liền nhìn về hướng trên giường không phản ứng chút nào Hạ Khuynh Nguyệt. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng hung ác nham hiểm dáng tươi cười, vướng bọn người, rốt cục biến mất. "Khuynh Nguyệt, ngày mai đại hôn, ai cũng đừng nghĩ lại ngăn cản chúng ta." Hắn đưa tay, muốn đi đột vào, nhưng cũng dừng ở nửa đường. Hắn không bỏ được, hắn ái mộ Hạ Khuynh Nguyệt nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cục có thể đạt được, hắn càng thêm không bỏ được tùy tiện đột vào. Sợ đem Hạ Khuynh Nguyệt cho đụng hỏng. Hắn cũng không đợi, đợi đến ngày mai thành hôn đằng sau, hắn chính là Hạ Khuynh Nguyệt phu quân. Đến lúc đó, lại đụng nàng cũng được. Hắn xoay người nhặt lên rơi trên mặt đất đan dược màu lam, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, sau đó quay người ra khỏi phòng. Bóng đêm rút đi, tia nắng ban mai hơi lộ ra. Một ngày này, Việt Vương thành trong không khí ăn mừng khí tức so hôm qua càng sâu. Thẩm gia ngoài phủ đệ, màu đỏ tơ lụa quấn quanh lấy cao lớn của cửa, trước cửa trên quảng trường sớm đã dựng lên to lớn lễ đài, phủ lên màu đỏ thảm từ cửa phủ một mực kéo dài đến lễ đài trung ương. Hai bên bày đầy các loại hoa tươi cùng quý báu linh thảo, tản mát ra mùi thơm nồng nặc. Vãng lai tân khách nối liền không dứt, cái kia đều là Thanh Châu cảnh nội có mặt mũi thế lực đại biểu. Trên mặt bọn họ đều mang dáng tươi cười, lẫn nhau hàn huyên, đàm luận hôm nay trận này có tụ chú mục đại hôn, trong lời nói tràn đầy đối với Thẩm gia chúc phúc. Đúng lúc này, Việt Vương thành trên không đột nhiên truyền đến một trận to lớn tiếng xé gió, ngay sau đó, một chiếc to lớn phi chu chậm rãi hạ xuống, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nhất thời, cũng là có không ít người nhận ra phi chu lai lịch. Đó là Thiên Luân núi phi chu. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường bố bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 931, thế lực tụ tập chương 931, thế lực tụ tập Thiên Lôn Sơn tại Thanh Châu chính là số một số hai thế lực đỉnh tiêm, nội tình thâm hậu, thực lực hùng hậu, tại Thanh Châu cảnh nội có uy vọng cao. Tự nhiên cũng là nhận được Thẩm gia thiệp mời. Nhưng mà người Thẩm gia đều coi là Thiên Lôn Sơn nhiều lắm là phải mấy vị trưởng lão đến đây chống đỡ giữ thể diện, không nghĩ tới vậy mà tới lớn như vậy một chiếc phi chu. Nhìn chiến trận này, hiển nhiên là có đại nhân vật đích thân tới. Người của Thẩm gia là vừa mừng vừa sợ. Thẩm gia gia chủ Thẩm Thiên Chí nguyên bản ngay tại lễ đài bên cạnh cùng mấy vị tân khách hàn huyên, nghe được động tĩnh sau lập tức bước nhanh tiến lên đón, trên mặt chất đầy nhiệt tình dáng tươi cười. Phía sau hắn mấy vị Thẩm gia hạch tâm trưởng lão cũng nhao nhao đuổi theo. Thiên Lôn Sơn các vị quý khách đường xa mà đến, lão phu không có từ xa tiếp đón, mong rằng hài hàm. Thẩm Thiên Chí đi đến phi chu hạ xuống chỗ, đối với vừa đi xuống Tiêu Lăng Trần một đoàn người chắp tay hành lễ, ngựa khí cung kính không thôi. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Lăng Trần bên người Lục Ảnh Vũ cùng sau lưng hơn 10 vị khí tức sâu không lường được Thiên Lôn Sơn trưởng lão lúc, trong lòng càng là chấn kinh. Thiên Lôn Sơn lần này vậy mà phái ra như vậy xa hoa đội hình, xem ra là cực kỳ trọng thị Thẩm gia trận này đại hôn. Thẩm gia chủ khách khí. Lục Ảnh Vũ tiến lên một bước, khẽ bước cằm, ngựa khí bình thản nhưng không mất uy nghiêm, "Ta Thiên Lôn Sơn cùng Thẩm gia cùng là Thanh Châu thế lực, lần này Thẩm gia trưởng tử đại hôn, chúng ta tự nhiên muốn đến đưa lên một phần lễ mọn, dính dính hỉ khí." Thẩm Thiên Chỉ nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, "Các vị quý khách có thể đến, chính là ta Thẩm gia vinh hạnh. Nhanh, mời vào bên trong, sớm đã chuẩn bị tốt tốt nhất linh trà cùng điểm tâm, đợi hôn lễ bắt đầu, sẽ cùng các vị nâng ly mời chén." Nói, hắn liền nhiệt tình dẫn Tiêu Lăng Trần một đoàn người hướng Thẩm gia trong phủ đệ đi đến, ven đường còn không ngừng phân phó nô bộc cực kỳ chiêu đãi, không được có nửa phần lãnh đạm. Tiêu Lăng Trần bọn người đi theo Lục Ảnh Vũ sau lưng, đi vào. Trên đường tới, bọn hắn đã thương định tốt. Thẩm gia thế lực không tầm thường, nếu có thể không dậy nổi xung đột liền không dậy nổi xúc động. Vừa Vạn Thiên Lôn Sơn cũng nhận được Thẩm gia thì mời, không bằng thuận nước đẩy thuyền, mượn tham gia hôn lễ cớ lẫn vào trong đó. Thừa cơ mang đi Hạ Khuynh Nguyệt. Đi vào Thẩm gia phủ đệ, bên trong càng là một phái cảnh tượng nhiệt náo. Trong đình viện khắp nơi có thể thấy được thân mang hoa phục tân khách, top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện với nhau, trong không khí tràn ngập hoàn thanh tiếu ngữ. Không ít thế lực đại biểu nhìn thấy Tiêu Lăng Trần một đoàn người, nhất là nhận ra Lục Ảnh Vũ cùng mấy vị Thiên Lôn Sơn trưởng lão sau, đều nhao nhao tiến lên chào hỏi. Lục Ảnh Vũ từng cái đáp lại đám người ân cần thăm hỏi, đồng thời cũng không quên là Tiêu Lăng Trần giới thiệu thân phận của bọn hắn, vừa mới người kia chính là Phong Lôi Tông trưởng lão, Phong Lôi Tông nắm trong tay Thanh Châu Đông Bộ Lôi Minh hẻm núi kia quanh năm bị lôi đình vần quanh, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần lôi thuộc tính linh khí, là tu luyện lôi hệ công pháp tuyệt hảo chi địa. Mấu chốt nhất là, Lôi Minh hẻm núi quanh năm sinh trưởng một loại tên là Phong Lôi cỏ linh thực, vật này có thể rèn luyện thân thể, cho dù là thái tiên cảnh cường giả đều vô cùng nóng sủng. Cũng chính là dựa vào Phong Lôi cỏ, Phong Lôi tông thế lực ngày càng mở rộng, đưa thân Thanh Châu thập đại siêu cấp tông môn một trong. Tiêu Lăng Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Trong cơ thể hắn xích tiêu thần nhân hoàn, đúng là trên thân người kia cảm nhận được cực kỳ kinh người lôi thuộc tính năng lượng. Lục Ảnh Vũ lại tiếp lấy giới thiệu, bên kia là Bích Thủy các người, ở giữa vị kia khí chất nữ tử dịu dàng chính là Bích Thủy các chủ Tô Thanh Dao. Bích Thủy các tọa lạc ở Thanh Châu Nam Bộ trên kính hồ. Toàn bộ tông môn đều xây dựng ở trong hồ nước đảo và đỉnh đài trong lầu các, cực kỳ đặc sắc. Mà Bích Thủy các lao các chủ chính là tiên vương cấp khác tồn tại, cho nên Bích Thủy các địa vị cũng không thấp. Nghe được tiên vương hai chữ, Tiêu Lăng Trần không khỏi kinh hãi. Hắn tại Thiên Cản cũng đã gặp không ít tiên vương, nhưng là những cái kia tiên vương đều sớm đã là hóa thành bụi bặm, chỉ để lại một sợi tàn hồn. Nghe Lục Ảnh Vũ lời nói, Bích Thủy các lao các chủ tựa hồ còn sống ở trên đời. Còn sống tiên vương, khủng bố như vậy. Bất quá nghĩ lại, Tiêu Lăng Trần cũng liền bình thường trở lại. Cái này huyền cơ giới ở vào lòng đất, vốn là linh khí nồng đậm, tùy tiện một chỗ đều là thiên cản mấy chủ, hơn trăm lần. Hoàn cảnh như vậy cũng đưa đến huyền cư giới sinh linh tu vi phổ biến muốn so thiên cản phải cao hơn nhiều. Có còn sống tiên vương, tựa hồ cũng không có gì lạ. Lục Ảnh Vũ tiếp tục là Tiêu Lăng Trần giới thiệu thế lực của nơi này. Có Kim Ô thần thú huyết mạch bộ tộc Kim Ô, có sức mạnh cùng hình thể đều vô cùng kinh người tộc người khổng lồ, còn có truyền thừa vạn vạn năm truyền thừa thế gia. Những này không có chỗ nào mà không phải là Thanh Châu số một số hai, có mặt mũi thế lực lớn. Nghe Lục Ảnh Vũ giới thiệu, Tiêu Lăng Trần cũng là trong lòng kinh ngạc. Cái này Thẩm gia thế lực quả nhiên ghê gớm. Nhiều như vậy thế lực lại đều bị nó mời tới. Mà liền tại Tiêu Lăng Trần sợ hãi thán phục tại Thẩm gia có thể mời đến nhiều như vậy thế lực đỉnh tiêm thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một ánh mắt rơi vào trên người mình. Hắn vô ý thức hướng phía ánh mắt nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ thấy bên kia, một vị thân mang xanh nhạt đạo bào, mỹ phụ đang lặng lặng mà ngồi xuống, nàng khuôn mặt mỹ lệ, dáng người cực dai, khí chất ung dung trang nhã, giờ phút này đang mục quang bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tiêu Lăng Trần. Tại mỹ phụ bên cạnh, còn ngồi mấy vị thân mang trưởng bào màu xanh lão giả, bọn hắn khí tức trầm ổn, xem xét liền biết là hạng người tu vi cao thâm. Tiêu Lăng Trần trong lòng có chút run lên, không đợi hắn mở miệng, Lục Ảnh Vũ đã chú ý tới ánh mắt của hắn, thuận tâm mắt của hắn nhìn lại, sau đó nhẹ giọng giới thiệu nói, vị kia chính là Diêu Quang Thánh Địa Thánh Chủ Vân Sơ. Nàng bên cạnh ngồi đều là Diêu Quang Thánh Địa Hạch Tâm trưởng lão. Ngươi cũng biết, Thẩm Thanh Hàn là Diêu Quang Thánh Địa Thánh Tử, lần này hắn đại hôn, Diêu Quang Thánh Địa làm hắn tông môn, tự nhiên sẽ phái người đến đây xem lễ, hơn nữa còn là Thánh Chủ đích thân đến, đủ để nhìn ra Diêu Quang Thánh Địa đối với Thẩm Thanh Hàn coi trọng. Tiêu Lăng Trần nghe vậy, chậm rãi nhẹ gật đầu, ánh mắt nhưng như cũng dừng lại tại Vân Sơ trên thân, trong lòng không hiểu dâng lên một loại dự cảm không tốt. Hắn dù chưa cùng Diêu Quang Thánh Địa người đã gặp mặt, nhưng trước đó tại Diêu Quang Thánh Địa đợi qua một đoạn thời gian, còn cùng từng vị Diêu Quang Thánh Nữ Hạ Khuynh Nguyệt quan hệ không ít. Thậm chí lúc trước Hạ Khuynh Nguyệt bị đuổi ra Diêu Quang Thánh Địa, cũng cùng hắn có quan hệ gián tiếp. Tiêu Lăng Trần trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Lo lắng Diêu Quang Thánh Địa người nhận ra mình thân phận, đoán được chính mình mục đích của chuyến này, từ đó phá hư kế hoạch của hắn. Nếu thật sự là như thế, vậy thì phiền toái. Nghĩ tới đây, Tiêu Lăng Trần vô ý thức thu liễm tự thân khí tức, tận lực để cho mình lộ ra chẳng phải làm người khác chú ý, bất quá cũng may, trước mắt xem ra, Diêu Quang Thánh Địa người tạm thời không có nhận ra hắn. Điều này cũng làm cho Tiêu Lăng Trần trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời trong lòng cũng là càng thêm coi trọng, lần này kế hoạch độ khó có lẽ sẽ so với chính mình tưởng tượng được càng thêm khó khăn. Tiêu Lăng Trần cùng Lục Ảnh Vũ bọn người, tại Thẩm gia hạ nhân dẫn đầu xuống, ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, chung quanh liền lại có mấy vị thế lực đại biểu nâng chén ra hiệu. Lục Ảnh Vũ thông dong đứng đối, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ Thiên Lôn Sơn trưởng lão phong phạm, xảo diệu đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn đến trên người mình. Đợi xã giao hơi dừng, Lục Ảnh Vũ nghiêng người sang, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm đối với Tiêu Lăng Trần nói ra, nơi này có ta tại là được rồi, ngươi đi đi. Nếu có bất kỳ tình huống gì, nhớ ký truyền âm tại ta. Tiêu Lăng Trần nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng phía Thẩm gia hậu phương nội viện mà đi. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 932, Thẩm gia bí mật chương 932, Thẩm gia bí mật Tiêu Lăng Trần rời đi ghế sau, phụ thêm Giả Thiên Phi Phong nhanh chóng hướng phía trong Thẩm gia phía học viện hướng đi đến. Giả Thiên Phi Phong mặc dù chỉ có thể che đậy thượng tiên phía dưới tu sĩ nhìn rõ, tại Thẩm gia cường giả loại này tề tụ địa phương tác dụng liền không có lớn như vậy, nhưng có dù sao cũng tốt hơn không có. Hú hồ, cho dù gặp thượng tiên cảnh phía trên tu sĩ, chỉ cần đối phương không cố ý điều tra, bình thường cũng sẽ không chú ý tới. Bởi vậy, Giả Thiên Phi Phong vẫn có một ít hiệu quả, mà hắn tiến về nội viện tìm Hạ Khuynh Nguyệt thời điểm, cũng là tận lực lựa chọn dọc theo hành lang gấp khúc bóng ma tiến lên, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, đem mỗi một vị vãng lai nô bộc cùng hộ vệ lộ tuyến đều ghi tạc trong lòng, xảo diệu tránh đi đám người, như là dung nhập hắc ám bóng dáng giống như xuyên thẳng qua. Trong Thẩm gia viện cùng tiền viện náo nhiệt hoàn toàn khác biệt, nơi này càng thêm u tĩnh, lụa đỏ cùng đèn lồng bố trí mặc dù vẫn như cũ ăn mừng, lại lộ ra mấy phần nghiêm túc. Ven đường cách mỗi mấy bước, liền có thể nhìn thấy một vị thân mang trang phục màu đen, bên hông phối kiếm hộ vệ, bọn hắn khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm vãng lai mỗi người. Hiển nhiên là Thẩm gia an bài tại nội viện lực lượng thủ vệ, chuyên môn phụ trách thủ hộ nội viện, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Tiêu Lăng Trần ngừng thở, đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, giảm xuống cảm giác tồn tại. Vì không khiến người ta phát hiện, hắn thậm chí ngay cả Thái Hư Độn Pháp cũng không dám thi triển. Cũng may, Hạ Khuynh Nguyệt dù sao cũng là Thẩm gia sắp vào cửa tân đường, bởi vậy cũng không quá khó tìm. Thậm chí vãng lai thị nữ đàm luận bên trong, Tiêu Lăng Trần đều có thể thăm dò được Hạ Khuynh Nguyệt vị trí. Tiêu Lăng Trần quyết định tìm tới Hạ Khuynh Nguyệt đằng sau, liền trực tiếp đưa nàng mang đi, không làm bất luận cái gì lưu lại. Tiêu Lăng Trần thuận thị nữ đàm luận vị trí, càng phát ra xâm nhập nội viện. Ngay tại lúc hắn càng phát ra tới gần mục tiêu xương phòng lúc, khóe mắt quét nhìn lại liếc thấy cách đó không xa, xuất hiện hai cái thân ảnh quen thuộc. Hắn vô ý thức dừng bước lại, trốn ở góc tường đằng sau, ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp một tên tóc hoa râm, thân mang trường bào màu xanh lão giả, đang cùng một vị thân mang lộng lẫy gấm váy mỹ phụ nằm kéo. Lão giả kia quần áo cùng lúc trước tại trong đình viện nhìn thấy Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão giống nhau như lúc, mà mỹ phụ kia dung mạo, Tiêu Lăng Trần cũng có ấn tượng. Vừa rồi Thẩm gia gia chủ Thẩm Thiên Chỉ tiếp đãi đám người lúc, nàng từng hầu ở một bên, chính là Thẩm Thiên Chỉ phu nhân. Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão cùng Thẩm gia phu nhân, bọn hắn làm sao lại tại nội viện lôi kéo? Tiêu Lăng Trần trong lòng đang nghi hoặc ở giữa, liền nhìn thấy hai người bọn họ xô đẩy, cùng nhau tiến vào cùng một cái gian phòng. Cái này khiến Tiêu Lăng Trần đôi mắt đều trừng lớn, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Theo lẽ thường, Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão làm tân khách, lẽ ra phía trước viện cùng những thế lực khác đại biểu hàn huyên, mà Thẩm gia phu nhân làm nữ chủ nhân, cũng nên vội vàng chủ tính chung hôn lễ công việc, hai người tự mình tại nội viện gặp mặt đã là không hợp với lẽ thường, giờ phút này lại vẫn cùng nhau tiến vào cùng một cái gian phòng. Cái này không đúng sao? Lòng hiếu kỳ điều khiển, Tiêu Lăng Trần lặng lẽ hướng phía gian xương phòng kia tới gần. Hắn ngừng thở, bước chân nhẹ như là lá rụng, sợ kinh động trong phòng người. Đợi đi đến xương phòng bên cửa sổ, lập tức nghe được trong phòng truyền đến nhỏ vụn tiếng vang. Tiếp lấy, chính là một giọng nói nam truyền đến, "Liên Liên, hồi lâu không thấy, có thể có muốn ta. Bây giờ Lạnh Lẽo đã là Diêu Quang Thánh Địa thánh tử, ta không để cho ngươi thất vọng đi." "Hừ, tính ngươi còn có chút lương tâm, không có cô phụ con của chúng ta." Đáp lại, là một đạo mềm mại đáng yêu lại mang theo vài phần đoán trách giọng nữ, chính là Thẩm gia phu nhân thanh âm. Tiêu Lăng Trần nghe nói như thế, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng con của chúng ta. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Thẩm Thanh Hàn cũng không phải là Thẩm Thiên Trì nhi tử, mà là cái này Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão cùng Thẩm gia phu nhân hải tử? Không đợi hắn tiêu hóa cái tin tức kinh người này, trong phòng giọng nam lại nói tiếp, "Đó là tự nhiên, ta mặc dù không dám bại lộ ta cùng Lạnh Lẽo phụ tử quan hệ, nhưng những năm gần đây, ta cũng từ đầu đến cuối đem hắn coi là mình ra, tại trong thánh địa khắp nơi trông nom, cho hắn trải đường. Bây giờ, Lạnh Lẽo đã là thánh tử, địa vị tôn sùng, lại sắp cưới được hắn yêu dấu nữ nhân, chờ ngày khác bọn hắn sinh hài tử, đời ta cũng không có tiếc nuối." Ngay sau đó, trong phòng giọng nam chấm dứt cắt mà hỏi thăm, "Những năm này, ngươi tại Thẩm gia trải qua còn tốt chứ? Thẩm Thiên Chỉ có thể từng bạc đãi ngươi." "Liên như vậy đi." Thẩm gia phu nhân thanh âm mang theo vài phần cô đơn, "Trời chi mặc dù không có bạc đãi ta, ăn mặc chi phí cũng đều là thượng đẳng. Nhưng hắn cả ngày vội vàng trong tộc sự vụ, hoặc là chính là tu luyện, trăm công nghìn việc, căn bản không có thời gian làm bà ta. Cái này lớn như vậy thẩm phủ, tại ta mà nói, bất quá là cái hoa lệ lồng giam thôi. Dạng này tốt hơn." Nam nói hắn không có thời gian cùng ngươi, ta đến buổi ngươi. Hắn bề bộn nhiều việc việc nhà, ngươi chính là ta một người. Nữ hờn dỗi, chán ghét. Ngay sau đó, trong phòng liền truyền đến quần áo ma sát tiếng sột soạt âm thanh, nam nữ trêu chọc thanh âm. Cuối cùng, tất cả thanh âm đều biến thành càng thêm mập mờ tà âm. Ngoài phòng Tiêu Lăng Trần, hai viên con mắt giờ phút này trừng lớn như trung đồng, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Nhất là tại song thần đồng hiện hóa đằng sau, Tiêu Lăng Trần thấy rõ trong phòng tình huống đằng sau, càng là chấn kinh đến tột đỉnh trình độ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão cùng Thẩm gia phu nhân ở giữa, lại có không chịu được như thế bí ẩn. Tiêu Lăng Trần trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, việc này cùng ta tìm kiếm Hạ Khuynh Nguyệt mục đích không quan hệ, ta vốn không nên xen vào việc của người khác. Khả nhược cứ vậy rời đi, vạn nhất đến tiếp sau hai người này phát hiện, bị cắn ngược lại một cái, đổ sẽ cho chính mình thêm phiền phức. Nghĩ tới đây, Tiêu Lăng Trần lặng yên lấy ra một viên ảnh lưu niệm thạch. Hắn đem linh lực chậm rãi rót vào ảnh lưu niệm thạch, đồng thời song thần đồng có chút vận chuyển, xuyên thấu qua xương phòng cửa sổ khe hở, đem trong phòng cảnh tượng rõ ràng chiếu rọi tại ảnh lưu niệm trong đá. Ảnh lưu niệm thạch mặt ngoài nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, lặng yên không một tiếng động ghi chép trong phòng không chịu nổi hình ảnh. Đại khái là trong phòng hai người quá mức đầu nhập, hay là bọn hắn tự nhận là tại nội viện chỗ bí ẩn sẽ không bị người phát hiện. Không có chút nào phát giác được ngoài cửa sổ độc tĩnh, đã không có bố trí xuống cách âm trận pháp, cũng không có phóng thích linh lực dò xét bốn phía. Điều này cũng làm cho Tiêu Lăng Trần thuận lợi đem hai người hành vi hoàn chỉnh quay lại, không có gây nên bất luận cái gì kinh động. Đợi xác nhận ảnh lưu niệm thạch đã rõ ràng ghi chép lại hết thảy đằng sau, lúc này mới đem ảnh lưu niệm thạch thu hồi. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm gian xương phòng kia, thầm nghĩ trong lòng, viên này ảnh lưu niệm thạch có lẽ ngày sau có thể phát huy được tác dụng, coi như không dùng được, cũng có thể tránh cho bọn hắn ngày sau cắn ngược lại ta một bụng. Sau đó, Tiêu Lăng Trần không còn lưu lại, quay người liền hướng phía trước đó dò thăm Hạ Khuynh Nguyệt chỗ xương phòng phương hướng nhanh chóng đi đến. Cước bộ của hắn so trước đó nhanh hơn mấy phần, trong lòng đội vàng cũng càng rất. Tiêu Lăng Trần xuyên qua hai đạo hành lang gấp khúc, rất nhanh liền thấy được gian kia đứng ở cửa hai tên hộ vệ xương phòng. Hắn song thần đồng dễ như trở bàn tay xuyên thấu gian phòng, thấy được trong phòng hết thảy. Đề cử chuyển hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất từ bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 933 thì đã trễ, chương 933 thì đã trễ, trong phòng bị bố trí được rất là ăn mừng. Gian phòng một bên trước bàn trang điểm, Hạ Khuynh Nguyệt đang lặng lặng mà ngồi xuống, mặc trên người một bộ hỏa hồng áo cưới, ở Minh Châu chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Nổi bật lên nàng da thịt trắng như tuyết, dung nhan càng phát ra thanh lệ tuyệt tụ. Nàng ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, tóc dài đen nhánh như là thác nước rủ xuống, mấy sợi toái phát dán tại gò má bên cạnh. Chưa thi phấn trang điểm gương mặt vốn là thanh lệ, giờ phút này bị áo cưới màu đỏ làm nổi bật, lại thêm mấy phần khó được đu diễm, nhưng lại không lộ vẻ độc khí. Mặc vào áo cưới Hạ Khuynh Nguyệt, là Tiêu Lăng Trần chưa từng thấy qua mỹ lệ bộ dáng, có thể phần này mỹ lệ liền ngay cả Tiêu Lăng Trần cũng không khỏi ngừng một giây hô hấp. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Lăng Trần liền cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn tinh tường nhìn thấy, Hạ Khuynh Nguyệt trên khuôn mặt không có chút nào sắp thành hôn vui sướng, ngược lại một mảnh đờ đẫn, mà không biểu tình. Hạ Khuynh Nguyệt hai mắt, mặc dù quanh năm thanh lãnh, nhưng giờ phút này lại trống rỗng đến như là sâu không thấy đáy giếng cổ, không có một tia thần thái. Phảng phất linh hồn bị rút ra, chỉ còn lại có một bộ hất lên áo cưới thể xác, giống cái xác không hồn bình thường ngồi ở chỗ đó. Hai tay của nàng lặng lặng đặt ở trên đầu gối, đầu ngón tay không có chút nào động tác, liền hô hấp đều lộ ra dị thường bình ổn đến gần như cứng ngắc. Chỉ là tùy ý một bên thị nữ, vì nàng cách ăn mặc. Tiêu Lăng Trần tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới, trước đó trong lòng suy đoán tại lúc này đạt được xác minh. Hạ Khuynh Nguyệt, quả nhiên là bị cái kia Thẩm Thanh Hàn, dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn khống chế. Tiêu Lăng Trần trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nhưng cũng biết rõ giờ phút này thân ở Thẩm gia, không phải gây chuyện thời điểm. Hay là trước đem Hạ Khuynh Nguyệt mang đi, đằng sau lại bàn bạc kỹ hơn. Tiêu Lăng Trần không do dự nữa, thi triển Thái Hư Đột Pháp, trong nháy mắt tiến nhập trong phòng.
Mà đúng lúc này, Tiêu Lăng Trần trong lòng đống nhiên trầm xuống. Hắn rõ ràng cảm giác được, tại hắn bước vào gian phòng đằng sau, dưới chân liền lập tức chuyển ra một kia yếu ớt linh lực ba động. Không tốt. Tiêu Lăng Trần âm thầm hối hận, cũng đã thì đã trễ. Cái kia ba động như là đầu nhập mặt hồ cục đá, trong nháy mắt khuyết tán đến cả phòng. Một giây sau, gian phòng bốn phía vách tường đột nhiên sáng lên chướng mắt bạch quang, ngay sau đó, ông, một tiếng vang thật lớn, như là kinh lôi lan qua, trong nháy mắt chuyển khắp thẩm ra mỗi một hẻo lánh. Tiền viện tân khách, nội viện hộ vệ, thậm chí nơi xa ngay tại bận rộn nô bộc, đều bị bất thình lình tiếng vang kinh động. Nhao nhao dừng lại trong tay động tác, ngừng vui cười hướng phía thanh âm nơi phát ra trôi nhìn lại. Diêu Quang Thánh Địa Thánh Chủ Vân Sơ nguyên bản nhắm mắt tính tu, nghe được tiếng vang sau, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nội viện phương hướng. Trầm giọng nói, không tốt, là ta Diêu Quang Thánh Địa đặc lưu cấm chế phát động thanh âm. Bên cạnh Diêu Quang các trưởng lão cũng trong nháy mắt đứng dậy. Cấm chế này là Diêu Quang Thánh Địa độc hữu, tại trong thẩm gia chỉ có Thẩm Thanh Hàn sẽ thi triển, giờ phút này đột nhiên bị phát động, nhất định là có người tự tiện xông vào Thẩm Thanh Hàn bố hạ cấm chế bên trong. Thẩm gia gia chủ Thẩm Thiên Chỉ càng là sắc mặt đại biến, hắn đông nhiên đứng người lên, lớn tiếng đối với hộ vệ nghiêm nghị hạ lệnh, "Nhanh, nhanh đi nội viện tân nương gian phòng nhìn xem, cần phải điều tra rõ chuyện gì xảy ra." Nguyên bản náo nhiệt đình viện trong nháy mắt trở nên rối loạn lên. Các tân khách nghị luận ầm ĩ, suy đoán nội viện phát sinh biến cố. Mà thẩm gia bọn hộ vệ thì cầm trong tay vũ khí, hướng phía nội viện nhanh chóng chạy đi. Tiếng bước chân, tiếng gọi ầm ĩ cùng chưa tiêu tán cấm chế vụ vụ âm thanh đan vào một chỗ, toàn bộ thẩm gia lâm vào hỗn loạn tương mừng. Nội viện một chỗ khác trong đình viện, Thẩm Thanh Hàn thân mang một thân đỏ thấm hỉ phục, đang bị mấy vị thân mang hoa phục bạn thân vây quanh, cười cười nói nói hướng phía Hạ Khuynh Nguyệt Sương phòng phương hướng đi đến. Trên mặt hắn mang theo khó mà che giấu vui sướng, trong mắt tràn đầy đối với sắp nhìn thấy tân nương chờ mong. Thỉnh thoảng cùng bên cạnh bạn thân trêu chọc vài câu, đàm luận sau khi cưới dự định, bầu không khí náo nhiệt mà vui sướng. Nhưng mà đúng vào lúc này, ông, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ tiền phương truyền đến. Thanh âm kia mang theo quen thuộc linh lực ba động, trong nháy mắt để Thẩm Thanh Hàn nụ cười trên mặt cứng đờ. Đây là ta cấm chế phát động thanh âm. Thẩm Thanh Hàn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong mắt vui sướng trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế. Rốt cục có thể cưới được Hạ Khuynh Nguyệt, Thẩm Thanh Hàn tự nhiên là trịnh trọng. Cố ý tại Hạ Khuynh Nguyệt trong phòng thiết hạ đạo cấm chế này, chỉ cần có người tự tiện xông vào liền sẽ phát động cấm chế. Vốn chỉ là vì để phòng vạn nhất, lại không nghĩ rằng cái này vạn nhất lại thật phát sinh. Đi, có người xâm nhập Khuynh Nguyệt gian phòng. Thẩm Thanh Hàn rốt cuộc không để ý tới cùng bạn thân đang thiếu, nghiêm nghị hét lớn. Ngay sau đó hắn liền dẫn đầu hướng phía sương phòng phương hướng chạy như điên. Mà tại cách đó không xa một gian khác trong sương phòng, Huyền Dương trưởng lão cùng Phan Liên đang chìm ngâm ở điền cuồng ân ái bên trong. Giờ phút này chính đến vong ngã thời khắc. Đột nhiên, cái kia tiếng điếc tai nhức óc cấm chế tiếng oanh minh truyền đến, dường như sấm sét trong phòng nổ vang. Huyền Dương trưởng lão sắc mặt đột biến, trong lòng hơi hồi hộp một chút, làm Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão, hắn quá rõ ràng cấm chế kia là cái gì. Không tốt, xảy ra chuyện. Nói, hắn liền cuống quýt muốn đứng dậy. Ta mà Phan Liên lại chăm chú cuốn lấy eo của hắn, mang trên mặt mấy phần oán trách cùng không bỏ, dịu dàng nói, vội cái gì? Nói không chừng chỉ là cái nào không có mắt nô bộc sông lầm thôi, mau mau, nhanh cho ta. Nàng nói, hai tay càng thêm dùng sức ôm lấy Huyền Dương trưởng lão, trong ánh mắt tràn đầy mị hoặc, muốn để hắn tiếp tục chưa xong sự tình. Mà nội viện trong tân phòng, hai tên thị nữ cũng bởi vì cấm chế bị phát động mà giật mình, phát hiện sau lưng Tiêu Lăng Trần. Hai nữ lập tức sắc mặt đại biến, lạnh giọng kết hỏi, ngươi là người phương nào? Tiêu Lăng Trần chân mày nhăn lại, không nghĩ tới, trong gian phòng đó lại thiết hạ như vậy cấm chế. Cấm chế này sự cao thâm, hắn căn bản không có phát giác. Cũng may, cấm chế này tựa hồ trừ cảnh báo, cũng không tác dụng khác. Đối mặt hai nữ thét hỏi, Tiêu Lăng Trần không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, hai tay phân biệt rơi vào hai tên thị nữ phần gáy chỗ, dùng tới vừa đúng lực đạo. Chỉ nghe đông hai tiếng nhẹ vang lên, hai tên thị nữ trong nháy mắt mất đi ý thức, mềm nhũn ngã trên mặt đất, không có phát ra động tĩnh quá lớn. Giải quyết xong thị nữ, Tiêu Lăng Trần bước nhanh đi đến Hạ Khuynh Nguyệt trước mặt, ngồi xổm người xuống, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng tâm kia không chút biểu tình gương mặt. Cho dù giờ phút này nàng mặt không biểu tình, ánh mắt trống rỗng, có thể phần kia thanh lệ tuyệt tục dung mạo vẫn như cũ khiến người tâm động. Chỉ là phần này mỹ lệ bên trong lộ ra tĩnh mịch, cho dù đối mặt trong phòng đột phát tình huống, cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động. Khuynh Nguyệt, ta đến mang ngươi đi. Tiêu Lăng Trần nhẹ giọng nỉ non một câu, nhưng như cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Tiêu Lăng Trần cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp đem Hạ Khuynh Nguyệt thu nhập tạo hóa đỉnh trong bí cảnh. Lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, canh giữ ở phía ngoài hộ vệ nhìn thấy Tiêu Lăng Trần quả quyết tiến lên. Tiêu Lăng Trần có thể rõ ràng cảm giác được, có rất nhiều khí tức cường đại giờ phút này chính hướng bên này chạy đến. Không có muốn cùng bọn họ dây dưa ý nghĩ, quay người lần nữa thi triển Thái Hư đột pháp, rời khỏi phòng. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 934, thoát đi thẩm gia chương 934, thoát đi thẩm gia Tiêu Lăng Trần vừa thi triển Thái Hư Độn Pháp rời đi Hạ Khuynh Nguyệt sư phòng, liền cấp tốc hướng Lục Ảnh Vũ bọn người truyền âm, ta tìm tới Khuynh Nguyệt, đi nhanh. Nhưng mà, vừa truyền âm kết thúc, một cô cảm giác gáp bách mãnh liệt liền đột nhiên từ bốn phương tám hướng đánh tới. Mấy đạo khí tức như thực chất khóa chặt tại Tiêu Lăng Trần trên thân, để hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh. Tiêu Lăng Trần trong lòng kinh hãi, không dám có chút do dự, lập tức thôi động toàn thân tiên lực, muốn tránh thoát khí tức khóa chặt, cưỡng ép xông ra thẩm ra. Nhưng mà một giây sau, cái kia mấy đạo khí tức tựa như cùng tạo thành một đạo bình chướng vô hình, hung hăng đem hắn bắn ngược trở về. Tiêu Lăng Trần chỉ cảm thấy ngực một trận im lìm đau nhức, thân hình không bị khống chế hướng về sau bay ngược, rơi ầm ầm phía trước trong đình viện. Phanh, một tiếng vang trầm, Tiêu Lăng Trần rơi xuống đất trong nháy mắt, bốn phía liền truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Thẩm gia bọn hộ vệ cầm trong tay binh khí, đã đem đình viện bao bọc vây quanh. Mà Thẩm gia gia chủ Thẩm Thiên Trì, Diêu Quang Thánh Địa Thánh chủ Vân Sơ cùng mấy vị khí tức sâu không lường được cường giả, giờ phút này cũng đã đến. Xuyên qua hộ vệ tránh ra thông đạo, đi vào trước người, ánh mắt âm vụ mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Trần, thần sắc băng lãnh. Ngươi là người phương nào? Giáng tại ta Thẩm gia ngày đại hôn tự tiện xông vào nội viện, phát động cấm chế. Thẩm Thiên Trì tiến về phía trước một bước, nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ, mau nói, ngươi chui vào nội viện, đến cùng làm cái gì? Trung quanh tân khách cũng nhao nhao vây quanh, nhao nhao đánh giá Tiêu Lăng Trần, tiếng nghị luận liên tiếp. Tiêu Lăng Trần chậm rãi đứng người lên, phủi bụi trên người một cái, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, trong lòng nhanh chóng suy tư kế thoát thân. Mà đúng lúc này, hai tên hộ vệ vội vàng hấp tấp từ trong phía học viện hướng chạy tới. Bọn hắn vọt tới Thẩm Thiên Trì trước mặt, run giọng bẩm báo, gia chủ, không xong, Tân Nương không thấy. Trong phòng chỉ còn lại có té xỉu thị nữ. Cái gì? Thẩm Thiên Trì nghe nói như thế, sắc mặt lập tức đại biến. Vừa mới đến Thẩm Thanh Hàn càng là tâm đều chìm đến đáy cốc. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Lăng Trần, trong mắt phẫn nộ cơ hồ yếu dần xuất lai, là ngươi, nhất định là ngươi đem Khuynh Nguyệt Tần nấp rồi. Mau đưa nàng giao ra, nếu không hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi Thẩm gia. Hắn tự nhiên nhận ra Tiêu Lăng Trần, nhìn thấy Tiêu Lăng Trần một giây này, hắn liền lập tức xác định, Tiêu Lăng Trần hôm nay chính là đến cướp cô dâu. Phẫn nộ trong lòng như lửa bình thường nổi lên, hắn không thể đem Tiêu Lăng Trần lột ra róc xương. Lời còn chưa dứt, xung quanh bọn hộ vệ nhao nhao giơ lên vũ khí, chỉ hướng Tiêu Lăng Trần. Tiêu Lăng Trần biết, giờ phút này lại nhiều giảo biện cũng vô dụng, chỉ có cưỡng ép đột phá mới có thể mang theo Hạ Khuynh Nguyệt an toàn rời đi. Mắt thấy người của Thẩm gia nhao nhao xông tới, Tiêu Lăng Trần ánh mắt ngưng tụ, thể nội tiên lực đống nhiên bộc phát. Thái hư độn pháp trong nháy mắt thi triển. Thân ảnh của hắn giống như một đạo tàn ảnh, hướng phía bên ngoài phóng đi. Bắt hắn lại. Thẩm Thanh Hàn nghiêm nghị hét lớn, bên cạnh hắn hộ vệ, Thẩm gia cường giả nhao nhao xuất thủ. Thẩm Thiên Trì chính là một tên thực sự thái tiên bắt trọng cảnh cường giả, vừa ra tay liền dẫn bàng bạc tiên lực, tay phải thành trảo, hướng phía Tiêu Lăng Trần phía sau lưng chụp tới. Hắn trảo phong lăng lệ, phản phất muốn đem không khí xé rách, cho dù đem Tiêu Lăng Trần tại chỗ xé nát cũng ở đây không tiếc. Trung quanh Thẩm gia cường giả nhao nhao hành động, có tế ra tiên khí, có thi triển thần đồng, từng đạo công kích hướng phía Tiêu Lăng Trần đánh tới. Dày đặc công kích như là thiên la địa võng, đem hắn chạy trốn lộ tuyến một mực phong tỏa. Tiêu Lăng Trần mặc dù bằng vào Thái hư độn pháp linh hoạt trốn tránh, có thể đối mặt Thái tiên bắt trọng cảnh Thẩm Thiên Trì, cuối cùng khó mà hoàn toàn tránh đi. Phanh! Thẩm Thiên Trì chảo phong sát qua Tiêu Lăng Trần bả vai, lực trùng kích cường đại để thân hình hắn một trận, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Ngay sau đó, một tên khác Thẩm gia trưởng lão Linh trưởng liền đã đánh tới, hung hăng hướng phía Tiêu Lăng Trần ngược vỗ tới. Tiêu Lăng Trần chỉ cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, thân thể không bị khống chế hướng về phía trước lảo đảo, mắt thấy là phải bị đến tiếp sau công kích triệt để vây khốn, rơi vào Thẩm gia chi thủ. Lúc này, Tiêu Lăng Trần trong mắt lóe lên một tia tinh mang, vật đuổi sao rời quyết lần nữa thi triển. Một giây sau, Tiêu Lăng Trần thân ảnh đỗng nhiên biến mất, vị trí của hắn thay vào đó là đình viện phía ngoài nhất một tên ngay tại ngắm nhìn tân khách. Tên kia tân khách còn không có kịp phản ứng, liền bị đột nhiên xuất hiện linh lực công kích bao phủ, hét thảm một tiếng. Mà Tiêu Lăng Trần thì xuất hiện ở đình viện biên giới, thừa dịp Thẩm gia đám người bởi vì đột nhiên biến cố ngây người trong nháy mắt, không chút do dự hướng phía Thẩm gia bên ngoài phóng đi. Thẩm Thiên Trì, Thẩm Thanh Hàn bọn người lấy lại tinh thần, sắc mặt càng thêm âm lãnh, nghiêm nghị quát, "Đuổi, tuyệt không thể để hắn chạy." Nói, liền dẫn đám người theo sát phía sau đuổi theo. Vậy mà lúc này Tiêu Lăng Trần sớm đã xông ra Thẩm gia cửa lớn. Xa xa liền nhìn thấy Thiên Lôn Sơn phi chu chính lơ lửng giữa không trung, Lục Ảnh Vũ bọn người đang đứng ở phi thuyền bông thuyền, lo lắng chờ đợi hắn. "Nhanh!" Lục Ảnh Vũ nhìn thấy Tiêu Lăng Trần, lập tức điều khiển phi chu hạ thấp độ cao. Tiêu Lăng Trần dưới chân phát lực, thân hình nhảy lên, vững vàng rơi vào phi chu bông thuyền. Một giây sau, tại Lục Ảnh Vũ điều khiển bên dưới, phi chu trong nháy mắt buộc phát ra mạnh mẽ động lực, một trận vụ vụ qua đi. Phi chu nổi lên hào quang chói sáng, như là tên rời cung bình thường, hướng về phương xa mau chóng bay đi. Lúc này, Thẩm gia đám người cùng những tân khách kia cũng nhao nhao đổ tới. Nhìn lên trời luân núi phi chu lôi cuốn lấy rượu nhãn qua mang, như là như lưu tình hướng về phương xa mau chóng bay đi, Thẩm gia đám người đứng tại chỗ, tức giận đến toàn thân phát run. Thẩm Thanh Hàn không còn dĩ vãng lạnh nhạt tư thái, nổi giận hô to, "Không, ta Khuynh Nguyệt, tuyệt không thể để bọn hắn mang đi." Thẩm Thiên Trì sắc mặt tái xanh, nhìn qua phi chu biến mất phương hướng, quanh thân tản mát ra dọa người bị áp. Một giây sau, trong cơ thể hắn tiên lực điên cuồng phun trào. Một đạo ẩn chứa uy nghiêm cùng tiếng ra lệnh, lấy tiên lực làm môi giới, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Việt Vương thành mỗi một hẻo lánh, thậm chí quét tán đến xung quanh hắn quản hạt 72 tòa thành trì, truyền mệnh lệnh của ta. Tất cả trấn Nam vệ lập tức xuất động, phong tỏa tất cả ra khỏi thành thông đạo, không được đường thuyền. Cần phải ngăn lại Thiên Lôn Sơn phi chu, bắt sống trên thuyền người. Nếu có phản kháng, có thể tại chỗ giết chết. Đạo này truyền âm như là kinh lôi, tại mỗi một tòa thành trì trên không nổ vang. Vô luận là Việt Vương trong thành đường phố phồn hoa, thủ vệ xâm nghiêm cửa thành, hay là thành trì chúng quanh quân doanh, cửa ải, nghe được mệnh lệnh trấn Nam vệ bọn họ trong nháy mắt hành động. Việt Vương trong thành, nguyên bản náo nhiệt khu phố trong nháy mắt trở nên túc sát. Thân mang áo giáp màu đen, cầm trong tay trường thương trấn nam vệ bọn họ từ quân doanh bên trong tuấn ra, chỉnh tề hướng lấy từng cái cửa thành, không được tiết điểm chạy đi. Bọn hắn cấp tốc kéo linh lực bình chướng, phong tỏa tất cả ra khỏi thành con đường cũng không trung thông đạo. Xung quanh 72 tòa thành trì cũng đồng bộ hành động. Trấn nam vệ tiếng kèn tại thành trì ở giữa quanh quẩn, các binh sĩ nhanh chóng tập kết, leo lên tường thành, giữ vững cửa ải. Thậm chí có am hiểu phi hành trấn nam vệ khống chế lấy phi hành tái cụ, trên không trung hình thành từng đạo nghiêm mật tuyến phong tỏa. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3 ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 935, đổi trắng thay đen chương 935, đổi trắng thay đen phi chu ở trong mây phi nhanh. Nhưng mà vừa bay ra thẩm ra phạm vi trăm dặm, hậu phương chân trời liền truyền đến một trận dày đặc tiếng xé gió. Chỉ gặp số đội thân mang áo giáp màu đen trấn nam vệ, khống chế lấy các thức phi hành tái cụ như là bầy ong giống như hướng phía phi chu đuổi theo. Tới cùng nhau mà đến, còn có phía trước cùng với khác từng cái phương hướng trấn nam vệ. Bọn hắn nghiễm nhiên đã khóa chặt Thiên Lôn Sơn phi chu, đem nó đoàn đoàn bao vây. Cầm đầu trấn nam vệ tướng lĩnh, lúc này nghiêm nghị hạ lệnh, chính là chiếc phi thuyền kia. Toàn lực công kích, tuyệt không thể để nó chạy trốn. Thoại âm rơi xuống, trấn nam vệ bọn họ liền nhao nhao phát động công kích. Trong lúc nhất thời, vô số đạo mũi tên linh lực, hỏa diễm phù lục, băng tinh trường mâu các loại công kích như là như mưa to hướng phía phi chu bắt tới. Những này trấn nam vệ đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện tinh nhuệ, công kích tinh chuẩn lại dày đặc, từng đạo công kích rơi vào phi chu trên vòng phòng hộ, phát ra phanh 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 tiếng vang. Thiên Lôn Sơn phi chu mặc dù phẩm cấp cực cao, nhưng cũng không chịu nổi như vậy dày đặc công kích. Liên tiếp gặp công kích phía dưới, phi chu thân thuyền bắt đầu rung động, vòng phòng hộ trong nháy mắt nổi lên kịch liệt gợn sóng, quang mang cũng ảm đạm mấy phần. Tại như vậy dày đặc công kích phía dưới, phi chu cũng biến thành có chút bước đi liên tục khó khăn. Người của Thẩm gia tới cũng cực nhanh. Lúc này hậu phương chân trời lần nữa truyền đến càng thêm mạnh mẽ khí tức. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thẩm Thiên Trì, Thẩm Thanh Hàn mang theo Thẩm gia cường giả, cùng Diêu Quang Thánh Địa, bộ tộc Kim Ô các loại một đám cường giả chạy như bay tới. Cuối cùng, ở phi thuyền bên ngoài, hình thành vây kín chi thế. Thẩm Thiên Trì chu thân tiên lực bành trướng, xa xa liền đối với trên phi thuyền đám người nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ, Lục Ảnh Vũ, các ngươi Thiên Lôn Sơn là có ý gì? Dám dung túng ngoại nhân tại ta Thẩm gia ngày đại hôn cướp cô dâu, còn muốn mang người đào tẩu? Các ngươi Thiên Lôn Sơn, chẳng lẽ là muốn cùng ta Thẩm gia kết thù phải không? Thẩm Thanh Hàn càng là hai mắt xích hồng, chỉ vào trên phi thuyền Tiêu Lăng Trần, quát tầm lên, Tiêu Lăng Trần, ngươi tiểu nhân hèn hạ này, nhanh chóng đem Khuynh Nguyệt trả lại cho ta, nếu không ta nhất định phải để cho ngươi là chuyện hôm nay trả giá đắt. Diêu Quang Thánh Địa Thánh Chủ Vân Sơ cũng mặt lạnh lấy, thanh âm mang theo uy nghiêm, Thiên Lôn Sơn cùng Diêu Quang Thánh Địa xưa nay không oán không cửu, nhưng hôm nay chính là ta Diêu Quang Thánh Tử ngày đại hôn, còn xin Lục Sơn chủ nghĩ lại, giao ra kẻ xung vào, trả lại tân lương. Nếu không việc này sợ là không có khả năng tốt. Đối mặt Thẩm Thiên Chỉ cùng mọi người vây công giận dữ mắng mỏ, phi chu bong thuyền Tiêu Lăng Trần dẫn đầu tiến về phía trước một bước. Ánh mắt của hắn đảo qua vòng vây bên ngoài Thẩm gia đám người cùng các thế lực cường giả, thanh âm mang theo một tia trào phúng, truyền khắp toàn bộ khu vực, uổng cho các ngươi Thẩm gia tại Thanh Châu xưng hùng nhiều năm, tự xưng là một phương cự phách. Hôm nay lại làm ra trắng trợn cướp đoạt dân nữ, dùng ti tiện thủ đoạn bức bách nữ tử thành hôn chuyện xấu xa. Như vậy hành vi, cùng tà ma ngoại đạo có gì khác? Lại còn có mặt nói ta hèn hạ? Ngươi đơn giản nói bậy nói bạn. Thẩm Thiên Trì lập tức giận dữ mắng mỏ, nghiêm nghị đánh gãy Tiêu Lăng Trần. Ta Thẩm gia từ xưa trong sạch, cương trực công chính, ngươi tự tiện xông vào ta Thẩm gia, bắt đi tân lương, còn dám ở đây đổi trắng thay đen, nói xấu ta Thẩm gia thanh danh. Ta đổi trắng thay đen. Tiêu Lăng Trần nghe vậy, phát ra cười lạnh một tiếng. Thẩm gia chủ, dám làm không dám nhận, không khỏi quá mức dối trá. Ngươi nói ta nói bậy nói bạn. Vậy hôm nay liền để ở đây tất cả tân khách phân xử thử, nhìn xem ngươi Thẩm gia đến cùng dùng cái gì bẩn thỉu thủ đoạn. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Lăng Trần liền đưa tay vung lên, linh lực phun trào ở giữa, tạo hóa đỉnh bí cảnh lối vào mở ra. Một giây sau, thân mang áo cưới màu đỏ Hạ Khuynh Nguyệt liền bị hắn phóng ra. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người, Thẩm gia còn có mặc kệ là tham gia náo nhiệt hay là hỗ trợ tân khách, ánh mắt đều bị Hạ Khuynh Nguyệt hấp dẫn. Chỉ là thời khắc này Hạ Khuynh Nguyệt vẫn như cũng là bộ kia mặt không biểu tình, ánh mắt trống rỗng bộ dáng. Cho dù thân ở trước mắt bao người, cũng không có phản ứng chút nào. Phản phất đối với ngoại giới hết thảy đều không có chút nào cảm giác, chỉ là một bộ mất đi linh hồn thể xác. Cái này khiến không ít sức quan sát cao mình tân khách phát hiện tình huống không đối. Tiêu Lăng Trần thanh âm nói năng có khí phách, chư vị, xem đi. Ở đây không ít tân khách hôm nay vốn là tới tham gia Thẩm gia đại hôn, chắc hẳn còn chưa thấy qua vị này tân nương. Để ta giới thiệu một chút, nàng chính là lần này Thẩm gia muốn cưới tân nương, Hạ Khuynh Nguyệt. Trước đó, nàng càng là Diêu Quang Thánh Địa có thụ tôn sùng thánh nữ, thiên phú chắc tuyệt, thông minh hơn người. Nhưng này hiện tại thế nào? Hạ Khuynh Nguyệt hai mắt trống rỗng, không có chút nào ý thức, ngay cả cơ bản tự chủ phản ứng đều không có. Thẩm gia chủ, ngươi còn dám nói các ngươi Thẩm gia không phải dùng cái gì bẩn thỉu thủ đoạn khống chế nàng? Trung quanh tân khách cùng các thế lực cường giả thấy thế, nhao nhao xôn xao. Diêu Quang Thánh Địa mấy vị trưởng lão càng là sắc mặt biến hóa, lặng lẽ nhìn về phía Vân Sơ Thánh Chủ, hiển nhiên cũng đối Hạ Khuynh Nguyệt trạng thái cảm thấy kinh ngạc. Hạ Khuynh Nguyệt trung quy là bọn hắn trước kia thánh nữ, bây giờ lại thành bộ dáng này, trong đó tất nhiên có vấn đề. Giờ phút này, liền ngay cả Thẩm Thiên Chỉ cũng không khỏi nhìn về phía Thẩm Thanh Hàn. Trước đó,
hắn chỉ biết mình nhi tử cho hắn tìm tốt con dâu. Hắn xưa nay cưng chiều Thẩm Thanh Hàn, chỉ cần là hắn coi trọng nữ nhân, hắn cũng mặc kệ đối phương là ai, là đẹp mắt hay là xấu, là thông minh hay là ngốc, cái này toàn diện cũng không đáng kể. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Đờ Đẫn Hạ Khuynh Nguyệt, cũng lập tức có chút chần chờ. Con của mình sẽ không phải thật là dùng cái gì bẩn thỉu thủ đoạn giành được người đi. Mà Thẩm Thanh Hàn nhìn xem những người chung quanh ánh mắt chất vấn, lại là không có một chút bối rối. Hắn đối với đám người chắc tay, chậm rãi nói ra, chư vị lại nghe ta một lời. Không sai, Khuynh Nguyệt bây giờ xác thực thần trí không rõ, không còn ngày xưa. Nhưng cái này tuyệt không phải là ta dùng cái gì bẩn thỉu thủ đoạn dẫn đến, mà là nàng đoạn thời gian trước ở bên ngoài gặp phải kẻ xấu tập kích, đầu chịu trọng thương, mới trở nên như vậy ngu dại bộ dáng. Thẩm Thanh Hàn thở dài nói, Khuynh Nguyệt tu luyện chính là chúng ta Diêu Quang Thánh Địa công pháp chí cao, Thái Âm Tố Tâm Quyết. Công pháp này có một khắc nghiệt cấm kỵ, một khi xúc phạm, liền sẽ dẫn đến công pháp phá công, tu vi mất hết. Đoạn thời gian trước, Khuynh Nguyệt chính là xúc phạm cái này cấm kỵ, phá công, mới bị Thánh Địa trục xuất. Việc này tại Cốc Châu sớm đã mọi người đều biết, tuyệt không phải ta chống rông tạo ra. Chư vị đều có thể đi hỏi thăm một chút. Nàng không có tu vi, một cái con gái yếu ớt ở bên ngoài hành động, gặp phải nguy hiểm vốn là không thể bình thường hơn được sự tình. Cũng may ta cùng nàng hữu duyên, tại nàng gặp tập kích, gần như hiểm cảnh thời điểm ngẫu nhiên gặp nhau, lúc này xuất thủ cứu giúp. Chỉ tiếc, lúc đó nàng thương thế quá nặng, mặc dù trải qua ta Thẩm gia toàn lực cứu chữa bảo vệ tính mệnh, lại rơi đến bây giờ cái này thần trí không rõ, ngu dại bộ dáng. Ta cùng Khuynh Nguyệt sớm có tình cảm, cho dù nàng bây giờ ngu dại ngốc trệ, ta cũng chưa từng ghét bỏ hơn phân nửa phần. Ngược lại đau lòng không thôi, một lòng muốn lấy nàng làm vợ, cực kỳ chiếu cố nàng một đời một thế, để nàng có thể ở bên cạnh ta an ổn sống qua ngày. Có ai nghĩ được, lại bị Tiêu Lăng Trần bực này tiểu nhân bẻ cong sự thật, đem ta lần này tâm ý nói xấu thành trắng trợn cướp đoạt bức bách, ta thật sự là trái tim băng giá đến cực điểm. Thẩm Thanh Hàn nói đến hiên ngang lẫm liệt, nhưng nói đến phần sau, lại trở nên ủy khuất. Lời này vừa nói ra, chung quanh tân khách lập tức gật đầu, đã tin chính thành. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đủ không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đồ, ta là ma. Chương 936, dối trá đến cực điểm. Chương 936, dối trá đến cực điểm không thể không nói. Thẩm Thanh Hàn lời nói này nói đến tình chân ý thiết, trật tự rõ ràng, đã giải thích Hạ Khuynh Nguyệt thần trí không rõ nguyên nhân, lại đem chính mình tạo thành một cái trọng tình trọng nghĩa, bất kể được mất si tình hình tượng. Thậm chí còn chuyển ra Thái Âm Tố Tâm Quyết cấm kỵ, bị trục xuất thánh địa bọn người tất cả đều biết lý do làm bằng chứng, để hoang luôn lộ ra càng phát ra chân thực có thể tin. Trung quanh các tân khách nghe xong, lập tức nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Thẩm Thanh Hàn ánh mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Nhìn về phía Tiêu Lăng Trần ánh mắt thì nhiều hơn mấy phần không cam lòng. Thì ra là thế, đúng là chuyện như thế. Xem ra là chúng ta hiểu lầm Thẩm công tử, hắn ngược lại là người trọng tình trọng nghĩa. Tiểu tử này cưỡng ép bắt đi tân nương còn không phân tốt xấu liền nói xấu Thẩm gia, sợ là có ý khác đi. Tiếng nghị luận vang lên lần nữa, hướng gió đông nhiên chuyển biến, tất cả mọi người nhao nhao đứng ở Thẩm Thanh Hàn một bên, giận dữ mắng mỏ Tiêu Lăng Trần. Tiêu Lăng Trần nghe xong Thẩm Thanh Hàn lần này tình cảm giạt rào giải thích, đầu tiên là nao nao, lập tức lại nhịn không được cười lên. Tiếng cười kia mang theo không che giấu chút nào trào phúng, tại ồn ào không được bên trong đặc biệt rõ ràng, trong nháy mắt vượt trên các tân khách tiếng nghị luận. Hắn hướng về phía trước nửa bước, mắt sáng như bước, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hàn nói, Thẩm Thanh Hàn đúng không? Ngươi ngược lại là tốt bị biện. Ngươi lời nói này nói đến đường hoàng, đạo lý rõ ràng, có thể tra cứu kỹ càng, tất cả đều là lỗ thủng. Thứ nhất, Tiêu Lăng Trần dựng thẳng lên một ngón tay nói, ngươi nói Hạ Khuynh Nguyệt là gặp tập kích mới đưa đến thần trí không rõ, có thể ngươi có gì thực chất chứng cứ? Kẻ tập kích là ai? Ở nơi nào gặp tập kích? Ở đây chư vị, lại có ai thật thấy tận mắt? Không có bằng chứng, ta có phải hay không cũng có thể nói, cái kia tập kích người kỳ thật liền là chính ngươi. Ngươi ngốc nghếch Hạ Khuynh Nguyệt sắc đẹp, chơi một màn anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Lời nói này vừa ra, không ít tân khách lập tức sửng sốt, vô ý thức lẫn nhau đối mặt, lại có chút tán đồng Tiêu Lăng Trần lời nói. Xác thực, Thẩm Thanh Hàn lời nói đều là hắn lời nói của một bên, không có bằng chứng, xác thực không thể coi là thật. Mà Thẩm Thanh Hàn sắc mặt lại tại giờ phút này lạnh xuống. Chỉ vì Tiêu Lăng Trần lời nói là thật, càng là đoán được lúc trước hắn muốn chơi anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Cái này khiến hắn có loại bị Tiêu Lăng Trần xem thấu cảm giác. Tiêu Lăng Trần không có dừng lại, tiếp tục nói, thứ hai, cho dù như lời ngươi nói, Hạ Khuynh Nguyệt bây giờ thần trí không rõ, có thể ngươi lại dựa vào cái gì kết luận nàng nguyện ý gả cho ngươi? Miệng ngươi miệng từng tiếng nói cùng nàng sớm có tình cảm, có thể theo ta biết, nàng cùng ngươi cùng là Diêu Quang đệ tử mấy vạn năm, ngày thường gặp nhau giải rác, chưa bao giờ có nửa phần mập mờ chi ý, tình này tố từ đâu mà đến? Muốn ta nói, cái này căn bản là ngươi mong muốn đơn phương phán đoán. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người tại đây, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, bây giờ Hạ Khuynh Nguyệt thần trí không rõ, Thẩm Thanh Hàn lại muốn thừa cơ đưa nàng cưới vào cửa hoàn mỹ kỳ danh viết muốn chiếu cố nàng cả đời. Buồn cười. Muốn ta nói, hắn bất quá là gặp sắc nảy lòng tham, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngoài miệng nói thâm tình, kỳ thực dối trá đến cực điểm. Tiêu Lăng Trần lời nói như là hai thanh dao găm sắc bén, hung hăng cắm vào Thẩm Thanh Hàn tim. Hắn tỉ mỉ bệnh hoang luôn, cứ như vậy bị xé rách. Trung quanh các tân khách trong nháy mắt lâm vào trầm mặc, trước đó đối với Thẩm Thanh Hàn đồng tình cùng thưởng thức dần dần rút đi, thay vào đó là thật sâu chất vấn. Đúng vậy à, không nói trước Hạ Khuynh Nguyệt có phải thật vậy hay không gặp phải ngoài ý muốn, cho dù là thật, có thể nàng bây giờ đã ngu dại.
Thẩm Thanh Hàn tại nàng không cách nào biểu đạt ý nguyện tình huống dưới cưỡng ép thành hôn, xác thực không hợp tình lý. Cái gọi là chiếu cố, càng giống là cưỡng ép chiếm hữu. Tiêu Lăng Trần chữ Châu Ngọc, để Thẩm Thanh Hàn sắc mặt lạnh đến như là hàn băng.
Im ngay. Thẩm Thanh Hàn đột nhiên tiến về phía trước một bước, thất thố hướng lấy Tiêu Lăng Trần gầm thét, ngươi cùng Khuynh Nguyệt mới nhận thức bao lâu? Bất quá là nửa đường giết ra ngoại nhân, lại há biết ta cùng nàng ở giữa tình cảm. Ngươi dựa vào cái gì kết luận nàng không nguyện ý gả cho ta? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Trần, trong mắt tràn đầy sát ý, ngược lại là ngươi, Tiêu Lăng Trần, dám tại ta ngày đại hôn, tự tiện xông vào ta trong Thẩm gia viện, bắt đi vị hôn thê của ta, hủy ta hôn lễ, hỏng ta Thẩm gia thanh danh. Ngươi đã có đường đến chỗ chết. Vì triệt để thay đổi cục diện, cũng vì che giấu sự chột dạ của mình, Thẩm Thanh Hàn không còn xoắn xuýt chân tướng sự tình, mà là trực tiếp cho Tiêu Lăng Trần gắn tội danh. Hắn tức hồn hển xoay người đối với chung quanh Thẩm gia cường giả, Trấn Nam vệ tướng lĩnh cùng Diêu Quang Thánh địa các trưởng lão các đệ tử nói người này thân phận thành mê, hoặc là tà ma ngoại đạo, ý đồ phá hư ta cùng Khuynh Nguyệt hôn sự, còn muốn bắt đi tân nương, tâm hắn đáng chết. Trấn Nam vệ ở đâu? Theo Thẩm Thanh Hàn một tiếng gào thét. Ở đây Trấn Nam vệ thanh trấn mây xanh, tại. Thẩm Thanh Hàn hạ lệnh, lên cho ta, đem tặc nhân này trấn sát. Trấn Nam vệ tướng lĩnh cũng vung tay lên, đối với thủ hạ binh lính hạ lệnh, tuân Thẩm công tử lệnh. Toàn lực công kích, giết chết bất luận tội. Trấn Nam vệ tướng lĩnh thanh âm vừa dứt, số đội thân mang áo giáp màu đen Trấn Nam vệ liền hướng phía Thiên Lôn Sơn phi chu trùng sát mà đi. Trong lúc nhất thời, tiếng chém giết vang vọng chân trời. Bọn hắn khống chế lấy phi hành tái cụ, trường thương trong tay hiện ra lạnh thấu xương hàn quang, tiên lực quán chú phía dưới, mũi thương ngưng tụ ra quang mang chói mắt. Vô số đạo lăng lệ thương mang như là như mưa to hướng phía phi thuyền bong thuyền bọn tới. Nên địch. Lục Ảnh Vũ đối mặt công tới Trấn Nam vệ, trầm giọng hạ lệnh. Thiên Lôn Sơn các trưởng lão tuân lệnh, lập tức phi thân mà ra. Bọn hắn quanh thân tiên lực tăng vọt, hình thành từng đạo kiên cố tiên lực bình chướng, ngăn tại phi thuyền phía trước. Một vị trưởng lão tóc trắng cầm trong tay phất trần trong khi bung lên, vô số đạo nhu hòa lại cực kỳ tính bền dẻo sợi tơ sen lẫn thành lưới, đem đánh tới thương mang cùng phụ lục công kích nhau nhau đón đỡ ra. Dư thừa sợi tơ thì xuyên thủng mười mấy tên bọn tới Trấn Nam vệ. Một vị khác dáng người khôi ngô trưởng lão thì tế ra một cây cự phủ chém vào xuống, cuồng bạo tiên lực trong nháy mắt xé rách phía trước công kích, là phi thuyền dọn sạch một mảnh khu vực an toàn. Linh Hoan Hoan cùng Mao A Đồng cũng không cam chịu yếu thế, hai người lẫn nhau, đồng thời phi thân bật lên. Trung cực áo giáp, hợp thể. Áo giáp hợp thể trong nháy mắt, Linh Hoan Hoan trên người lực lượng đột nhiên tăng vọt. Cùng Mao A Đồng cùng nhau hướng phía phía trước Trấn Nam vệ đánh tới. Tiêu Lăng Trần nhìn trước mắt hỗn loạn chiến cuộc, ánh mắt run lên, đầu tiên là đưa tay vung lên, đem Hạ Khuynh Nguyệt đưa về đến tạo hóa đỉnh trong bí cảnh. Sau đó, thiêu đốt lên cực đạo thần viêm cùng âm dương nhị khí phần tiên kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiêu Lăng Trần song thần động, 12 đầu thần mạch tại lúc này hiển hóa, sau lưng to lớn âm dương lưỡng cực hình cấp tốc xoay tròn, còn có xích tiêu thần liên hoàn, vạn hồn tiên các loại tiên khí vần quanh. Hung hăng hướng phía Trấn Nam vệ đánh tới. Đừng nhìn Tiêu Lăng Trần bọn hắn ít người, nhưng đều là nhất đẳng cao thủ. Phổ thông Trấn Nam vệ rất khó cận thân. Thậm chí ngắn ngủi một lát, liền đã tử thương vô số. Thẩm Thiên Chỉ cùng Thẩm Thanh Hàn hai cha con thấy cảnh này, sắc mặt âm lãnh. Thẩm Thiên Chỉ không khỏi chất vấn, Lục Ảnh Vũ, ngươi Thiên Lôn Sơn thật muốn vì một nữ nhân cùng ta Thẩm gia khai chiến sao? Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 937, Thẩm gia là địch. Chương 937, Thẩm gia là địch, mặc kệ là Thẩm gia hay là Thiên Lôn Sơn, đều là Thanh Châu một phương đại thế lực. Thẩm Thiên Chỉ cũng không muốn bởi vì một nữ nhân, cùng trời luân núi triệt để khai chiến. Dù sao, một khi khai chiến, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn bất kỳ bên nào đều muốn bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng mới được. Lục Ảnh Vũ nghe vậy, trên mặt lạnh nhạt, lời nói lại không gì sánh được bá đạo không được xía vào. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Thẩm Thanh Hàn vốn cũng không có tình cảm, các ngươi Thẩm gia lại dùng ti tiện thủ đoạn bức kỳ thành cưới, chính là bất nghĩa. Ta Thiên Lôn Sơn xưa nay không quen nhìn như thế bẩn thỉu sự tình, hôm nay đã nhúng tay, liền không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Nhược Thẩm gia khăng khăng ngăn cản, cho dù là khai chiến, thì tính sao? Tốt, tốt một cái bá đạo Lục Ảnh Vũ. Thẩm Thiên Chỉ bị Lục Ảnh Vũ lời nói triệt để chọc giận, sắc mặt đỏ bừng lên, quanh thân uy áp đống nhiên tăng vọt. Lục Ảnh Vũ, đã ngươi Thiên Lôn Sơn khăng khăng muốn cùng ta Thẩm gia là địch, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Ngươi cũng đừng hối hận. Hắn đống nhiên quay người, đối với sau lưng Thẩm gia cường giả nghiêm nghị quát, Thẩm gia đám người nghe lệnh. Tại. Tất cả Thẩm gia cường giả cùng kêu lên đáp lời, thanh âm rung khắp mây xanh, trong mắt chiến ý rạt rào. Theo ta chiến, hôm nay liền để Thiên Lôn Sơn biết, ta Thẩm gia uy nghiêm, tuyệt không cho phép khiêu khích. Thẩm Thiên Chỉ ra lệnh một tiếng, dẫn đầu hướng phía phi chu phóng đi. Quanh người hắn tiên lực ngưng tụ, tay phải thành chảo, mang theo xé rách không khí lăng lệ từng gió, thẳng đến Lục Ảnh Vũ. Làm thái tiên bắt trọng cảnh cường giả, hắn vừa ra tay liền vận dụng toàn lực, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng, cầm xuống Lục Ảnh Vũ, chấn nhiếp Thiên Lôn Sơn đám người. Thẩm gia các cường giả theo sát phía sau, từng cái tế ra các loại tiên khí cùng thần thông, tiên lực giữa ngang dọc, các thức công kích giống như nước thủy triều hướng phía phi chu đánh tới. Thẩm Thanh Hàn thấy thế, quay đầu nhìn về phía chúng quanh các tân khách, khẩn cầu, chư vị, chuyện hôm nay chính là tặc nhân kia cố tình gây sự, hủy ta hôn lễ, bắt ta vị hôn thê. Còn xin chư vị xuất thủ tương trợ, cùng nhau cầm xuống thằng này, sau đó ta Thẩm gia tất có thâm tạng. Nhưng mà, chung quanh các tân khách lại nhao nhao mặt lộ vẻ khó xử, không người động đậy. Bọn hắn phần lớn là Thanh Châu các đại thế lực nhỏ đại biểu, Thẩm gia cùng Trời Luân núi đều là Thanh Châu thế lực đỉnh tiêm, song phương thực lực tương đương, một khi khai chiến, thắng bại khó liệu. Giờ phút này xuất thủ tương trợ bất kỳ bên nào, đều mang ý nghĩa muốn cùng một phương khác triệt để kết thủ, ngày sau khó tránh khỏi sẽ gặp phải trả thù. Cân nhắc phía dưới, đám người đành phải nhao nhao lui lại, lựa chọn sống chết mặc bay, không muốn cuốn vào trận này hai thế lực lớn phân tranh bên trong. Các ngươi Thẩm Thanh Hàn nhìn xem tờ ơ lạnh nhạt các tân khách, tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn biết, những người này đều là xu lợi tránh hại hạng người, trông cậy vào bọn hắn xuất thủ tương trợ, không khác người si nói mộng. Dưới tình thế cấp bách, Thẩm Thanh Hàn quay đầu nhìn về phía Diêu Quang Thánh Địa phương hướng, đối với Vân Sơ Thánh Chủ cùng mấy vị trưởng lão chắp tay nói: "Thánh chủ, các trưởng lão, Khuynh Nguyệt đã từng chung quy là ta Diêu Quang Thánh Địa thánh nữ, bây giờ bị tặc nhân kia bắt đi, tình cảnh nguy hiểm. Còn xin Thánh Chủ cùng các trưởng lão xuất thủ tương trợ, cứu trở về Khuynh Nguyệt, ta Thẩm Thanh Hàn vô cùng cảm kích." Diêu Quang Thánh Địa mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong đó một vị trưởng lão tóc trắng tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Mặc dù việc này chân tướng chưa hoàn toàn điều tra rõ, nhưng ta tin tưởng thánh tử là người, hắn tất nhiên sẽ không hại Khuynh Nguyệt. Khuynh Nguyệt từng là cuối cùng ta Diêu Quang Thánh Địa thánh nữ, là ta thánh địa vinh quang, chúng ta không thể ngồi xem nàng bị ngoại nhân bắt đi, thủ này lang bạt kỳ hồ nỗi khổ." Thoại âm rơi xuống, cái kia trưởng lão tóc trắng xuất thủ trước. Mấy vị khác Diêu Quang trưởng lão thấy thế, cũng nhao nhao gật đầu phụ họa, sau đó cùng nhau phi thân mà ra, gia nhập chiến cuộc. Diêu Quang Thánh Địa các đệ tử thấy thế, cũng theo sát phía sau, đối với Thiên Lôn Sơn đám người phát khởi công kích. Vân Sơ thì đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp mà nhìn trước mắt chiến cuộc, cũng không lập tức xuất thủ, nhưng cũng không có ngăn cản các trưởng lão hành động. Dưới cái nhìn của nàng, Thẩm Thanh Hàn là nàng thánh địa thánh tử, nàng tự nhiên đứng tại Thẩm Thanh Hàn một bên. Nhưng trong mơ hồ, nàng cũng có thể cảm giác sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Nàng trung quy là Diêu Quang Thánh Chủ, cũng là Hạ Khuynh Nguyệt sư tôn. Nàng biết Hạ Khuynh Nguyệt kỳ thật vẫn luôn không thích Thẩm Thanh Hàn. Lúc này, theo Thẩm gia cường giả cùng Diêu Quang Thánh Địa các trưởng lão gia nhập chiến đấu, chiến cuộc trở nên càng thêm hỗn loạn đứng lên. Va chạm tiếng vang, binh khí giao phong giòn vang, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, toàn bộ không vực đều bị chiến hỏa bao phủ. Phi Chu đang không ngừng công kích phía dưới, bong thuyền rung động, vòng phòng hộ tại thế lực ba bên tấn công mạnh phía dưới đã che kín vết rạn, như làn nến tàn trong gió giống như lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Thiên Lôn Sơn đám người mặc dù thân ham trùng đây, lại không một người lùi bước, từng cái chiến ý dạt dào, dùng ít địch nhiều tiếng chém giết vang tận mây xanh. Lục Ảnh Vũ đứng ở Phi Chu trước đó, toàn thân áo trắng bay phất phới, quanh thân tiên lực như tràng giang đại hải lao nhanh. Đối mặt Thẩm Thiên chỉ thế như lôi đỉnh chảo kích, nàng không lùi mà tiến tới, thanh minh như ý nở rộ thanh quang, đón chảo phong chém tới. Ken một tiếng vang thật lớn, như ý cùng lợi chảo va chạm, cuồng bạo tiên lực sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, đem chúng quanh mấy tên trấn nam vệ chấn động đến bay rất ra ngoài. Thẩm Thiên chỉ thấy thế cảm giác sâu sắc kinh hãi. Thế là chảo pháp càng phát ra lăng lệ, chiêu chiêu thẳng vào chỗ yếu hại, hai người trong nháy mắt liền chiến đấu cùng một chỗ, khó hòa giải. Tiêu Lăng Trần quanh thân dị tượng xuất hiện, song thần đồng lóe ra màu tím cùng thần quang màu đỏ, 12 đầu thần mạch như kim long giống như vờn quanh quanh thân, sau lưng âm dương lưỡng cực hình xoay chậm chậm, tản mát ra thôn phệ thiên địa khí tức. Phần thiên kiếm nơi tay, cực đạo thần viêm cùng âm dương nhị khí xen lẫn tiêu đốt, thân kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, những nơi đi qua, không gian đều bị tiêu đốt đến bặm mẻo. Đối mặt Diêu Quang trưởng lão trường kiếm, hắn không lùi mà tiến tới, phần thiên kiếm hung hăng đánh xuống, ngọn lửa màu vàng kiếm khí trong nháy mắt đem trường kiếm đều cho rung loạn, dư uy không giảm hướng lấy người trưởng lão kia chém tới. Trưởng lão sắc mặt đột biến, vội vàng tế ra một mặt tâm chắn mai rùa ngăn cản. Răng rác một tiếng, tâm chắn ứng thanh vỡ vụn, trưởng lão bị kiếm khí dư uy chấn động đến miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Tiêu Lăng Trần đắc thế không tha người, thân hình lóe lên, như là như thuấn di xuất hiện tại mấy tên Thẩm gia trước mặt mọi người. Phần thiên kiếm quét ngang, hỏa diễm kiếm khí trong nháy mắt đem cái này hơn trăm người thôn phệ, chỉ để lại vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Linh Hoan Hoan thân mang trung cực đế hoàng áo giáp, toàn thân hiện ra sáng chói mà uy vũ bá đạo đế vương kim quang, trên áo giáp phủ văn lưu chuyển, lực lượng tăng vọt gấp trăm lần không chỉ. Tay nàng cầm cự quan kiếm, tại trấn nam vệ quần bên trong lấp lóe xuyên thẳng qua. Đối mặt dày đặc thương mang, nàng chiến mâu vũ động, hình thành một đạo kiếm không kẽ hở phòng ngự, đem thương mang đều đón đỡ. Đồng thời huy kiếm đâm ra, mỗi một kích đều tinh chuẩn không gì sánh được, mũi kiếm xuyên thấu trấn nam vệ áo giáp, thẳng đến yếu hại. Ma A Đồng đại đao, càng có khai thiên chi thế, mỗi một kích rơi xuống, đều để nên chiến hắn cường giả run lẩy bẩy. Còn có Thiên Lôn Sơn các trưởng lão, cũng cùng thi triển thần thông. Trưởng lão tóc trắng cầm trong tay phất trần trong khi bung lên, linh lực sợi tơ như mưa to bắn ra. Khôi Ngô trưởng lão cự phủ trong tay hắn hổ hổ sinh phong, mỗi một lần chém vào đều ẩn chứa khai sơn đoạn hải lực lượng. Còn có một vị trưởng lão tế ra một mặt kiếm bắt quái, kính quang trong khi lấp lóe, đem đánh tới phụ lục, thương mang các loại công kích nhau nhau bắn ngược trở về. Không ít trấn nam vệ cùng Diêu Quang đệ tử đều bị người một nhà công kích gây thương tích, trong lúc nhất thời lâm vào hỗn loạn. Đề cử chuyển hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mắc phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm chủ ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa.
Chương 938, mê vụ xâm lâm. Chương 938, mê vụ xâm lâm. Trên bầu trời, Thiên Lôn Sơn đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, an ý phối hợp, ngăn cản các phương công kích. Cứ việc thế lực ba bên nhân số đông đảo, thực lực mạnh mẽ, nhưng Thiên Lôn Sơn mọi người đều là đỉnh tiêm cao thủ, mà lại, Thiên Lôn Sơn phi chu, kỳ thật vẫn là một môn cực kỳ cường đại sát phạt lợi khí. Tại hôn chiến thời khắc, phi chu rốt cục xúc tích đầy đủ năng lượng, bộc phát thần uy. Chỉ gặp phi chu thân tàu đống nhiên sáng lên sáng chói chói mắt kim mang, mũi tàu vị trí chậm rãi hiện ra một tôn cao mấy chục trượng con ác thú hoàng pháo, theo năng lượng con chú, hoàng pháo tản mát ra hủy thiên diệt địa uy áp. Ông trầm thấp vù vù tiếng vang triển hoàn vũ, con ác thú hoàng pháo ngưng tụ ra một đoàn cô đọng đến cực hạn năng lượng màu vàng nóng bóng. Quả cầu năng lượng không ngừng áp xúc, xoay tròn, không gian chung quanh đều bị bóp méo thành dạng vòng xoáy, vô số thiên địa linh khí bị điên cuồng hút vào trong đó, để quả cầu năng lượng quang mang càng phát ra hừng hực. Thẩm gia, Diêu Quang Thánh Địa các cường giả thấy thế sắc mặt đột biến, vô ý thức muốn lui lại, cũng đã không kịp. Một giây sau, năng lượng màu vàng nóng bóng như là tránh thoát trói buộc, hướng phía trước dậy đập chấn Nam vệ cùng Diêu Quang đệ tử trong đám đánh tới. Những nơi đi qua, không khí bị thiêu đốt đến phát ra đôm nốt tiếng vang, không gian bích lũy xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách. Oeng! Tiếng vang kinh thiên động địa qua đi, năng lượng màu vàng nóng bóng tại trong bầy địch nổ tung, năng lượng cùng bạo sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía quét tán, thôn vệ mỗi một cái không kịp tránh né địch nhân. Chấn Nam vệ áo giáp màu đen tại năng lượng trước mặt như là giấy bình thường, vỡ nát tan cảnh, phi hành tái cụ trong nháy mắt hóa thành một mịn. Diêu Quang đệ tử thân thể bị tùy tiện xé rách, tiêu thảm hóa thành huyết vụ đầy trời. Trung tâm vụ nổ tạo thành một mảnh khu vực chân không, đến không hết Chấn Nam vệ cùng Diêu Quang đệ tử dưới một kích này hồi phi yên diệt. Liền ngay cả mấy vị thực lực hơi yếu Thẩm gia cao tầng cùng Diêu Quang trưởng lão đều bị sóng xung kích chấn động đến miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Nguyên bản kín không kẽ hở vòng đây, bị con ác thú phệ thần pháo ngạnh sinh sinh anh ra một đạo rộng lớn lỗ hổng. Chỗ lỗ hổng khói lửa tràn ngập, mùi máu tươi gây mũi, rốt cuộc không người có thể ngăn cản phi chu đường đi. Hôm nay không nên ham chiến, đi trước. Lục Ảnh Vũ quyết định thật nhanh, đối với trong lúc kịch chiến đám người nghiêm nghị quát. Nàng biết rõ đối phương căn cơ thâm hậu, lại đang trên địa bàn của bọn hắn, nếu là đánh lâu, sẽ chỉ gây bất lợi cho bọn họ. Tiêu Lăng Trần, Linh Hoan Hoan cùng Mao A Đồng bọn người nghe nói Lục Ảnh Vũ la lên, lúc này bước ra trở ra, nhảy về trên phi thuyền. Một giây sau, phi chu quanh thân kim mang lần nữa sáng lên, thân tàu tiến lên trận pháp toàn lực vận chuyển, phát ra một trận đình thai nhức góc bù bù, hướng phía chỗ lỗ hổng phóng đi. Thẩm Thiên Chỉ cùng Thẩm Thanh Hàn nhìn xem phi chu sắp đào thoát, tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra, giận dữ hét, "Bởi tuyệt không thể để bọn hắn chạy." Thẩm Thiên Chỉ trận chiến ngày hôm nay, tổn thất nặng nề. Thẩm Thiên Chỉ đã bị triệt để chọc giận. Quanh người hắn Thái Tiên bắt trọng cảnh tiên lực không giữ lại chút nào địa bạo phát ra đến, áo bào bay phất phới, dưới chân hư không bị đạp nát ra từng vòng gợn sóng. Như là như thuấn di hướng phía phi chu rời đi phương hướng mau chóng bay đi, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. Thẩm Thanh Hàn theo sát phía sau, hai mắt xích hồng như máu, quanh thân sát ý bốc lên, trường kiếm trong tay ông tác hưởng, hận không thể lập tức đuổi kịp phi chu, đem Tiêu Lăng Trần chém thành muôn mảnh. Thẩm gia các cường giả cũng nhao nhao thôi động tiên lực, theo sát hai trà con truy kích. Bọn hắn nhìn về phía trước càng ngày càng xa phi chu, trong lòng tràn đầy bất khuất. Thẩm gia tại Thanh Châu kinh doanh nhiều năm, chưa từng chật vật như thế, đại hôn bị quấy, tân lương bị bắt, còn bị người ngay trước đông đảo tân khách mặt oanh phá vòng đây, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Diêu Quang Thánh Địa mấy vị trưởng lao thấy thế, đang muốn thôi động tiên lực truy kích, lại bị một đạo thanh âm thanh lãnh ngăn lại, không cần đuổi. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Vân Sơ Thánh Chủ chậm rãi đưa tay, thần sắc bình tĩnh nhìn xem phi chu biến mất phương hướng. Trưởng lao tóc trắng nhíu mày, tiến lên một bước không người nói, "Thánh chủ, Hạ Khuynh Nguyệt chính là ta thánh địa trước thánh nữ, càng là Thanh Hàn xuất giá thế tử, Thiên Lôn Sơn bắt đi nàng, lại làm tổn thương ta thánh địa đệ tử cùng trưởng lão, như vậy bỏ mặc bọn hắn rời đi, chẳng phải là để thánh địa mất hết thể diện?" Mấy vị trưởng lao khác cũng nhao nhao phụ họa, trong mắt tràn đầy không hiểu. Nhưng mà Vân Sơ cũng không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, Hạ Khuynh Nguyệt trạng thái kỳ quặc, Thẩm Thanh Hàn lời nói chưa hẳn là thật. Chuyện hôm nay, điểm đáng ngờ trung điểm, chúng ta nếu là tiếp tục truy kích, cùng trời Lôn Sơn triệt để kết thủ, đối với thánh địa cũng vô ích chỗ. Đương nhiên, không muốn cùng Thiên Lôn Sơn kết thủ chỉ là nguyên nhân một trong. Một nguyên nhân khác, nói cho cùng, hay là Vân Sơ càng đau lòng hơn Hạ Khuynh Nguyệt. Nàng trung quy là Hạ Khuynh Nguyệt sư tôn, ai chân chính đối với Hạ Khuynh Nguyệt tốt, nàng là có thể nhìn ra được. Hạ Khuynh Nguyệt không thích Thẩm Thanh Hàn là thật. Mà Tiêu Lăng Trần dám xông vào nhập Thẩm gia, tại Thẩm gia cùng rất nhiều thế lực khổng lồ tân khách trước mặt cướp đi Hạ Khuynh Nguyệt, chỉ là điểm này, liền có thể nhìn ra Tiêu Lăng Trần đối với Hạ Khuynh Nguyệt thái độ. Cho nên, lại tiếp tục đối tiếp, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà đổi thành một bên, Thẩm Thiên Chỉ phụ tử mang theo Thẩm gia đám người một đường phi nhanh, theo đuổi không bỏ, có thể Thiên Lôn Sơn phi chu tiến lên trận pháp đã toàn lực vận chuyển, tốc độ nhanh đến kinh người căn bản đuổi đều đuổi không kịp. Nhưng Thẩm gia mọi người cũng không hề từ bỏ. Mắt thấy Thiên Lôn Sơn phi chu bay vào một mảnh rậm rạp che trời trong rừng rậm, Thẩm Thiên Chỉ mấy người cũng tùy theo ngừng lại. Thẩm Thiên Chỉ cười lạnh một tiếng, Thiên Lôn Sơn bọn này đồ đần, quả nhiên bị lừa rồi. Bọn hắn theo đuổi không bỏ, mặc dù không dễ dàng đuổi kịp Thiên Lôn Sơn phi chu, nhưng bốn phương tám hướng chạy tới trấn Nam vệ Việt Ân, lại có thể tại trong lúc vô hình bức bách Thiên Lôn Sơn phi chu không ngừng chuyển biến phương hướng, đem bọn hắn đuổi vào phía trước trong rừng rậm. Vùng rừng rậm kia tự nhiên không phải phổ thông rừng rậm, mà là mê vụ xâm lâm. Trong rừng rậm sương mù tràn ngập, linh khí hỗn loạn, tầm nhìn cứ thấp, còn giấu giếm vô số hung hiểm cấm chế cùng yêu thú, hung hiểm khó lường. Xâm nhập trong đó nếu không có quen thuộc địa hình người dẫn đường, cho dù là tiên vương cũng không dễ dàng từ bên trong đi ra. Mà giờ khắc này, Thiên Lôn Sơn người tiến vào bên trong, liên đợi đến bị bọn hắn bắt rùa trong hũ. Thiên Lôn Sơn phi chu xông vào mê vụ xâm lâm, trong nháy mắt liền bị đẩy trời nồng vụ bá khỏa. Vừa tiến vào rừng rậm lúc, đám người còn chưa phát giác dị dạng, chỉ coi là phổ thông rừng rậm sương mù, có thể theo phi chu không ngừng xâm nhập, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Chỉ gặp trong rừng rậm có cây lại tráng kiện đến vượt quá tưởng tượng. Cổ thụ chọc trời thân cây cần hơn 10 người ôm hết mới có thể vây quanh, cành lá rậm rạp tán cây như là to lớn ô xanh, che đậy cả mảnh trời. Ánh nắng căn bản là không có cách xuyên thấu cành lá sái nhập trong rừng, chỉ có thể ở trong sương mù chiết xạ ra yếu ớt quần sáng. Dây leo như là cự mãng giống như quấn quanh ở trên cành cây, rủ xuống cành lá rộng như cánh cửa. Phi chu tại những này cự hình cỏ cây ở giữa xuyên thẳng qua, lại lộ ra như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, nhỏ bé đến không có ý nghĩa. Không thích hợp. Tiêu Lăng Trần đứng tại bong thuyền biên giới, song thần đồng lóe ra đỏ tía bừng sáng, ý đồ xuyên thấu nồng vụ thấy rõ bốn phía, đáng nhìn tuyến lại bị gắt gao hạn chế tại trong vòng mấy trượng. Lục Ảnh Vũ cũng đã nhận ra dị thường, nàng thao túng phi chu nếm thử điều chỉnh phương hướng, lại phát hiện la bàn kim đồng hồ ở trong sương mù điên cuồng xoay tròn, không cách nào ổn định chỉ hướng. Nàng thay đổi phương hướng, điều khiển phi chu xông lên trời, lại phát hiện hướng lên trên bay đi, lại cũng có thể mất phương hướng, cuối cùng trở lại trong rừng rậm. Đề cử chuyện hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng của thời. Ai bảo phế vật không thể nổi tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 939, thụ yêu tập kích. Chương 939, thụ yêu tập kích. Phi chu tại trong sương mù dày đặc phí công xoay quanh, mấy lần trùng tiên nếm thử đều là như đá ném vào biển rộng, cuối cùng vẫn bị lực lượng vô hình túm về rừng rậm nội địa. Lục Ảnh Vũ nhìn qua chung quanh không ngừng lặp lại cự hình có cây hình dáng, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, chẳng lẽ nơi này là mê vụ xâm lâm? Mê vụ xâm lâm? Một bên Linh Hoan Hoan không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm, mê vụ xâm lâm địa phương nào? Lục Ảnh Vũ trầm giọng nói, đây không phải phổ thông rừng rậm, là Thanh Châu hung hiểm nhất tuyệt địa một trong. Truyền thuyết rừng này do thượng cổ trận pháp diễn hóa mà thành, sương mù có thể thôn vệ thần hồn cảm giác, không gian rối loạn như mê cung, vô luận hướng phương hướng nào đi, cuối cùng đều sẽ bị vây ở khu vực hạch tâm. Càng đáng sợ chính là, trong rừng sinh linh tụ trận pháp tầm bổ, từng cái hung lệ dị thường, trong đó không thiếu có thể so với thái tiên cảnh, thậm chí tiên vương cảnh hung thú. Lúc này, Thiên Lôn Sơn tên kia trưởng lão tóc trắng mở miệng. Trưởng lão tóc trắng tên là Bạch Tử Kỳ, chính là Thiên Lôn Sơn đại trưởng lão, hắn nói cổ tịch ghi chép, năm đó từng có một chi do 8 tên thái tiên cường giả tạo thành đội ngũ ngộ nhập nơi đây, hao hết tiên lực cũng không có thể phá trận. Cuối cùng bị trong rừng hung thú chia ăn. Thẩm Thiên Chỉ bọn hắn là cố ý đem chúng ta bước tiến tới. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người trầm mặc. Tiêu Lăng Trần song thần đồng quang mang càng phát ra hừng hực, nhưng như cũng mặc không tấu nồng như thực chất sương mù, dưới mắt đã mất đường lui, chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Trận pháp lại quỷ dị, luôn có quy củ mà theo, có lẽ có thể tìm tới sinh cơ. Đám người nhẹ gật đầu, dưới mắt cũng chỉ có thể dạng này. Đan Nhi trưởng lão, sau đó liền muốn nhiều nhờ vào ngươi. Lục Ảnh Vũ nhìn về phía sau lưng một tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ trưởng lão. Mỹ phụ kia tên là Trương Đan Nhi, chính là Thiên Lôn Sơn trưởng lão một chồng, đồng thời cũng là một tên trận đạo đại sư. Mê vụ này rừng rậm đã là do trận pháp diễn biến mà đến, tấm kia Đan Nhi tự nhiên nhất có tỷ lệ có thể phát hiện phá giải chi đạo. Nghe được Lục Ảnh Vũ lời nói, Trương Đan Nhi nhẹ gật đầu, "Sơn chủ, ta hết sức." "Nói đi." Trương Đan Nhi ngồi xếp bằng, cẩn thận quan sát mê vụ này rừng rậm hết thảy. Mà bởi vì địa hình không quen, phi chu tốc độ tiến lên, cùng theo đó biến chậm. Phục đi trong rậm, trong sương mù dày đặc đột nhiên truyền đến răng rắc một tiếng vang dọn, kinh động đến tất cả mọi người. Thanh âm kia giống như cự mục đứt gãy, tại rừng rậm yên tĩnh này bên trong nghe được lại làm cho người có chút rùng mình. Xuống một giây, mặt đất kịch liệt rung động. Vô số mấy người vây quanh thô dây leo như là thức tỉnh cự mãng, từ trong đất bùn điền cuồng chui ra, mang theo gai ngược mũi nhọn trực chỉ phi chu dưới đáy. Coi chừng. Tiêu Lăng Trần dẫn đầu rút kiếm, phần thiên kiếm lôi cuốn lấy cực đạo thần viêm ngọn lửa màu vàng quét ngang mà ra, đem hàng trước nhất dây leo chặt đứt. Có thể đứt gãy chỗ trong nháy mắt chảy ra màu xanh sẫm chất lỏng, rơi xuống đất liền mọc rễ nảy mầm, đảo mắt lại mọc ra vài gốc mới dây leo, thế công so trước đó mạnh hơn. Cùng lúc đó, bên trái cự hình của một đột nhiên kịch liệt lắc lư, thân cây ra như vỏ cây giống như chóc từng mảng, lộ ra bên trong che kín nhăn nheo màu xám đen thân thể. Hai cái đèn lồng lớn nhỏ màu hổ phách con người bỗng nhiên sáng lên, mấy chục cây tráng kiện nhánh cây như là cánh tay giống như bỗng nhiên đánh tới hướng phi chu mặt bên. Cái kia đúng là một đầu tiềm ẩn tại trong cây rừng cự hình thụ yêu. Thụ yêu này cao tới trăm trượng, thân thể có thể so với sơn nhạc, quanh thân bao trùm cảnh lá trong mê vụ như là di động bóng ma. Nhánh cây mang theo tiếng xé gió đện ở phi chu vốn là che kín vết dạng trên vòng phòng hộ. Phi chu kinh lịch lúc trước đại chiến, năng lượng thiếu thốn, giờ phút này chỗ nào còn chịu đựng được như vậy công kích. Phanh một tiếng vang thật lớn, vòng phòng hộ trong nháy mắt vỡ nát, mảnh vỡ đông nhiên hướng phía bốn phía tản mát. Thụ yêu một kích đạt được, màu hổ phách trong con mắt hiện lên khát máu quằn mang. Nó đông nhiên nô ra mới nhánh cây, cuối cùng ngưng tụ ra lớn chừng quả đấm màu vàng đất quan cầu, như là như đạn pháo dày đặc đánh phía bông thuyền. Lục Ảnh Vũ đội vàng tế ra thanh minh như ý, năng lượng màu xanh dệt thành bình chướng, đem nó ngăn cản. Lại bị quang cầu đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Phía bên phải còn có một đầu. Linh Hoan Hoan kinh tiếng quát truyền đến. Phía bên phải một cây khác cổ mục đồng dạng hiện lộ ra thụ yêu bản thể, vô số có gai dây leo như mưa to phong tới, tùy tiện xuyên thấu yêu đất thân thuyền. Mao A Đồng vung vẩy đại đao ra sức đón đỡ, lại bị một cây dây leo quấn lấy cánh tay, hung hăng quăng về phía khoang thuyền vách tường, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Tiêu Lăng Trần trên thân kim quang đại phóng, song thần đồng hiển hóa, 12 đầu thần mạch tăng vọt như kim long, sau lưng âm dương lượng cực hình phi tốc xoay tròn. Mãnh liệt cực đạo thần viêm phần thiên kiếm hóa thành lưu quang màu đỏ, liên tiếp chặt đứt mấy chục cây nhánh cây. Có thể thụ yêu công kích giống như nước thủy triều vô cùng vô tận, vừa bước lui bên trái thụ yêu, phía bên phải thụ yêu màu vàng đất quang cầu đã ầm vang nện ở phi chu mũi tàu. Ầm ầm. Trong tiếng vang kinh thiên động địa, mũi tàu trong nháy mắt sụp đổ, vật liệu gỗ mảnh vỡ xen lẫn linh lực sóng xung kích tứ tán bay ra. Tiến lên trận pháp phát ra chói tai nổ đùng sau triệt để giật cắt, thân tàu mất đi cân bằng, hướng xuống đất rơi xuống. Càng chí mạng là, bên trái thụ yêu thừa cơ vung ra cự nhánh, như là cự truy giống như nện ở phi chu trung bộ. Răng rắc. Soạt. Vốn là hao tổn thảm trọng phi chu cũng nhịn không được nữa, từ giữa đó đứt gãy thành hai đoạn. Vong thuyền vỡ vụn, khoang thuyền đổ sụp, vô số vật phẩm rơi vào trong sương mù dày đặc. Liên đối đám người cũng theo đó rơi xuống, bất quá cũng may cuối cùng đều ổn định thân hình. Chỉ là hai con kia thụ yêu cũng không bỏ qua, mở ra cự căn giống như chi dưới theo sát mà đến. Dây leo như vật sống giống như giữa không trung bật mèo, mũi nhọn gai ngược hiện ra hàn quang, hướng phía vừa ổn định thân hình đám người của tới. Bên trái thụ yêu cự nhánh quét ngang, hung hăng đánh tới hướng đám người, phía bên phải thụ yêu thì phun ra mấy chục đoàn màu vàng đất quang cầu, dày đặc như mưa to bao phủ toàn bộ khu vực. Chớ có tới dây dưa, rút lui trước. Lúc này, Lục Ảnh Vũ đột nhiên hô to. Thanh minh như ý tại nàng lòng bàn tay tăng vọt gấp 3, năng lượng màu xanh hóa thành cự thuẫn hung hăng đụng vào đánh tới quang cầu. Bành một tiếng vang trầm, quang cầu nổ tung sóng xung kích chấn động đến khí huyết cuộn cuộn. Nhưng cũng vì mọi người tranh thủ đến cơ hội, đám người không dám trì hoãn, tập hợp đằng sau, cùng nhau hướng phía cùng một cái phương hướng bỏ chạy. Mặc dù không có phi chu có thể ngồi, nhưng cũng làm cho mục tiêu của mọi người cũng nhỏ đi rất nhiều, đám người thân hình trong nháy mắt trở nên linh hoạt rất nhiều, không dễ bị công kích đến. Bọn hắn theo sát Lục Ảnh Vũ sau lưng, hướng phía trước bỏ chạy. Đều chú ý một chút mọi người phương hướng, chớ có lạc đường. Tiêu Lăng Trần vội vàng nhắc nhở, lúc này, kiêng kỵ nhất chính là cùng mọi người tẩu tán. Đám người nhao nhao đáp lời, cấp tốc điều chỉnh vị trí, tận lực thu nhỏ giữa lẫn nhau khoảng cách. Thu yêu vẫn tại sau lưng truy kích, cự nhánh đập xuống tiếng vang, màu vàng đất quang cầu nổ tung quanh mình không ngừng chuyển đến. Nhưng cũng may, bọn chúng nhưng thủy chung không cách nào đuổi kịp Tiêu Lăng Trần bọn người. Chỉ là mê vụ càng ngày càng đậm, cảnh vật chung quanh không ngừng lặp lại, cho dù đám người tận lực bảo trì trận hình, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút bất an. Mọi người tại trong rừng phi nhanh gần nửa canh giờ, sau lưng thụ yêu tiếng gầm gừ dần dần yếu không thể nghe thấy, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong sương mù dày đặc. Đệ tử chuyên hót, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 940, một mình gặp mặt chương 940, một mình gặp mặt đám người chậm rãi dừng lại. Linh Hoan Hoan không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hẳn tạm thời thoát khỏi bọn chúng. Lục Ảnh Vũ gật đầu nói, mọi người trước nghỉ ngơi một lát, khôi phục chút trạng thái đi. Nàng nói, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy quả khôi phục trạng thái đan dược, phân cho đám người. Đám người tìm một chỗ tương đối ẩn nấp đại thụ gốc tọa hạ, ăn vào đan dược sau nhau nhau bắt đầu điều tức. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo khí tức lăng lệ đột nhiên từ trong sương mù dày đặc bắn ra, trực chỉ đám người. Coi chừng. Lục Ảnh Vũ phản ứng nhanh nhất, thanh minh như ý trong nháy mắt ngăn tại đám người trước người. Ken một tiếng vang dọn, cố khí tức kia bị ngăn, lại chấn động đến thanh minh như ý hơi rung nhẹ. Đám người trong nháy mắt bừng tỉnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai? Tiêu Lăng Trần mở mắt ra, song thần đồng đống nhiên hiển hóa. Ý đồ tại trong sương mù dày đặc tìm tới người công kích thân ảnh, lại chỉ thấy một đạo mơ hồ bóng đen chợt lóe lên. Tiêu Lăng Trần chất vấn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Lấy được, chỉ có đẩy trời công kích. Một giây sau, vô số đạo kiếm khí, ám khí từ bốn phương tám hướng đánh tới, dày đặc đến như là mưa to, hướng phía đám người bao phủ tới. Là người của Thẩm gia. Bọn hắn đuổi tới. Mao A Đồng hô to kinh hô. Liếc mắt nhận ra những công kích này lai lịch, lập tức tế ra hắn trường đao ngăn lại đánh tới ám khí. Linh Hoan Hoan cũng cấp tốc triệu hoán áo giáp, ngăn cản công kích. Tiêu Lăng Trần, Lục Ảnh Vũ cùng Thiên Luân Sơn các trưởng lão cũng theo đó đứng dậy, chuẩn bị lên chiến. Giờ phút này, Thẩm gia đám người công kích như là như mưa rông gió bao đánh tới, kiếm khí, ám khí, còn có mũi tên cùng rất nhiều thần thông. Tiêu Lăng Trần tâm niệm vừa động, trước mặt lập tức mở ra một cái cự đại lóe ra tinh thần lỗ đen, đem những công kích kia đều hấp thu. Sau đó ý nguyên không thay đổi, toàn bộ trả trở về. Tiêu Lăng Trần chiêu này, thành công áp chế người Thẩm gia tiếp tục công kích. Nhưng một giây sau, liền có một bóng người đột nhiên từ trong sương mù dày đặc thoát ra, tay hắn cầm dao găm, hướng phía Tiêu Lăng Trần phía sau lưng đâm tới. Tiêu Lăng Trần phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh đi đồng thời, trở tay một kiếm. Chỉ là một kiếm này lại sát bóng người góc áo sẽ qua, lại không có thể thương tổn được đối phương, bóng người lần nữa chui vào nồng bụi, biến mất không thấy gì nữa. Đạo nhân ảnh kia vừa ẩn vào nồng bụi, bốn phía liền truyền đến liên tiếp tiếng xé gió. Mười mấy tên Thẩm gia cường giả giống như quỷ mị từ trong sương mù thoát ra, nhao nhao công hướng Tiêu Lăng Trần bọn người. Mặc dù Tiêu Lăng Trần bọn người phản ứng kịp thời, đều là đem công kích ngăn lại.
nhưng muốn phản kích lại làm không được. Chỉ gặp người Thẩm gia một kích không thành, liền lại cấp tốc trốn vào trong sương mù, cho dù là Tiêu Lăng Trần bọn người muốn phản kích cũng tìm không thấy người. Cùng lúc đó, một trận ướt lạnh gió đột nhiên từ trong rừng thổi qua. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng thấy rõ ngoài mấy trượng cảnh vật sương mù, lại như cùng bị lực lượng vô hình quấy giống như, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng nồng đậm. Màu xám đám sương mù tại quanh thân quay cuồng, mà ngay cả mọi người chung quanh trên người tiên lực tán phát ánh sáng đều trở nên mơ hồ không rõ. Tầm nhìn lại trực tiếp hạ xuống đến không đủ 2 mét. Không thích hợp. Cái này sương mù làm sao đột nhiên biến nồng như vậy? Mao A Đồng gấp gáp hỏi hỏi. Lục Ảnh Vũ ngữ khí lạnh như băng nói mê vụ này rừng rậm chỗ Thanh Châu Nam Bộ, vốn là Thẩm gia địa giới. Bọn hắn ở chỗ này kinh doanh ngàn vạn năm, chỉ sợ đã sớm đem trong này địa hình đều mò được nhất thanh nhị sở. Mao A Đồng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Nhưng chợt lại nhíu mày, vậy chúng ta chẳng phải là rất bị động? Bọn hắn đối với nơi này hết thảy đều chưa quen thuộc, mà ánh mắt cũng bị nồng vụ che chắn, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Tiêu Lăng Trần đột nhiên đại lực huy kiếm, ý đồ dựa vào bàng bạc đem những này nồng vụ tản ra, nhưng kiếm khí cuối cùng xuyên qua nồng vụ, chặt tới nơi xa. Nồng vụ lại không một tia biến hóa. Lục Ảnh Vũ thần sắc trở nên càng nghiêm trọng, Thẩm Thiên chỉ cố ý đem chúng ta bước tiến nơi này, chính là muốn lợi dụng địa hình ưu thế, dùng loại này du kích phương thức mài chết chúng ta. Trong sương mù dày đặc, Thẩm Thiên chỉ tiếng cười đột nhiên truyền đến, "Lục Ảnh Vũ, ngươi ngược lại là thông minh. Đáng tiếc a, hiện tại biết đã chậm. Hôm nay mê vụ này rừng rậm, chính là các ngươi nơi tán thân." Theo thanh âm của hắn, càng nhiều bóng đen từ trong sương mù thoát ra, công kích so trước đó càng thêm dày đặc. Tuy nói những công kích này đều cũng không tính quá mức chí mạng, nhưng lại không chịu nổi bọn hắn xuất quỷ nhập thần, để Tiêu Lăng Trần bọn người cần treo lên 12 phần tinh thần. Cứ thế mãi, chỉ sợ thật muốn đem Tiêu Lăng Trần bọn người triệt để mài chết tại mảnh này trắng xóa trong sương mù. Mà liền tại Thiên Lôn Sơn tâm tình mọi người nặng nề thời khắc, Tiêu Lăng Trần lại đột nhiên thu phần thiên kiếm, quanh thân tiên lực đống nhiên tu liễm. Hắn đi ra một bước, hướng phía nồng vụ chỗ sâu cao giọng hô, "Thẩm Thiên Chỉ, đi ra nói chuyện." Lời này vừa ra, chung quanh lập tức an tĩnh mấy giây, ngay sau đó liền chuyển đến Thẩm Thiên Chỉ tiếng cười nhạo, "Ha ha, tiểu tử, ngươi tính là gì? Cũng xứng cùng ta đàm luận. Huống chi bây giờ muốn đàm luận, chẳng lẽ không cảm thấy được đã chậm chút sao?" Tiêu Lăng Trần cười nhạt nói, "Đàm luận không nói tùy ngươi, nhưng ta chỉ nói một câu, nếu là không nói, cuối cùng hối hận tuyệt đối là ngươi." Trong sương mù dày đặc triệt để không có động tĩnh, ngay cả trước đó xuyên thẳng qua bóng đen đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại qua một lát, phía trước nồng vụ đột nhiên bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái đường kính hơn trượng vòng xoáy màu đen. Thẩm Thiên Chỉ thanh âm từ trong vòng xoáy truyền đến, "Vào đi." "Tuyệt đối không thể." Lục Ảnh Vũ kéo lại Tiêu Lăng Trần cánh tay, nhắc nhở, "Thẩm Thiên Chỉ hỉ nộ vô thường, trong vòng xoáy này không chừng cất giấu bao nhiêu mai phục, ngươi đi vào chính là dê vào miệng cọp." Một bên Linh Hoan Hoan Mao A Đồng cũng là lo lắng không gì sánh được, không hy vọng Tiêu Lăng Trần một mình mạo hiểm. Tiêu Lăng Trần lại vỗ vỗ Lục Ảnh Vũ tay, cười hướng mọi người nói, "Yên tâm, ta không có việc gì. Các ngươi ở chỗ này cảnh giới, ta đi một chút liền về. Nếu là nửa canh giờ ta còn chưa đi ra, hoặc là ta đã chết, các ngươi liền muốn biện pháp chạy đi." Nói đi, hắn tránh ra đám người ngăn cản, từng bước một hướng phía nồng vụ vòng xoáy đi đến. Khi hắn bước vào vòng xoáy trong nháy mắt, chung quanh sương mù như là bật sống giống như khép lại, đem hắn thân ảnh triệt để nuốt hết, vòng xoáy cũng biến mất theo. Chỉ để lại nguyên địa lo lắng không thôi Thiên Lôn Sơn đám người. Tiêu Lăng Trần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại lúc mở mắt, đã thân ở một mảnh không gian quỷ dị. Bốn phía không còn là rậm rạp cây rừng, mà là đen kịt một màu hư không, chỉ có ngay phía trước lơ lửng một bóng người. Thân ảnh kia không phải Thẩm Thiên Chỉ là ai? Thẩm Thiên Chỉ đứng ở trong hư không, màu đen cẩm bảo theo khí lưu vô hình nhẹ nhàng phiêu động. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Trần, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, "Tiểu tử ngươi ngược lại là lá gan không nhỏ, vậy mà thực có can đảm độc thân tiến đến. Liền không sợ ta thật giết ngươi, để cho ngươi có đến mà không có về?" Tiêu Lăng Trần hắn đón Thẩm Thiên Chỉ ánh mắt, khẽ cười một tiếng, "Nếu thật sợ, ta liền sẽ không tiến đến. Ta tin tưởng Thẩm gia chủ sẽ không giết ta." "A?" Thẩm Thiên Chỉ nhíu mày, "Ngươi cứ như vậy tự tin, cảm thấy ta không dám động tới ngươi." Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở Thiên Đình, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ Không đánh tới rồi. "Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia." "Khoan đã." Hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, "Chuyện gì xảy ra?" Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, "Bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a." Ngọc Đế tuyệt vọng, "Hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến." Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, "Ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được." Chương 941, vô cùng nhục nhã chương 941, vô cùng nhục nhã Tiêu Lăng Trần lắc đầu nói, "Thẩm gia chủ tự nhiên không phải không dám động, chỉ là không có cần thiết này." Tiêu Lăng Trần ngữ khí chắc chắn, "Thẩm gia chủ chấp trưởng Thanh Châu Thẩm gia trăm vạn năm, tin tưởng cũng là biết được cân nhắc lợi hại, giữa ngươi và ta, còn chưa tới không chết không thôi trình độ. Ngươi như hôm nay giết ta, ngày đó Lôn Sơn cùng Thẩm gia mới chính thức đến lại không quan lượng. Ta như bỏ mình, Thiên Lôn Sơn nhất định dốc hết toàn lực hướng Thẩm gia báo thù. Đến lúc đó, Thanh Châu chiến hỏa bay tán loạn, Thẩm gia căn cơ bị hao tổn, Thiên Lôn Sơn cũng nguyên khí đại đường, đại giới này là ngươi ta cũng không nguyện ý gánh chịu, không phải sao? Ngươi đang uy hiếp ta." Thẩm Thiên Chỉ thanh âm đột nhiên lạnh, không khí quanh thân phảng phất đều đọc lại. Tiêu Lăng Trần ngữ khí bình thản nói, "Đây không phải uy hiếp, chỉ là nói đúng sự thật. Thẩm gia chủ là người thông minh, tự nhiên minh bạch lưỡng bại câu thương hậu quả nghiêm trọng đến mức nào." Trong hư không lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, Thẩm Thiên Chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Trần, ánh mắt biến ảo chập chờn. Sau một lúc lâu, hắn cũng là cười. Trên thân vốn là như có như không sát ý tại lúc này thu liễm, nói trong thế hệ trẻ tuổi, giống ngươi như vậy có gan người trẻ tuổi không nhiều lắm. Nói đi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tiêu Lăng Trần thấy thế, trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn, may mắn. Mặc dù hắn cũng tin tưởng, Thẩm Thiên Chỉ là cái sẽ biết được cân nhắc lợi hại người, nhưng là hắn cũng không hiểu rõ Thẩm Thiên Chỉ, ai biết hắn có phải hay không là một người điên. Điên đến loại kia, bất chấp tất cả, ngươi chọc ta ta liền làm chết ngươi loại kia. Cũng may, Thẩm Thiên Chỉ không phải. Tiêu Lăng Trần tạm thời an toàn. Giờ phút này nghe được Thẩm Thiên Chỉ hỏi thăm, Tiêu Lăng Trần cũng là tiến nhập chính để nói ta biết, Thẩm gia chủ tự mình đuổi chúng ta đến Mê Vụ Sâm Lâm, đơn giản là vì hai chuyện. Một là giúp ngươi nhi tử Thẩm Thanh Hàn truy hồi Hạ Khuynh Nguyệt, hai là vãn hồi Thẩm gia hôm nay bị giảo loạn đại hôn mặt mũi. Nhưng nếu như ta nói cho ngươi, hiện tại có một việc đủ để cho Thẩm gia chủ triệt để mặt mũi mất hết đâu. Thẩm Thiên Chỉ mặt lộ chất vấn chi sắc hỏi, nói một chút, chuyện gì? Tiêu Lăng Trần nói, nếu như ta nói, Thẩm gia công tử cũng không phải là Thẩm gia chủ ngài con ruột đâu. Ngươi nói cái gì? Tiêu Lăng Trần lời nói này ra kinh người. Vừa mới nói ra, tựa như cùng như kinh lôi tại Thẩm Thiên Chỉ bên tai nổ vang, hắn đột nhiên bước về phía trước một bước. Quanh thân tiên lực trong nháy mắt bộc phát, hư không đen kịt đều nổi lên từng cơn sóng gợn, "Tiểu tử, ngươi đừng muốn ở chỗ này nói năng bậy bạ. Thanh Hàn làm sao có thể không phải ta con ruột?" Thẩm Thiên Chỉ cảm xúc trở nên kích động dị thường, hai mắt tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Trần, nếu không phải còn có một tia lý trí, chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Hắn cùng thê tử thành hôn bạn tái năm, chỉ có Thẩm Thanh Hàn một đứa con trai này, ngày bình thường coi như chân bảo. Bây giờ Tiêu Lăng Trần lại nói ra lời như vậy, không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Tiêu Lăng Trần nhìn xem Thẩm Thiên Chỉ kích động bộ dáng, vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, ta có hay không hồng nôn, Thẩm gia chủ trong lòng có lẽ sớm có lo nghĩ, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Năm đó Thẩm phu nhân mang thai thời điểm, phải chăng từng có dị thường? Thẩm Thanh Hàn từ nhỏ thể chất, thiên phú tu luyện, cùng ngươi Thẩm gia huyết mạch là có hay không phù hợp? Những chi tiết này, Thẩm gia chủ cẩn thận hồi tưởng, chưa hẳn không có sơ hở. Nếu là Thẩm gia chủ hay là không muốn thừa nhận, vậy ta liền cho ngươi xem một chút chứng cứ. Tiêu Lăng Trần đưa tay từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một khối toàn thân trắng muốt ảnh lưu niệm thạch. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ một tia tiên lực, rót vào ảnh lưu niệm trong đá, một màn ánh sáng lập tức tại sơn không trung triển khai. Trong màn sáng, đầu tiên xuất hiện chính là trong Thẩm gia viện một gian lịch sự tao nhã sư phòng. Hình ảnh hơi có vẻ lờ mờ, lại có thể rõ ràng nhìn thấy hai bóng người rúc vào bên giường. Mà nhìn kỹ lại, đó chính là Diêu Quang Thánh Địa Huyền Dương trưởng lão cùng Thẩm Thiên Chỉ thê tử Phan Liên. Phan Liên thân mang lộc lây gầm ấy, rúc vào trưởng lão trong lực, bộ dáng thẹn thùng. Đó là Thẩm Thiên Chỉ chưa từng thấy qua tư thái. Cái này lập tức để Thẩm Thiên Chỉ trừng lớn hai mắt, con ngươi đột nhiên rụt lại, vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Trong tấm hình, Huyền Dương trưởng lão mở miệng, đưa tay vuốt ve Phan Liên sợi tóc, trong giọng nói tràn đầy đắc ý cùng ôn nhu, "Liên Liên, hồi lâu không thấy, có thể có muốn ta. Bây giờ Thanh Hàn đã là Diêu Quang Thánh Địa thánh tử, ta không để cho ngươi thất vọng đi." Phan Liên hừ nhẹ nói, "Hừ, tính ngươi còn có chút lương tâm, không có cô phụ con của chúng ta." Con của chúng ta năm chữ này như là đạo thứ nhất kinh lôi, tại Thẩm Thiên Chỉ bên tai nổ vang. Hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm trong màn sáng hai người, bờ môi run nhẹ nhẹ, lại không phát ra thanh âm nào. Trong màn sáng đối thoại còn đang tiếp tục. Huyền Dương trưởng lão khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác khoe khoang, đó là tự nhiên, ta mặc dù không dám bại lộ ta cùng Thanh Hàn phụ tử quan hệ, nhưng những năm gần đây, ta cũng từ đầu đến cuối đem hắn coi là mình ra, tại trong thánh địa khắp nơi trông nom, cho hắn trải đường. Hắn dừng một chút, trong mắt tràn đầy ước mơ, bây giờ, Thanh Hàn đã là thánh tử, địa vị tôn sùng, lại sắp tới được hắn yêu dấu nữ nhân, chờ ngày khác bọn hắn sinh hài tử, đời ta cũng không có tiếng mới. Ở phía sau lời nói, Thẩm Thiên Chỉ đã nghe không được. Trong đầu hắn trống rỗng, qua lại vạn tái ký ức giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu. Thẩm Thanh Hàn lúc sinh ra đời dị tượng, từ nhỏ cùng hắn hoàn toàn khác biệt tiên phú tu luyện, Phan Liên ngẫu nhiên toát ra dị thường cử động. Những cái kia bị hắn tận lực sơ sót chi tiết, giờ phút này đều hóa thành bén nhọn gai vào trái tim của hắn. Không có khả năng điều đó không có khả năng Thanh Hàn thế nào lại là làm sao lại không phải con của ta, qua lại vạn tái tình thương của cha, đối với nhi tử mong đợi, đối gia đình quý trọng, tại thời khắc này đều hóa thành thấu xương trào phúng. Hắn coi như chân bảo nhi tử, đúng là thê tử cùng ngoại nhân con riêng, đả kích cực lớn để hắn trong nháy mắt thất thần. Mà càng đả kích hắn là, trong màn sáng, Huyền Dương trưởng lão cùng Phan Liên hai người càng thân mật, cuối cùng bắt đầu cởi áo nối dây lưng, giao hợp đứng lên. Trong màn sáng hai người ân ân ái ái, hình ảnh khó coi. Đủ. Thẩm Thiên Chỉ đột nhiên gào thét, đột nhiên nâng tay phải lên, quanh thân mất khống chế tiên lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo đen kịt trường phong, hung hăng chụp về phía màn sáng. Vang một tiếng vang thật lớn, màn sáng như là dễ nát như lưu ly trong nháy mắt vỡ vụn, trong tấm hình không chịu nổi tràng cảnh trong nháy mắt bị đập nát. Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, hai tay gắt gao bắt lấy tóc của mình, nguyên bản thẳng tắp thân thể giờ phút này trở nên cong xuống, cả người nhìn qua trở nên chật vật. Tại sao có thể như vậy, hắn lặp đi lặp lại tự lẩm bẩm, vừa mới nhìn thấy hình ảnh, thật sâu kích thích hắn mỗi một đầu thần kinh. Qua lại vạn tái ký ức tại trong đầu hắn phi tốc hiện lên. Hắn cùng thê tử ân ái hình ảnh, hắn dạy bảo Thẩm Thanh Hàn hình ảnh, bây giờ những ký ức này giờ phút này lộ ra như vậy trầm trọng. Hắn cùng Phan Liên, chính là chưa kết hôn mà có con. Nói cách khác, Phan Liên tại cùng hắn thành thân trước đó, liền đã bổ chân, mà hắn lại vẫn luôn mơ mơ màng màng. Xì đục, đây quả thực là lớn lao vô cùng nhục nhã. Đề cử chuyện hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành Lâm Viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống.
vừa ra trận liền gặp phải Từ Hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 942, trở thành bằng hữu chương 942, trở thành bằng hữu. Tiêu Lăng Trần nhìn xem Thẩm Thiên Trì thất hồn lạc phách bộ dáng, yên lặng đem lưu ảnh thạch thu vào về, trong lòng ngầm thở dài. Nguyên bản lúc trước, tại trong Thẩm gia viện phát hiện Huyền Dương trưởng lao cùng Phan Liên bí mật lúc, hắn liền cảm giác việc này không liên quan đến mình, không muốn quản nhiều người khác việc nhà, cũng không nghĩ tới vạch trần việc này. Lời như vậy, đối bọn hắn bốn người đều tốt, đều vui vẻ. Nhưng bây giờ thân ở mê vụ xâm lâm, Thẩm gia đám người bằng vào địa hình ưu thế từng bước ép sát, nếu không nói ra việc này, bọn hắn chỉ sợ thật muốn bị vây chết ở chỗ này. Một bên là nhóm người mình an nguy, một bên là người khác tư ẩn. Tiêu Lăng Trần cuối cùng chỉ có thể lựa chọn người trước, chỉ có thể có lỗi với Huyền Dương cùng Phan Liên hai người. Đồng thời Tiêu Lăng Trần trong lòng cũng âm thầm may mắn lúc đó có thêm một cái tâm nhãn, đem hình ảnh kia lưu giữ lại, nếu không giờ phút này đối mặt Thẩm Thiên Chỉ từng bước ép sát, bọn hắn thật đúng là không có phá cục chi pháp. Bây giờ Thẩm Thiên Chỉ đã biết Thẩm Thanh Hàn cũng không phải là con trai ruột của mình, nghĩ đến cũng sẽ không lại chấp nhất tại vì cái này nhi tử truy hồi hạ khuynh nguyệt, mà lại thê tử cùng người khác tư thông việc này, xa so với bị người đoạt thân muốn càng thêm mất đi mặt mũi, nghĩ đến chàng nguy cơ này có lẽ liền có thể như vậy hóa giải. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Lăng Trần trong lòng hơi cảm giác bùng lòng thời khắc, một cỗ lạnh leo thấu xương đột nhiên từ đánh tới. Trong lòng của hắn bỗng nhiên siết chặt, không đợi hắn phản ứng, một đôi che kín gân xanh đại thủ đã qua gắt gao nắm cổ họng của hắn. Khúc Tiêu Lăng Trần trong nháy mắt hô hấp khó khăn, sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Thiên Chỉ chính hai mắt xích hồng mà nhìn chằm chằm vào chính mình, trong mắt quần quật lấy sát ý ngập trời. Nơi nào còn có nửa phần trước đó hồn bay phách lạc, chỉ còn lại có bị lừa gạt sau điên cuồng cùng ngoan lệ. Chuyện này, còn có ai biết? Thẩm Thiên Chỉ thanh âm khàn giọng đến như là dã thú gào thét, khí lực trên tay không ngừng tăng lớn, phản phất muốn đem Tiêu Lăng Trần cổ trực tiếp bóp gãy. Thẩm Thiên Chỉ trung quy là thái tiên bắt trọng cảnh cường giả, Tiêu Lăng Trần ở trước mặt hắn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng dư lực. Tiêu Lăng Trần bị bóp cơ hồ thở không nổi. Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự uy hiếp của cái chết ngay tại tới gần. Hắn ý thức đến, Thẩm Thiên Chỉ cái này hiển nhiên là muốn giết người diệt khẩu, đem cái này đủ để cho hắn mất hết thể diện bí mật vĩnh viễn mai táng. Mà cái này cũng không khó lý giải. Đối với Thẩm Thiên Chỉ dạng này chấp trưởng gia tộc trăm vạn năm người mà nói, mặt mũi cùng gia tộc danh dự xa so với cái gọi là phụ tử thân tình, vợ chồng tình nghĩa càng trọng yếu hơn. Bí mật này một khi tiết lộ, Thẩm gia sẽ thành toàn bộ Thanh Châu, thậm chí toàn bộ Huyền Khư giới cho cười. Mà hắn Thẩm Thiên Chỉ cũng sẽ biến thành đám người chế nhạo đối tượng, cho nên hắn nhất định phải để người biết cái bí mật này vĩnh viễn im miệng. Cũng may, Tiêu Lăng Trần cũng đã sớm nghĩ đến điểm này. Hắn cố nén biết hầu giống như nước thủy triều vọt tới ngạt thở cảm giác, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng băng lãnh ý cười, "Thẩm, chơi chỉ, có gan ngươi liền giết ta. Chỉ cần ta chết đi, thê tử ngươi cùng người khác tư thông bí mật, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Huyền Khư giới." Lời này như là nước đá giống như tới vào Thẩm Thiên Chỉ trên đầu, hắn nắm đuốt Tiêu Lăng Trần cái cổ tay run lên bần bật, trong mắt sát ý trong nháy mắt ngưng trệ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Trần con mắt, ý đồ từ cặp kia bởi vì khuyết dưỡng mà phiếm hồng trong con ngươi nhìn ra cái gì. Nhưng cuối cùng, hắn cái gì đều không có nhìn ra. Thẩm Thiên Chỉ trong lòng đỗng nhiên trầm xuống. Hắn không sợ Tiêu Lăng Trần một người biết được bí mật, dù sao người chết là không biết nói chuyện. Nhưng hắn sợ bí mật này bị càng nhiều người biết, sợ nó giống ôn dịch giống như truyền khắp Huyền Khư giới, để Thẩm gia vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Chần chờ một lát sau, Thẩm Thiên Chỉ khí lực trên tay dần dần buông ra, cuối cùng đỗng nhiên đem Tiêu Lăng Trần lắc tại trên mặt đất. Khụ khụ, Tiêu Lăng Trần bưng bít lấy cổ kịch liệt ho khan. Mặc dù tạm thời được cứu, nhưng Tiêu Lăng Trần không dám có chút buông lỏng. Hắn biết, Thẩm Thiên Chỉ giờ phút này chỉ là tạm thời bị trấn nhiếp, nếu không thể triệt để gây mất hắn sát tâm, chính mình vẫn như cũ nguy cơ sớm tối. Không đợi Thẩm Thiên Chỉ mở miệng, Tiêu Lăng Trần liền tiếp theo mở miệng nói, "Thẩm Thiên Chỉ, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy ngốc, chỉ lưu một phần chứng cứ tại trên tay mình sao? Trước đó tại ngươi thẩm gia, phát hiện chuyện này thời điểm, ta không chỉ có dùng lưu ảnh thạch đem hết thể ghi chép lại, còn cố ý phục chế mấy mươi phần, giao cho tâm phúc của ta. Ta như gặp bất trắc, không chỉ có tương đương các ngươi thẩm gia cùng trời luân núi triệt để bị mặt, lưu ảnh thạch bên trong nội dung cũng sẽ rất nhanh giải đến Huyền Khư giới mỗi một hẻo lánh. Đến lúc đó, vô luận là các đại tông môn hay là vương triều thế tục, đều sẽ biết Thanh Châu thẩm gia chủ bị thê tử lừa gạt và tái, nuôi nhi tử của người khác." Tiêu Lăng Trần lời nói như là trọng truy giống như, từng cái nện ở Thẩm Thiên Chỉ trong lòng. Thẩm Thiên Chỉ trên thân sát ý nghiêm nghị, hận không thể tại chỗ đem Tiêu Lăng Trần trấn sát, nhưng là hắn vẫn còn do dự. Chỉ vì Tiêu Lăng Trần nói tới không tệ, nếu là thật sự giết Tiêu Lăng Trần, không chỉ có sẽ dẫn tới Thiên Lôn Sơn điên cuồng trả thù, sẽ còn để hắn biến thành toàn bộ Huyền Khư giới cho cười. Thẩm Thiên Chỉ lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt sát ý cùng dãy rủa không ngừng đan xen. Cuối cùng, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, lại mở ra lúc, chỉ còn lại có thật sâu vô lực cùng bất đắc dĩ. Một màn này, tự nhiên rơi vào Tiêu Lăng Trần trong mắt, Tiêu Lăng Trần khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng hiểu rõ dáng tươi cười. Hắn biết, trận đánh cờ này, hắn đã triệt để thắng. Thẩm Thiên Chỉ sát tâm đã đức, tiếp xuống cục diện, để cho hắn chủ đạo. Căng cứng thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại, Tiêu Lăng Trần trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, đuốt đuốt vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau cái cổ, thoải mái nói, "Thẩm gia chủ, ngươi cũng không cần lại nghĩ đến giết ta. con người của ta xưa nay kín miệng, nếu không phải các ngươi Thẩm gia từng bước ép sát, đem chúng ta vây ở mê vụ này trong rừng rậm làm cho không đường tối lui, ta cũng sẽ không tùy tiện bạch trần loại chuyện nhà này. Đồng dạng, chỉ cần Thẩm gia chủ không bức ta, ta cũng sẽ không đem loại chuyện này bốn chỗ tán dương ra ngoài. Dù sao, mọi người cùng tồn tại Thanh Châu phía trên đại địa, muốn dị hòa vi quý thôi. Hắn đi đầu cho thấy thái độ, ổn định Thẩm Thiên Chỉ. Cho hắn biết, chính mình đối với hắn cũng không ác ý, hắn dừng một chút, sau đó lại nói bây giờ, Thẩm gia chủ đã biết Thẩm Thanh Hàn cũng không phải là người thân sinh, Thẩm gia chủ còn muốn tiếp tục vì cái này nhi tử, đoạt lại Hạ Khuynh Nguyệt sao? Lần nữa nghe được Thẩm Thanh Hàn ba chữ này lúc, Thẩm Thiên Chỉ trong mắt tình thương của cha đã không còn sót lại chút gì, có là nồng đậm chán ghét cùng băng lãnh. Hắn hừ lạnh nói, tiện nhân kia cùng ngoại nhân tư thông sinh hạ con hoàng, ta không có lập tức giết hắn đã là không tệ, như thế nào còn giúp hắn đi đoạt cái gì nữ nhân? Tiêu Lăng Trần nghe vậy, nhìn không được lại cười. Trong lòng cuối cùng một kia lo lắng cũng triệt để tiêu tán, vậy là tốt rồi. Đã như vậy, giữa ngươi và ta, trước đó bởi vì cấp cô dâu kết xuống thù hận cũng nên xóa bỏ. Chúng ta Thiên Luân Sơn, hay là rất nguyện ý cùng Thẩm gia trở thành bằng hữu. Một cái hiểu rõ, cũng không đâm lưng hảo bằng hữu. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, ngụy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn chí tôn, chí tôn, vô thượng chí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 943, bắt quái đám người. Chương 943, bắt quái đám người. Thẩm Thiên Chỉ nghe Tiêu Lăng Trần lời nói, lông mày vẫn như cũ khóa chặt, trầm mặc đứng tại chỗ. Trong lòng của hắn rõ ràng, Tiêu Lăng Trần đề nghị đối với Thẩm gia mà nói là lựa chọn tốt nhất. Đã có thể tránh khỏi bí mật tiết lộ, mặt mũi mất hết, lại có thể tạm thời hòa hoãn cùng trời luân núi quan hệ. Thậm chí song phương thừa dịp này thời cơ trở thành hảo hữu, thậm chí minh hữu, vậy song phương thế lực đều có thể to lớn tăng lên. Chỉ là giờ phút này đáp ứng Tiêu Lăng Trần, cũng có vẻ hắn càng giống là sợ Tiêu Lăng Trần, tại hướng hắn một tên tiểu bối cúi đầu. Hắn dù sao làm chấp trưởng Thanh Châu Thẩm gia trăm vạn năm người cầm quyền, muốn hắn chính miệng hướng một tên tiểu bối cúi đầu, trong lúc nhất thời, thật sự là kéo không xuống mặt mũi này. Tiêu Lăng Trần đem Thẩm Thiên Chỉ phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng hiểu rõ. Hắn biết, lấy Thẩm Thiên Chỉ kiêu ngạo, giờ phút này tuyệt sẽ không tùy tiện nhả ra, mà hắn cũng là không nhất thời vội vã. Thế là thoại phong đột nhiên nhất chuyển, nói ra, "Đúng rồi, Thẩm gia chủ, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Trước đó ngươi ta tại Thẩm gia đại chiến, về sau lại đuổi tới mê vụ này rừng rậm, trong thời gian lâu như vậy, lưu ảnh thạch bên trong vị kia Diêu Quang trưởng lão, còn có ngươi phu nhân, tựa hồ từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện qua đi. Bọn hắn nhiều năm không thấy, tuổi khô lửa bốc, ngươi nói bọn hắn có phải hay không là thừa dịp Thẩm gia đại loạn, thật là không có điều cố kỵ thỏa thích tư thông a." Lời này vừa nói ra, Thẩm Thiên Chỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, trải qua Tiêu Lăng Trần nhắc nhở, hắn mới hồi tưởng lại. Tựa hồ từ đầu đến cuối, xác thực không nhìn thấy Huyền Dương cùng Phan Liên hai người. Thẩm Thiên Chỉ cắn răng nghiến lợi nói, lẽ nào lại như vậy? Suýt nữa quên mất chuyện này. Tiêu Lăng Trần mở miệng đề nghị, "Thẩm gia chủ, việc này không nên chậm trễ. Nếu không ngươi bây giờ liền trở về, nói không chừng còn có thể bắt tại trận." Thẩm Thiên Chỉ làm sơ suy tư, liền quả quyết đồng ý Tiêu Lăng Trần đề nghị. Hắn thôi động tiên lực, hóa thành một đạo lưu quang rời đi. "Ai? Thẩm gia chủ, chờ một chút." Tiêu Lăng Trần thấy thế, vội vàng mở miệng hô, "Ngươi đừng đem chúng ta cho nhét vào chỗ này a, đem chúng ta cũng mang đi ra ngoài a." Nhưng mà Thẩm Thiên Chỉ lại sớm đã rời đi. Nhưng sau đó, thanh âm của hắn liền lại chuyển trở về, "Mê vụ xâm lâm có dẫn đường làm đồng đóm, lấy hỏa tiêu trì, liền có thể chỉ dẫn ra đi chi lộ." Thẩm Thiên Chỉ thanh âm không còn vang lên, hiển nhiên là đã rời đi. Mà Tiêu Lăng Trần thấy thế, khoe miệng cũng là không khỏi nhẹ nhàng câu lên. Thẩm Thiên Chỉ khẳng sắp rời đi mê vụ xâm lâm biện pháp cáo chi, cái này liền mang ý nghĩa Thẩm Thiên Chỉ đã cùng hắn đạt thành hòa giải. Kể từ đó, liền lại không người sẽ ngăn cản bọn hắn mang về Hạ Nguyên Tháng, bọn hắn cũng có thể thuận lợi ra ngoài. Mấu chốt nhất là, đến tiếp sau Thẩm Thiên Chỉ có lẽ sẽ còn đồng ý cùng trời luân núi giao hảo. Quả thực là một công ba việc. Tiêu Lăng Trần nhìn xem Thẩm Thiên Chỉ hoàn toàn biến mất phương hướng, chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại một chút trên thân hơi có vẻ xốc xếch quần áo. Sau đó dựa theo đường cũ, rời đi vùng không gian này, về tới mê vụ xâm lâm bên trong. Mê vụ xâm lâm bên trong, Thiên Lôn Sơn đám người vẫn như cũ duy trì trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thái, mà Lục Ảnh Vũ, Ninh Hoan Hoan cùng Mao A Đồng nhìn thấy Tiêu Lăng Trần trở về, cũng là đội vàng tiến lên. "Lăng Trần, ngươi không sao chứ?" Lục Ảnh Vũ quan tâm hỏi thăm, "Ngươi cùng Thẩm Thiên Chỉ đều hàn huyên cái gì? Hắn không đối ngươi thế nào đi?" Một bên Ninh Hoan Hoan thì phát hiện Tiêu Lăng Trần giữa cổ vết cào, không khỏi đau lòng, "Cổ của ngươi làm sao hồng hồng? Có phải hay không Thẩm Thiên Chỉ cầu bật kia? Ta hiện tại liền đi liều mạng với ngươi." Nói, Ninh Hoan Hoan vậy mà thật vòng qua Tiêu Lăng Trần muốn đi tìm Thẩm Thiên Chỉ liều mạng. Tiêu Lăng Trần đưa nàng kéo lại, dở khóc dở cười nói, "Không cần, hắn đã đi." Ninh Hoan Hoan như vậy dũng mãng Tiêu Lăng Trần cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng hắn trong lòng cũng xác thực cảm thấy cảm động. "Hắn đã đi?" Ninh Hoan Hoan hỏi, "Hắn đi như thế nào? Đến cùng phát sinh cái gì?" Tiêu Lăng Trần nhìn xem đám người hiếu kỳ lại lo lắng ánh mắt, cũng không có đối bọn hắn có chỗ giấu giếm. Lúc này liền đem vừa mới hắn cùng Thẩm Thiên Chỉ ở giữa chuyện xảy ra một năm một mười nói ra. Các loại Tiêu Lăng Trần sau khi nói xong, hiện trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lục Ảnh Vũ trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, cái này lại còn có chuyện như thế. Thẩm Thanh Hàn không phải Thẩm Thiên Chỉ con ruột, mà là Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão cùng hắn phu nhân Tư Thông Sinh hạ. Cái này không khỏi cũng quá làm cho người rất hoảng sợ. Mao A Đồng cũng chật chật lưỡi, một mặt chấn kinh, khó trách Thẩm Thiên Chỉ lại đột nhiên từ bỏ đuổi giết chúng ta, nguyên lai còn có lớn như vậy điều bí ẩn. Cái này nếu là truyền đi, toàn bộ Thanh Châu đều được vỡ tổ. Mà Ninh Hoan Hoan thì là nhãn tình sáng lên, nữ nhân trời sinh bắt quái tâm trong nháy mắt bị nhen lửa. Nàng lôi kéo Tiêu Lăng Trần ống tay áo, lại truy vấn, "Tiêu Lăng Trần, đây là có chuyện gì a? Ngươi làm sao lại biết cái kia Diêu Quang trưởng lão cùng Thẩm phu nhân Tư Thông?" Nhanh cẩn thận nói một chút. Tiêu Lăng Trần nhìn xem Ninh Hoan Hoan một mặt vẻ hiếu kỳ, dở khóc dở cười. Thế là cũng là tiếp lấy đem hắn xâm nhập trong Thẩm gia viện lúc, nhìn thấy Huyền Dương cùng Phan Liên Tư Thông đồng thời dùng lưu ảnh thạch ghi chép sự tình vừa cẩn thận nói một lần. Ninh Hoan Hoan nghe được say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn phát ra hoa trời ạ sợ hãi thán phục. Thậm chí không biết từ chỗ nào móc ra một thanh hạt dưa, bên cạnh đập vừa nghe, để Tiêu Lăng Trần cũng là lại một lần nữa cảm thấy dở khóc dở cười. Một bên Lục Ảnh Vũ cùng Mao A Đồng cũng không nhịn được nghiêng tai lắng nghe, hiển nhiên đối với cái này cái cọc kinh thiên bí mật cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Nói tóm lại, lúc này hết thảy đều nói xong, Tiêu Lăng Trần đem chủ đề kéo về quỹ đạo, Thẩm Thiên Chỉ bây giờ đã biết Thẩm Thanh Hàn cũng không phải là con trai ruột của hắn, đối với Thẩm Thanh Hàn thái độ cũng phát sinh chuyển biến cực lớn. Đương nhiên sẽ không lại chấp nhất tại là Thẩm Thanh Hàn đoạt lại hạ nguyên tháng. Lần này phiền phức cũng coi như giải quyết. Không chỉ có như vậy, hắn còn nói cho ta biết rời đi mê vụ xâm lâm phương pháp, có lẽ ngày sau hắn sẽ còn vì bí mật này chủ động cùng chúng ta giao hảo. Dù sao, một cái có thể giúp hắn bảo thủ bí mật, lại có thực lực minh hữu, đối với hắn mà nói xa so với một địch nhân càng có giá trị. Linh Hoan Hoan nghe xong, lúc này nhịn không được đối với Tiêu Lăng Trần vươn ngón tay cái, lợi hại. Ta trước đó còn lo lắng đâu, cho là chúng ta muốn tại mê vụ này trong rừng rậm cùng Thẩm gia liều mạng một trận. Không nghĩ tới cuối cùng lại sẽ là dạng giải quyết này phiền phức. Người cái tên này, đúng là thật sự có tài. Tiêu Lăng Trần cười nhạt nói, kỳ thật cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nếu không phải trước đó tại trong Thẩm gia viện vừa lúc bắt gặp Huyền Dương trưởng lão cùng Phan Liên bí mật, lại nhiều cái tâm nhãn dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại, lần này đối mặt Thẩm Thiên Chỉ từng bước ép sát, ta cũng chưa chắc có thể nghĩ ra phá cục chi pháp. Nói đến đây, thần sắc của hắn đột nhiên chỉnh trọng lên. Hắn nhìn về phía Lục Ảnh Vũ, Ninh Hoan Hoan cùng Mao A Đồng ba người, trịnh trọng dặn dò, bất quá có một chút các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, chuyện này là chúng ta cùng Thẩm gia hòa đàm, thậm chí ngày sau khả năng hợp tác trọng yếu bất liếng. Chuyện này tuyệt không thể truyền đi, vô luận là đối với trong tông môn những người khác, hay là đối với người ngoài, đều muốn thủ khẩu như bình. Ba người nghe vậy, cũng biết trong đó lợi hại quan hệ, nhao nhao gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó, Lục Ảnh Vũ hỏi, "Đúng rồi, cái kia Thẩm Thiên Chỉ nói rời đi mê vụ xâm lâm phương pháp là cái gì?" Đề cử chuyện hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao ăn thành võ thánh lưu bình an thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là a cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay thiên tài khiêu khích, lưu bình an một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cựu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội, xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 944, gian phu dâm phụ chương 944. Gian phu dâm phụ mê vụ xâm lâm trung nguy hiểm khó lường, thêm một khắc, nguy hiểm liền nhiều một phần. Dưới mắt Thẩm gia phiền phức giải trừ, việc cấp bách hay là rời đi trước mê vụ này rừng rậm. Tiêu Lăng Trần nói Thẩm Tiên Chỉ nói, mê vụ này trong rừng rậm cất giấu một loại đặc thù dẫn đường lam hình trùng, lấy hỏa tiêu chi, liền có thể chỉ dẫn ra đường. Lam hình trùng. Mao A Đồng sờ lên cái óc, nhìn xung quanh bốn phía trắng xóa đồng bụi, cái này sương mù nồng như vậy, chúng ta đi chỗ nào tìm nhỏ như vậy côn trùng a? Linh Hoan Hoan hơi suy tư, sau đó nói, ta lúc trước giống như xác thực thấy qua mấy cái tản ra lam quang tiểu côn trùng. Hẳn là cái kia đi. Ngươi lúc trước gặp qua. Đám người nhãn tình sáng lên, vội vàng truy vấn, ở đâu nhìn thấy? Linh Hoan Hoan nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đưa tay hướng phía sau lưng chỉ đi, chính ở đằng kia. Đám người nghe vậy, không có suy nghĩ nhiều, đi, qua bên kia nhìn xem. Đám người lập tức hướng phía Linh Hoan Hoan chỉ phương hướng đi đến. Cũng không lâu lắm, Linh Hoan Hoan đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ về đằng trước một gốc cây hoè già gốc dễ hô, nhìn. Ngay tại chỗ ấy, chỉ gặp cách đó không xa một gốc cổ thụ gốc lá mục trồng lên, chính tụ tập mười mấy cái to bằng móng tay côn trùng. Toàn thân tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Đây chính là lam hình trùng. Lục Ảnh Vũ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được, ngược lại là bất đi không ít công phu. Tiêu Lăng Trần đi lên trước, đầu ngón tay luồn lên cao lại ngọn lửa, sau đó chậm rãi tiến đến lam hình trùng phụ cận. Ngọn lửa vừa mới chạm đến lam hình trùng liền đột nhiên giằng co. Sau đó bỗng nhiên vỗ cánh, hướng phía cùng một cái phương hướng bay đi, đuổi theo bọn chúng. Đám người thấy thế, từ không dám trì hoãn, vội vàng đuổi theo. Một bên khác, Thẩm Thiên Chỉ hóa thành một đạo màu đen lưu quang, bằng tốc độ nhanh nhất xông ra mê vụ xâm lâm, hướng phía Thẩm gia mau chóng bay đi. Quanh người hắn tiên lực bởi vì kiềm chế lửa giận mà chấn động, ven đường không ít Thẩm gia tử đệ cùng đến đây xem lễ tân khách nhìn thấy hắn đội vàng trở về, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Gia chủ, ngài tại sao trở lại? Mê vụ xâm lâm bên trong tình huống thế nào? Một tên Thẩm gia cao tầng tiến lên đón, không khỏi hỏi. Thẩm gia chủ, ngài sát mặt làm sao khó coi như vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Một tên khác tân khách cũng tới trước hỏi thăm. Nhưng mà Thẩm Thiên Chỉ đối với mấy cái này thanh âm đều mắt điếc hai ngơ, bước chân không có chút nào dừng lại,
trở lại thẩm gia đằng sau trực tiếp thẳng hướng lấy trong thẩm gia viện phương hướng đi đến. Mọi người thấy hắn bộ dáng này, hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Nhưng tất cả mọi người trong lòng đều ẩn ẩn cảm giác, cái này chỉ sợ là muốn ra cái gì thiên đại chuyện. Cùng lúc đó trong thẩm gia viện Thẩm Thiên Trì trong phòng, hai bóng người lặng yên đến. Phan Liên trên thân chỉ mặc một kiện đủ ngực áo lót, mang trên mặt mấy phần thẹn thùng cùng bất an. Nàng nhẹ nhàng đẩy trước người Huyền Dương, thấp giọng nói ra, ngươi nhất định phải tới đây sao? Đây chính là trời chỉ gian phòng, nếu như bị người phát hiện, chúng ta liền xong rồi. Huyền Dương trưởng lão ôm Phan Liên vòng eo, trong mắt tràn đầy trêu tức, vừa cười vừa nói, sợ cái gì? Càng là địa phương nguy hiểm, mới càng đâm kích ta. Ngươi chẳng lẽ quên, năm đó chúng ta chính là tại trong thư phòng của hắn Môn Chi, dưới mắt thẩm gia đại loạn, tất cả mọi người ở bên ngoài, không có người sẽ chú ý tới chúng ta. Lời còn chưa dứt, Huyền Dương liền một thanh xé mở Phan Liên quần áo, lộ ra da thịt tuyết trắng. Phan Liên kinh hô một tiếng, muốn phản kháng, lại bị Huyền Dương đống nhiên đạp đổ tại trên giường. Huyền Dương cúi người đè lên, nét miệng lên một nụ cười đắc ý, đang muốn có hành động. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cửa gỗ của căn phòng bị người hung hăng đá văng, mảnh gỗ vụn bể ra. Chỉ gặp Thẩm Thiên Trì đứng tại cửa ra vào, quanh thân tản ra dọa người sắc ý, hai mắt như là muốn phun ra lửa, gắt gao nhìn chằm chằm trên giường đôi kia quần áo không chỉnh tề nam nữ. Phan Liên cùng Huyền Dương đống nhiên quay đầu, nhìn thấy Thẩm Thiên Trì trong nấy mắt, sắc mặt hai người trở nên trắng bệch trong nấy mắt. Phan Liên hét lên một tiếng, vội vàng kéo qua chăn mền che khuất thân thể của mình, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Huyền Dương thì vô ý thức muốn đứng dậy, lại bị Thẩm Thiên Chỉ trong mắt cái kia hủy thiên diệt địa sát ý dọa đến toàn thân cứng ngắc, ngã nhào trên đất. Trong căn phòng không khí trong nháy mắt ngưng kết, chỉ còn lại có Thẩm Thiên Chỉ thô trọng tiếng thở dốc, cùng Phan Liên không ức chế được run rẩy. Phan Liên nhìn xem Thẩm Thiên Chỉ trong mắt cái kia không che giấu chút nào sát ý, dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng từ trên giường đứng lên. Không để ý quần áo không chỉnh tề, quỳ trên mặt đất hướng phía Thẩm Thiên Chỉ cuống quýt dập đầu, khóc cầu xin tha thứ, "Phu quân, không phải, sự tình thật không phải là ngươi thấy dạng này. Ngươi nghe ta giải thích a." Nàng một bên khóc, một bên đem đầu mâu chỉ hướng một bên Huyền Dương, là hắn, đều là Huyền Dương tên hôn đàn này, là hắn thừa dịp ngươi không tại, cưỡng ép xâm nhập gian phòng của ta ép buộc tại ta. Ta liều mạng muốn phản kháng, nhưng hắn tu vi cao hơn ta, ta căn bản không tránh thoát. May mắn ngươi kịp thời trở về, bằng không ta liền thật bị hắn trả đũa. Phan Liên than thở khóc lóc, ý đồ dùng nhu nhược tư thái tranh thủ Thẩm Thiên Chỉ đồng tình. Nhưng mà Thẩm Thiên Chỉ nhìn xem nàng bộ này làm bộ làm tịch bộ dáng, trong mắt chán ghét càng sâu. Hắn sớm đã từ Tiêu Lăng Trần ảnh lưu niệm trong đá thấy được hai người tư thông toàn bộ quá trình. Phan Liên chủ động cùng nên hợp hắn đều rõ mồn một trước mắt. Ý miệng, người tiện nhân này. Thẩm Thiên Chỉ bỗng nhiên vung lên tay, một cái vang rội cái tát hung hăng phiến tại Phan Liên trên khuôn mặt. Liên bị đánh đến quay đầu đi, khoe miệng trong nháy mắt tràn ra máu tươi, gương mặt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ đứng lên. Nàng không dám tin tưởng nhìn xem Thẩm Thiên Chỉ, trong mắt ủy khuất trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là sợ hãi thật sâu. Thẩm Thiên Chỉ không có cho nàng bất kỳ phản ứng nào thời gian, tay phải bỗng nhiên ngưng tụ lại nồng đậm màu đen tiết lực, bỗng nhiên chụp về phía Phan Liên. Trường này chính là hắn thẩm gia tuyệt kỹ vệ hồn trường, có thể khiến người ta tại trước khi chết tiếp nhận ức vạn lần linh hồn thiêu đốt thống khổ, là thẩm gia tàn khốc nhất hình phạt một trong. Vệ hồn trưởng đánh trúng Phan Liên ngực. Phan Liên thân thể run lên bần bật, trong mắt trong nháy mắt vằn vện tiêm máu, sau đó phát ra một đạo thê lương đến cực hạn kêu thảm, thanh âm xuyên thấu toàn bộ trong thẩm gia viện, để cho người ta nghe tê cả da đầu. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài rất lâu rất lâu. Thân thể của nàng trên mặt đất kịch liệt co quắp, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô cạn, cuối cùng như là một tấm cũ nát trang giấy giống như, triệt để đã mất đi khí tức. Đến chết đằng sau, trong con mắt của hắn còn lưu lại vô tận thống khổ cùng sợ hãi. Một bên Huyền Dương thấy thế, biết mình tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, thừa dịp Thẩm Thiên Chỉ đánh giết Phan Liên khoảng cách, đống nhiên xuất thủ, ngưng tụ toàn thân tiên lực, tế ra một thanh lưỡi dao hướng phía Thẩm Thiên Chỉ phía sau lưng đâm tới. Liều mạng một lần, có lẽ còn có cơ hội chạy trốn. Không biết tự lượng sức mình, Thẩm Thiên Chỉ sớm đã phát giác được Huyền Dương động tác, hừ lạnh một tiếng, thân thể hơi hơi nghiêng, nhẹ nhõm tránh đi Huyền Dương đánh lén. Sau đó hắn trở tay một chảo, như là kìm sắt giống như nắm Huyền Dương cổ tay, nhẹ nhàng vặn một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Huyền Dương cổ tay trong nháy mắt bị bẻ gãy, dao găm rớt xuống đất, Huyền Dương phát ra một tiếng kêu đau, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Đề cử chuyển hoạt, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm, vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hám sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế, mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 945, gieo gió gặt bão. Chương 945, gieo gió gặt bão. Huyền Dương bất quá thái tiên ngũ trọng cảnh tu vi, mà Thẩm Thiên Chỉ thì đã là thái tiên bát trọng cảnh. Nắm hắn cùng nắm sâu kiến không có gì khác nhau. Thẩm Thiên Chỉ một cước đem Huyền Dương gạt ngã trên mặt đất, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Huyền Dương, ngươi dám ngủ nữ nhân của ta, ngươi thật là xứng án. Huyền Dương nằm dạp trên mặt đất, đau đến toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, giờ phút này không còn có trước đó phách lối, đội vàng hướng lấy Thẩm Thiên Chỉ dập đầu cầu xin tha thứ. Thẩm gia chủ, ta sai rồi, ta biết sai, cầu ngươi tha ta một mạng, ta nguyện ý bồi thường Thẩm gia tổn thất, nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, cầu ngươi đừng có giết ta, tha cho ngươi một mạng. Thẩm Thiên Chỉ nét miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, chậm rãi ngồi xổm người xuống, một thanh nắm chặt Huyền Dương tóc, khiến cho hắn ngẩng đầu, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, ngươi có biết tại ta Thẩm gia tư thông là tội danh gì?
lại nên như thế nào xử phạt sao? Huyền Dương nhìn xem Thẩm Thiên Chỉ trong mắt cái kia như là như địa ngục băng lãnh, trong lòng triệt để tuyệt vọng, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, một câu cũng nói không nên lời. Thẩm Thiên Chỉ nhìn xem Huyền Dương bộ dáng, khóe miệng tàn nhẫn dáng tươi cười càng nồng đậm, hắn chậm rãi buông ra nắm chặt Huyền Dương tóc tay. Lại tại Huyền Dương coi là có thể thở một lúc, một cước dẫm tại Huyền Dương ngực, đem hắn gắt gao đóng ở trên mặt đất. Trầm muộn tiếng xương nứt vang lên, Huyền Dương đau đến toàn thân co rút, lại ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, chỉ có thể vô ích cực khổ miệng mở rộng, trong mắt tràn đầy cầu thần. Tại ta Thẩm gia, tư thông chính là lột da rút xương, hồn phi phách tán trọng tội. Thẩm Thiên Chỉ thanh âm như cùng đi từ cửu lũ địa ngục, băng lãnh thấu xương. Tay phải của hắn lần nữa ngưng tụ lại màu đen tiên lực, lần này, tiên lực bên trong còn kèm theo từng tia quỷ dị xương mù màu đen, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đem lòng bàn tay nhắm ngay Huyền Dương đỉnh đầu, âm thanh lạnh lùng nói, đây là ta Thẩm gia thực hồn luyện cốt thuật, có thể một chút xíu xé mở linh hồn của ngươi, thiếu đốt xương cốt của ngươi, loại đau khổ này, so phệ hồn trưởng còn muốn thống khổ vạn lần. Cam đoan để cho ngươi tại vô tận trong thống khổ, từ từ cảm thụ sinh mệnh trôi qua tư vị. Ngươi không phải ưa thích kích thích sao? Ta để cho ngươi hảo hảo thể nghiệm một chút, cái gì gọi là chân chính kích thích. Huyền Dương nghe được thực hồn luyện cốt thuật năm chữ, dọa đến con ngươi đột nhiên co lại, hắn làm Diêu Quang trưởng lão, đã từng nghe nói môn này âm độc thần thông. Nghe nói loại đau khổ này, căn bản không phải người có thể tiếp nhận. Mấu chốt nhất là, nghe nói loại đau khổ này, còn có thể ngược dòng tìm hiểu đến chết đằng sau. Nói cách khác, cho dù ngươi chết, loại đau khổ này vẫn như cũ sẽ còn nương theo lấy ngươi, chính là một loại siêu thoát ra sinh tử thống khổ. Hắn không rõ cái gì gọi là chết về sau vẫn như cũ thống khổ, nhưng này tuyệt không phải hắn có thể tiếp nhận. Hắn liều mạng ưỡn mèo thân thể muốn dây rủa, lại bị Thẩm Thiên Chỉ chân gắt gao ngăn chặn, không thể động đậy. Hắn nước mắt chảy ngang, thanh âm khàn giọng cầu khẩn, "Thẩm gia chủ, ta sai rồi, ta thật sai, cầu ngươi thay cái kiểu chết, ta nguyện ý tự phế tu vi, làm trâu làm ngựa cho ngươi, cầu ngươi tha cho ta đi." Nhưng mà Thẩm Thiên Chỉ căn bản bất vi sở động, lòng bàn tay màu đen tiên lực đống nhiên rót vào Huyền Dương đỉnh đầu. Huyền Dương thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Ngay sau đó, một đạo so phan liên trước đó càng thê thảm hơn kêu thảm từ trong miệng hắn bạo phát đi ra, thanh âm kêu bén nhọn đến cơ hồ muốn đâm rách màng nhĩ của người ta. Tràn đầy vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng. Sương mù màu đen tại Huyền Dương thể nội điên cuồng du tẩu, da của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đen kịt, mạch máu nhô ra, như là từng đầu giữ tận tiểu xà tại dưới làn da du động. Huyền Dương thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy, xương cốt phát ra kéo kẹt giòn vang, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Ánh mắt của hắn trừng tròn xoe, ánh mắt vằn vện tiêu máu, bắp thịt trên mặt bởi vì cực hạn thống khổ mà vặn vẹo biến hình, nhìn giống như là ác quỷ. Thẩm Thiên Chỉ mặt không thay đổi nhìn xem Huyền Dương trên mặt đất thống khổ dãy rủa, trong mắt không có chút nào thương hại. Mà lúc này, trong căn phòng không gian đột nhiên nổi lên một trận nhỏ xíu gợn sóng. Một đạo thân ảnh màu trắng như là đạp gió mà đến, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong phòng. Nàng thân mang một bộ trường bào xanh nhạt, sợi tóc nhẹ sắn, quanh thân tản ra nhàn nhạt thánh khiết khí tức, cùng trong phòng huyết tinh kiềm chế không khí không hợp nhau. Người tới chính là Diêu Quang Thánh Địa Thánh Chủ Vân Sơ. Thẩm Thiên Chỉ vì che giấu việc xấu trong nhà, sớm đã tại gian phòng chung quanh thiết hạ nhiều lớp cấm chế, tu sĩ tầm thường tự nhiên không cách nào tiến vào. Nhưng Vân Sơ làm Diêu Quang Thánh Chủ, tu vi cao thâm mặt chắc, những cấm chế này ở trước mặt nàng như là không có tác dụng, ra vào tự nhiên. Vân Sơ ánh mắt đảo qua trên mặt đất thống khổ rẽ rủa Huyền Dương, lại lướt qua sớm đã băng lãnh phan liên thi thể, cuối cùng rơi vào Thẩm Thiên Chỉ trên thân, lông mày cau lại, muốn nói lại thôi. Thẩm Thiên Chỉ phát giác được sau lưng động tĩnh, chậm rãi xoay người, trong mắt sát ý dù chưa hoàn toàn rút đi. Hắn nhìn chằm chằm Vân Sơ, ngữ khí mang theo không che giấu chút nào ý, Vân Sơ thánh chủ ngược lại là thật bản lãnh, vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động xâm nhập ta trong Thẩm gia viện. Làm sao, ngươi là tới cứu Huyền Dương tên xúc sinh này? Vân Sơ khe khẽ lắc đầu, thanh âm bình tĩnh không lay động, Huyền Dương cách làm chính là hắn gieo gió gặt bão, cùng người không cản. Ta cần gì phải cứu hắn? Nàng dừng một chút, ánh mắt lần nữa rơi vào Huyền Dương trên thân, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận. Hắn thân là Diêu Quang trưởng lão, lại không biết tự trọng, làm ra bực này vi phạm luân lý sự tình, rơi vào hôm nay hạ chẳng, cũng là đáng đời. Thẩm Thiên Chỉ nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nụ cười dễ cợt, xem ra Vân Sơ Thánh Chủ đã sớm biết chuyện này. Vân Sơ không có phủ nhận, thản nhiên gật đầu. Huyền Dương trung quy là ta Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão, hắn phẩm tính ta bao nhiêu coi như hiểu rõ. Sớm tại mấy năm trước, ta liền trong lúc vô tình phát giác hắn cùng phu nhân ngươi vãng lai mà tiết, luôn hành cử chỉ có chút mập mờ. Lúc đó ta liền tự mình nhắc nhở qua hắn, để hắn tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, chớ có sẽ cùng phu nhân ngươi có bất kỳ liên lụy, miễn cho ủ thành đại họa. Nói đến đây, nàng khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhưng hắn không nghe khuyên cáo, bây giờ rơi vào kết cục như thế, chỉ có thể nói là tự gây nghiệt, không thể sống. Thẩm Thiên Chỉ không muốn tại trên cái đề tài này tiếp tục, ngược lại hỏi, vậy ngươi lần này đến đây, đến tuột cùng muốn làm cái gì? Vân Sơ trường thở dài nói, Huyền Dương cùng phu nhân ngươi tư thông, chính là hai người bọn họ sai lầm, cùng người bên ngoài không quan hệ. Thanh Hàn cũng vô tri, càng là vô tội. Mong rằng Thẩm gia chủ chớ có đem việc này liên lụy đến Thanh Hàn trên thân. Đây chính là lần này Vân Sơ đến mục đích, chính là vì bảo vệ Thẩm Thanh Hàn. Không có cách nào, nàng Diêu Quang Thánh Địa vừa đã mất đi thánh nữ, cũng không muốn nhanh như vậy liền lại mất đi thánh tử. Đôi kia nàng Diêu Quang Thánh Địa tổn thất thật sự là quá lớn. Thẩm Thiên Chỉ không nói gì, nghĩ đến Thẩm Thanh Hàn cả người phảng phất già đi rất nhiều. Cho tới nay, hắn đều đối với Thẩm Thanh Hàn sủng ái có thừa, bây giờ lại nói cho hắn biết Thẩm Thanh Hàn không phải con của hắn. Cái này cho hắn đả kích, so Phan Liên Tư Thông còn một lớn. Vân Sơ thấy thế, cũng không có nhiều lời. Dù sao thái độ của mình đã biểu đạt,
nếu là Thẩm Thiên chỉ dám động Thẩm Thanh Hàn, nàng Diêu Quang Thánh Địa cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự Mã Phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm chủng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 946, vớt đi phiền phức chương 946, vớt đi phiền phức mê vụ này rừng rậm cực lớn, nhưng cũng may có Lam Huỳnh trùng chỉ đường, Tiêu Lăng Trần mấy người cũng không còn mê thất qua phương hướng. Đi tiếp dòng dã nửa tháng, mặc dù trong lúc đó lại gặp mấy lần trong sương mù hung thú tập kích, nhưng cũng may, cuối cùng đám người rốt cục rời đi mê vụ xâm lâm. Bước ra mê vụ xâm lâm một khắc này, không khí mát mẻ đập vào mặt. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, xanh thẳm trên bầu trời tung bay vài đóa mây trắng. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở hạ xuống, trên mặt đất hình thành pha tạp quang ảnh, để bị đè nén thật lâu tâm tình trong nháy mắt thư sướng. Ma A Đồng nhịn không được duỗi lưng một cái, cảm khái nói, rốt cục đi ra. Nửa tháng này tại trong sương mù nhưng làm ta nhịn gần chết. Đám người không khỏi nhẹ gật đầu, đều cảm giác sâu sắc tán đồng. Cũng may lần này biết có thể dùng Lam Huỳnh trùng chỉ đường, không phải vậy chúng ta còn không biết muốn ở bên trong khốn bao lâu. Lúc này, Thiên Luân Sơn đại trưởng lão Bạch Tử Kỳ tiến lên một bước. Phất tay, một chiếc ước trường dài 10 trượng, rộng 3 trượng phi chu ẩm vàng xuất hiện. Phi thuyền này mặc dù không bằng trước đó chiếc kia có thể chứa được mấy trăm người phi thuyền khổng lồ khí phái, nhưng dùng làm thay đi bộ đã là dư xài. Chư vị, một đường vất vả, lên trước phi chu chỉnh đốn một lát đi. Trưởng lão vừa cười vừa nói, sau đó mang theo đám người đạp vào phi chu, phất tay đem phi chu cửa khoang mở ra. Tiêu Lăng Trần bọn người lần lượt leo lên phi chu, sau đó lại lần nữa khởi hành. Mọi người tại phi chu trong khoang phòng ngồi xuống, lấy ra đan dược bổ sung thể lực. Cái này nửa tháng đi đường, lại cùng hung thú quần nhau để bọn hắn tiêu hao không nhỏ. Các loại khôi phục được không sai biệt lắm, Tiêu Lăng Trần cũng là một lần nữa tê ra tạo hóa đỉnh, đem Hạ Khuynh Nguyệt từ tạo hóa đỉnh trong bí cảnh phóng ra. Trước đó từ đầu đến cuối tại mê vụ xâm lâm bên trong đi đường, nguy cơ từ phía, vẫn luôn không có nhàn hạ đi quản Hạ Khuynh Nguyệt. Bây giờ rốt cục chạy ra, cũng rốt cục có thời gian có thể xem xét Hạ Khuynh Nguyệt tình huống. Một trận bạch quang tán đi, Hạ Khuynh Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở phi thuyền trên giường êm. Ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ gặp nàng vẫn như cũ mặc cái kia thân đỏ tươi áo cưới, đưa nàng vốn là khuôn mặt dễ nhìn gò má chiếu rọi đến càng mỹ lệ. Có thể phần này mỹ lệ lại cùng nàng thời khắc này trạng thái không hợp nhau. Nàng hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài không có chút nào rung động, đợi mí mắt chậm rãi mở ra lúc, trong mắt không có chút nào thần thái. Trống rông đến như là sâu không thấy đáy giếng cổ, cả người cương ngồi tại trên giường êm, không nhúc nhích, phảng phất một bộ không có sinh mệnh con rối. Khuynh Nguyệt, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ta là Tiêu Lăng Trần. Tiêu Lăng Trần tiến lên la lên Hạ Khuynh Nguyệt. Có thể Hạ Khuynh Nguyệt nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, ánh mắt vẫn như cũ thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước hư không, phản phất hết thảy trước mắt đều không có quan hệ gì với nàng. "Để cho ta xem một chút đi." Lục Ảnh Vũ thấy thế, tiến tới Hạ Khuynh Nguyệt trước người. Nàng tại Hạ Khuynh Nguyệt ngồi xuống bên người, đầu tiên là cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, sau đó vươn tay, ngón tay giữa nhọn khoác lên Hạ Khuynh Nguyệt trên cổ tay. Chỉ gặp một tia nhu hòa tiên lực chậm rãi rót vào trong cơ thể của nàng, thuận kinh mạch dò xét. Lục Ảnh Vũ tuy là Thiên Lôn Sơn một núi chi chủ, nhưng cùng lúc cũng là một tên y thuật đến y sư. Một lát sau, Lục Ảnh Vũ lông mày càng nhăn càng chặt, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Nàng thu tay lại, quay người nói với mọi người nói Hạ Khuynh Nguyệt hẳn là trúng độc, ta tại trong cơ thể nàng phát hiện một loại cực kỳ quỷ dị độc tố. Chất độc này rất đặc thù, sẽ tiềm phục tại thể nội, từ từ ăn mòn người thần trí, ta vừa rồi dò xét lúc phát hiện, chất độc này đã lan tràn đến nàng thức hải phụ cận, áp chế ý thức của nàng, cho nên nàng mới có thể biến thành hiện tại bộ này đờ đẫn bộ dáng. Nghĩ đến, thẩm gia bọn người chính là dựa vào loại độc tố này điều khiển Hạ Khuynh Nguyệt. Tiêu Lăng Trần bọn người nghe vậy, cũng là nhịn không được lại một lần nữa ân cần thăm hỏi Thẩm Thanh Hàn bọn người. Đường đường Diêu Quang Thánh tử, thủ đoạn càng như thế bẩn thỉu. Lúc này Mao A Đồng cũng là hỏi thăm, vậy bây giờ có biện pháp giải độc sao? Lục Ảnh Vũ nói tự nhiên là có. Chỉ cần có thể tìm tới khắc chế loại độc tố này dược liệu, luyện chế ra tính nhắm vào giải độc đan liền có thể. Nhưng loại độc tố này cực kỳ đặc thù, bình thường đan dược giải độc căn bản không có tác dụng, ta mang theo người dược liệu cũng không đủ, chỉ có thể chờ đợi trở lại Thiên Luân Sơn, bằng vào trong núi kho thuốc tài nguyên, mới có thể lấy tay luyện chế giải độc đan. Không cần chờ hồi Thiên Luân núi, để cho ta tới thử một chút. Tiêu Lăng Trần lúc này nói ra. Linh Hoan Hoan cũng ở một bên giải thích nói, Lăng Trần Chí Dương thánh thể bách độc bất xâm, nghĩ đến là Hạ Khuynh Nguyệt loại trừ thể nội độc tố hẳn không phải là vấn đề. Đang khi nói chuyện, Tiêu Lăng Trần đã lần nữa trở lại Hạ Khuynh Nguyệt trước mặt, chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn Chí Dương chi lực, chuẩn bị đem Chí Dương chi lực rót vào Hạ Khuynh Nguyệt thể nội, loại trừ độc tố. Nhưng mà đúng vào lúc này, bang, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến, phi chu run lên bần bật, trong khoang thuyền cái bàn trong nháy mắt quỳ đảo. Đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao lung lay một cái lảo đảo. Ngay sau đó, phi chu truyền ra ngoài đến trận trận chói hai tiếng xé gió, nương theo lấy gầm thét, người ở bên trong nghe. Lập tức dừng lại phi chu, giao ra Hạ Khuynh Nguyệt, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Đột nhiên xuất hiện một màn, lập tức cũng là để trong khoang thuyền mấy người mày nhăn lại. Vén màn cửa lên hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp phi chu đuổi theo phía sau ba chiếc to lớn phi chu, mỗi chiếc trên phi thuyền đều đứng đấy hàng trăm hàng ngàn tên tu sĩ. Cầm đầu mấy tên tu sĩ, tu vi khí tức vô cùng tương đại. cái kia đều là Thẩm gia cường giả cùng Diêu Quang Thánh địa đệ tử, mà đứng tại trước người bọn họ, không phải Thẩm Thanh Hàn là ai? Thời khắc này Thẩm Thanh Hàn đứng tại cầm đầu chiếc kia phi thuyền màu đen đầu thuyền, một thân áo cưới bị gió thổi đến bay phất phới. Nguyên bản tuấn lãng trên khuôn mặt giờ phút này tràn đầy dữ tợn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Trần chỗ phi chu, trong mắt hận ý cơ hồ yếu dần xuất lai. Thiên Luân Sơn, đem Khuynh Nguyệt trả lại cho ta, nếu không hôm nay ta nhất định phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Mao A Đồng nhìn xem trên phi thuyền lít nha lít nhít tu sĩ, nhịn không được mắng, khá lắm, gia hỏa này tại sao lại mang theo nhiều người như vậy? Thẩm Thiên Chỉ không phải cùng chúng ta hòa giải sao? Tiêu Lăng Trần đứng lên nói, đoán chừng những người này còn không biết đi. Bất quá không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, vừa vặn Thẩm Thanh Hàn trên thân, hẳn là sẽ có Khuynh Nguyệt giải dược. Trực tiếp đem giải dược vào tới, đổ bất đi phiền phức của chúng ta. Nói đi. Tiêu Lăng Trần mang theo đám người đi ra khoang thuyền. Mấy người đứng ở phi chu đầu thuyền, đối diện cuồng phong bay phất phới, gợi lên lấy bọn hắn áo bảo. Đối diện ba chiếc trên phi thuyền tu sĩ thấy thế, nhao nhao nắm chặt trong tay pháp khí, đằng đằng sát khí nhìn bọn hắn chằm chằm. Thẩm Thanh Hàn nhìn thấy Tiêu Lăng Trần bọn người đi ra, trong mắt hận ý càng đậm, hắn chỉ vào Tiêu Lăng Trần, nghiêm nghị quát, ngược lại là không nghĩ tới các ngươi còn có chút bản sự, có thể từ mê vụ xâm lâm bên trong trốn tới. Nhưng hôm nay, các ngươi trốn không thoát. Thức thời mau đem Khuynh Nguyệt giao ra, lại tự phế tu vi, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi người bên cạnh một mạng. Nếu không, đừng trách ta vô tình. Tiêu Lăng Trần căn bản lười nhác nói nhiều với hắn bất luận cái gì nói nhảm. Phần Thiên kiếm đã nắm trong tay. Một giây sau hướng thẳng đến Thẩm Thanh Hàn đánh tới. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua chẳng hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Và thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 947, không thể để ngươi sống nữa. Chương 947, không thể để ngươi sống nữa. Tiêu Lăng Trần lăng không bật lên, Phần Thiên kiếm bỗng nhiên vung ra, mãnh liệt kiếm khí bén nhọn, tại chỗ đem đồng thời xuất thủ phóng tới hắn những tu sĩ kia giết lùi ra ngoài. Tu vi hơi yếu, càng là trực tiếp bị Tiêu Lăng Trần một kiếm chém giết. Một kiếm này uy lực, trực tiếp để còn lại tu sĩ quá sợ hãi, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cũng khó có thể tin. Hỗn đản, ta giết ngươi. Thẩm Thanh Hàn thấy thế, tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Trong lòng hận ý ngập trời, để hắn đã mất đi lý trí. Tay hắn nắm một thanh 37 đạo cấm chế trường kiếm, thể nội tiên lực điên cuồng vận chuyển, hướng phía Tiêu Lăng Trần tức giận xông tới. Kiếm thế lăng lệ, đâm thẳng Tiêu Lăng Trần ngực. Tiêu Lăng Trần thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Đối mặt Thẩm Thanh Hàn công kích, hắn không tránh không né, cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, Phần Thiên kiếm lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ nên đón tiếp lấy. Ken một tiếng vang thật lớn, hai kiếm đụng vào nhau. Thẩm Thanh Hàn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ thân kiếm truyền đến, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên, cánh tay đau nhức không thôi, trường kiếm trong tay suýt nữa rời khỏi tay. Không đợi Thẩm Thanh Hàn kịp phản ứng, Tiêu Lăng Trần thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Phần Thiên kiếm lần nữa vung ra, tốc độ nhanh đến để Thẩm Thanh Hàn căn bản là không có cách tránh né. Xoẹt xẹt. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, Thẩm Thanh Hàn cầm kiếm cánh tay bị Tiêu Lăng Trần một kiếm chặt đứt, máu tươi phun ra ngoài. Máu tươi nhuộm đỏ trên người hắn áo cưới. Hắn đau đến toàn thân run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thân thể không bị khống chế hướng phía sau thối lui. Cùng lúc đó, Lục Ảnh Vũ, Ma A Đồng cùng Linh Hoan Hoan cùng Thiên Lôn Sơn các trưởng lão cũng cùng nhau xuất thủ. Lục Ảnh Vũ cầm trong tay thanh minh như ý, tại trong trận địa địch xuyên thẳng qua, vô số thải tuyến nở rộ, thân hình phiêu dật, tựa như ảo mộng. Thải tuyến xuyên thẳng qua ở giữa, tu sĩ bị nó xuyên thủng, cắt chém, ngã xuống đất không dậy nổi. Ma A Đồng cầm trong tay trường đao, lực lớn vô cùng, trường đao vung dậy, đao mang giang khắp nơi, mỗi một kích đều có thể đánh bại mấy tên tu sĩ. Linh Hoan Hoan lần nữa áo giáp hợp thể, áo giáp đại khai đại hợp ở giữa rất có một người dự ải vạn người không thể qua khí thế. Còn có Thiên Lôn Sơn một đám trưởng lão, từng cái thân thủ bất phàm. Thẩm Thanh Hàn mang tới những người kia, ở trên trời luân núi đám người công kích đến, căn bản không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị động bị đánh. Bọn hắn muốn phản kháng, lại bị Thiên Lôn Sơn đám người thực lực cường đại áp chế gắt gao, tử thương thảm trọng. Thẩm Thanh Hàn nhìn xem một màn này, bất an trong lòng càng mãnh liệt, hắn biết mình hôm nay triệt để bại, muốn sống sót, chỉ có thể chạy trốn. Hắn cố nén tay cụt thống khổ, quay người muốn hướng phía chính mình phi chu bỏ chạy. Có thể Tiêu Lăng Trần làm sao lại cho hắn cơ hội chạy trốn? Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đuổi kịp Thẩm Thanh Hàn, Phần Thiên kiếm trực chỉ phía sau lưng của hắn. Phốc phốc. Thẩm Thanh Hàn cảm nhận được sau lưng truyền đến chí mạng uy hiếp, dọa đến hồn phi phách tán, muốn trốn tránh cũng đã không còn kịp rồi. Phần Thiên kiếm tinh chuẩn địa động xuyên qua Thẩm Thanh Hàn ngực, đem hắn gắt gao đính tại phi chu thân thuyền phía trên. Thẩm Thanh Hàn thân thể cứng đờ, chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem trước ngực Phần Thiên kiếm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn không rõ, Tiêu Lăng Trần thực lực là cái gì sẽ mạnh mẽ như thế. Hắn chính là Diêu Quang Thánh tử, Thiên Phú Thiên Tư chính là toàn bộ Diêu Quang Thánh địa đệ tử bên trong số 1, nhưng là tại Tiêu Lăng Trần trước mặt, lại không hề có lực hoàn thủ. Khí tức tử vong tại lúc này quét sạch Thẩm Thanh Hàn toàn thân, hắn không còn có trước đó phách lối cùng dữ tợn, trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu. Hắn khó khăn quay đầu, nhìn xem Tiêu Lăng Trần, âm thanh run rẩy nói, đừng giết ta, cầu ngươi tha ta một mạng, ta cái gì đều cho ngươi. Tiêu Lăng Trần cười nhạt nói, tha cho ngươi một mạng, có thể, Hạ Khuynh Nguyệt giải dược giao ra. Thẩm Thanh Hàn nghe vậy, mặc dù không tình nguyện, nhưng cái này tựa hồ cũng là trước mắt duy nhất cơ hội sống sót. Hắn cố nén trên người đau nhức kịch liệt, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên đan dược màu lam, run rẩy đưa cho Tiêu Lăng Trần, giải dược ở chỗ này. Đây chính là giải khai Khuynh Nguyệt thể nội độc tố giải dược, buông tha ta. Tiêu Lăng Trần tiếp nhận giải dược, nhìn kỹ một chút, xác nhận không sai sau, nhếch miệng lên một vòng trêu tức dáng tươi cười, lúc đầu ta còn dự định tự mình cho Khuynh Nguyệt khử độc, không nghĩ tới ngươi hảo tâm như vậy, trực tiếp đem giải dược đưa tới cửa, ngược lại là bất đi ta không ít phiền phức. Thẩm Thanh Hàn nghe Tiêu Lăng Trần chào phúng, sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi, như cùng chết bụi bình thường. Hắn lần này cũng coi là biết cái gì gọi là mất cả trí lẫn trải. Hôm nay, hắn không chỉ có thảm bại, hoàn thành Tiêu Lăng Trần cho cười. Loại khuất phục này, còn có chịu hơn là giết hắn. Nhưng hắn hiện tại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, căn bản không dám có bất kỳ phản bác, chỉ có thể gắt gao cúi đầu, nhận thụ lấy phần khuất phục này. Bất quá hắn cũng minh bạch, đại trượng phu có được giãn được đạo lữ, chỉ cần mình còn sống, liền có cơ hội. Chỉ cần hôm nay trốn qua một kiếp, ngày khác nhất định có thể ngóc đầu trở lại, chờ trở lại Thẩm gia, hắn liền có thể điều động Thẩm gia đại quân. Đến lúc đó trực tiếp binh lâm Thiên Luân Sơn, gọi Tiêu Lăng Trần, còn có Thiên Luân Sơn tất cả mọi người hối hận. Giải dược ta đã cho ngươi, hiện tại có thể buông tha ta đi. Thẩm Thanh Hàn hỏi. Tiêu Lăng Trần nắm lướt viên kia đan dược màu lam, dương mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Hàn, buông tha ngươi. Có thể. Bất quá, đến cầu ta. Thẩm Thanh Hàn ngẩn người, trong lòng nén giận bất phần. Hắn chính là Diêu Quang Thánh Địa Thánh Tử, cũng là Thẩm gia công tử, thân phận vô cùng tôn quý. Hôm nay chiến bại đã là sỉ nhục, vẫn còn bị yêu cầu cúi đầu cầu xin tha thứ. Biệt quất, sỉ nhục, tức giận cảm xúc xông lên đầu, để bộ ngực hắn vết thương đều phản phất càng đau mấy phần, sắc mặt trong nháy mắt chuyển từ trắng thành xanh, lại do xanh chuyển tím. Có thể sự uy hiếp của cái chết đang ở trước mắt, phần thiên kiếm còn cắm ở lồng ngực của hắn, chỉ cần Tiêu Lăng Trần nhẹ nhàng khẽ động, hắn liền sẽ lập tức mất mạng. Thẩm Thanh Hàn cuối cùng vẫn là chỉ có thể cắn chặt hàm răng, thanh âm như là mũi vằn giống như, mang theo vô tận khuất nhục nói ra, cầu cầu ngươi, tha ta một mạng. Tiêu Lăng Trần nghe nói như thế, đột nhiên nở nụ cười. Chỉ là nụ cười kia cũng không đạt đáy mắt, ngược lại mang theo một tia hàn ý lạnh lẽo. Xem ra ngươi cũng không phải là chân tâm thật ý, ta không thể để ngươi sống nữa. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Lăng Trần cổ tay bỗng nhiên dừng lên, phần thiên kiếm bỗng nhiên nhất chuyển, hướng phía trên bay đi. Thẩm Thanh Hàn con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng không dám tin. Hắn rõ ràng đã giao ra giải dược, cũng cúi đầu cầu xin tha thứ, Tiêu Lăng Trần lại vẫn muốn giết hắn. Không, ngươi không có khả năng giết ta. Ta là Diêu Quang Thánh Tử. Diêu Quang Thánh Thể cùng Thẩm gia sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Thanh Hàn phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, nhưng cũng là hắn sau cùng di ngôn. Phốc phốc một tiếng, máu tươi phun ra ngoài. Thẩm Thanh Hàn bị Tiêu Lăng Trần một kiếm từ ngực chặt tới đầu lâu, sinh sinh cắt thành hai nửa. Rất nhanh liền không có khí tức. Tiêu Lăng Trần nhìn xem Thẩm Thanh Hàn thi thể, trong mắt không có chút nào gợn sóng, ngược lại nhìn về phía những cái kia còn may mắn còn sống sót người Thẩm gia cùng Diêu Quang đệ tử. Trong mắt sát ý nghiêm nghị. Đệ cử chuyển hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu cơn cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước mị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 948, không lưu hậu hoạn. Chương 948, không lưu hậu hoạn. Thẩm gia trong phủ đệ, nguyên bản bố trí được ăn mừng náo nhiệt hôn lễ sân bãi, giờ phút này một mảnh hỗn độn. Màu đỏ tơ lụa bị gió thổi đến lộn xộn, tản mát cánh hoa cùng phá toái cái bàn hỗn tạp cùng một chỗ. Trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt ăn mừng khí tức, lại cùng trước mắt quặn cu é tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trận này chấn động một thời Thẩm gia đại hôn, bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt được cứu đi, Thẩm gia đuổi địch không có kết quả, cuối cùng rơi vào cái không giải quyết được gì kết cục. Đến đây chúc mừng các tân khách gặp hôn sự thất bại, cũng mất tiếp tục dừng lại tâm tư, nhao nhao hướng Thẩm gia quản gia cáo từ rời đi. Có người trên mặt mang theo tiếc hận, có người thì âm thầm nghị luận cuộc náo kịch này, trong lúc nhất thời, nguyên bản chen chúc phủ đệ dần dần trở nên trống trải ra. Vân Sơ giờ phút này, cũng leo lên trở về phi thuyền. Trước khi đi, lại nhìn Thẩm gia một chút, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Thẩm Thiên chỉ chớ có chấp mê bất ngộ, dính líu Thẩm Thanh Hàn. Nhưng mà ý nghĩ này mới từ trong lòng hiện lên, nàng đột nhiên sắc mặt biến hóa, trong lòng đột có cảm giác. Nàng theo bản năng dừng bước lại, tay ngọc đột nhiên mở ra. Chỉ gặp một sợi hào quang nhỏ yếu từ nàng lòng bàn tay hiện hiện, quang mang tán đi sau, một chiếc lớn chừng bàn tay màu xanh mệnh đang xuất hiện tại trong tay nàng. Chén này mệnh đăng là Diêu Quang Thánh Địa làm hoạch tâm đệ tử đặc chế, bóp đèn tiêu đốt hay không, trực tiếp liên quan lấy đệ tử sinh tử. Mà giờ khắc này, Vân Sơ trong tay chén này mệnh đăng, vách đèn đã pha thoái, nguyên bản sáng tỏ bóp đèn sớm đã dập tắt. Trên thân đèn rõ ràng khắc lấy chính là Thẩm Thanh Hàn danh tự. Lạnh lẽo, Vân Sơ con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi. Đồng hành Diêu Quang trưởng lão cùng các đệ tử thấy thế, nhao nhao vây quanh. Khi thấy Thẩm Thanh Hàn mệnh đăng phá toái, đều trong nháy mắt quá sợ hãi, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Mệnh đăng nát, bấc đèn cũng diệt. Ý vị này, thánh tử hắn, hắn chết. Một tên lớn tuổi trưởng lão thanh âm phát run, không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Bèng, một tiếng vô hình oanh minh phảng phất tại đám người bên thai nổ tung. Vân Sơ không khí quanh thân trong nháy mắt trở nên ngưng trệ. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn sát ý từ trong cơ thể nàng đột nhiên bạo phát đi ra, giống như là biển gầm hướng phía bốn phía quét sạch ra. Một bên khác, Thiên Luân Sơn cùng Thẩm gia, Diêu Quang đệ tử trong chiến trường. Thẩm Thanh Hàn bị một kiếm chém thành hai khúc thảm trạng, tự nhiên là bị tất cả mọi người ở đây nhìn ở trong mắt.
Máu tươi rơi xuống nước ở phi thuyền bong thuyền, thuận tấm ván gỗ khe hở chậm rãi chảy xuôi, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ở trong không khí, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không rét mà run. Bọn hắn nhìn tận mắt thân phận tôn quý Diêu Quang Thánh Tử, Thẩm Gia Công Tử, tại Tiêu Lăng Trần thủ hạ không có lực phản kháng chút nào. Cuối cùng rơi vào thê thảm như thế hạ trạng, trong lòng đã mất tái chiến chi ý, chỉ có sợ hãi giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến. Vô ý thức còn muốn chạy, lại bị bỗng nhiên thoáng hiện mà tới Tiêu Lăng Trần ngăn lại. Còn muốn chạy? Tiêu Lăng Trần thanh âm băng lãnh băng lên. Tay hắn cầm phần thiên kiếm, ngập trời kiếm khí tại thân kiếm quanh quẩn, trong mắt sát ý nghiêm nghị, nếu đã tới, liền đều lưu lại đi. Các loại chờ một chút. Một tên Diêu Quang Thánh Địa đệ tử sắc mặt trắng bệch, vội vàng cầu xin tha thứ, "Đạo hữu, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, cũng không phải là thực tình cùng trời luân núi là địch. Chuyện hôm nay chúng ta biết sai, nguyện ý cho Thiên Lôn Sơn chịu nhận lỗi, còn xin ngài thả chúng ta một ngựa." "Đúng vậy a, đúng vậy a." Bên cạnh Thẩm Gia tu sĩ cũng nhao nhao phụ họa, từng cái dọa đến hồn bất phụ thể, "Chúng ta cũng biết sai, hôm nay chúng ta coi như cái gì đều không có phát sinh, ngày sau sẽ không tiếp tục cùng Thiên Lôn Sơn đối nghịch. Cầu ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta một mạng." Tiêu Lăng Trần nhìn xem những này cầu xin tha thứ tu sĩ, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, "Tha các ngươi một mạng. Ta ngay cả Thẩm Thanh Hàn đều giết, các ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua các ngươi sao? Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi." Tiêu Lăng Trần xưa nay không là một cái người nhân từ nương tay, đem bọn hắn thả đi, không khác thả hổ về rừng. "Giết!" Tiêu Lăng Trần ra lệnh một tiếng, trong thanh âm không chút do dự. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Lăng Trần xuất thủ trước. Lục Ảnh Vũ, Ba A Đồng cùng Linh Hoan Hoan bọn người thấy thế, cũng không chút do dự xuất thủ. Còn sót lại các tu sĩ thấy thế, biết mình không còn có hy vọng chạy trốn, chỉ có thể tuyệt vọng phát khởi phản kháng cuối cùng. Nhưng bọn hắn thực lực cùng trời luân núi đám người chênh lệch rất xa, phản kháng trước thực lực tuyệt đối lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, thần thông tiếng oanh kích đan vào một chỗ, vang tận mây xanh. Sau một lát, tất cả còn sót lại Thẩm Gia tu sĩ cùng Diêu Quang đệ tử đều bị chém giết hầu như không còn, ba chiếc phi thuyền cũng bị Thiên Lôn Sơn đám người phá hủy, chỉ còn lại có mảnh vỡ tàn phá ở trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Phi thuyền bong thuyền, khắp nơi đều là thi thể cùng máu tươi, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, lộ ra đặc biệt thảm liệt. Tiêu Lăng Trần thu hồi phần thiên kiếm, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt sát ý dần dần rút đi. Sau đó tế ra vạn hồn tiên, lại vung ra một đạo cực đạo thần viêm, đem bọn hắn thần hồn luyện hóa, lại đem thi thể của bọn hắn cùng còn sót lại hết thể đều đốt cháy hầu như không còn. Làm xong đây hết thể đằng sau, trận chiến đấu này cũng coi là kết thúc. Lục Ảnh Vũ, Ma A Đồng cùng Linh Hoan Hoan giờ phút này nhao nhao đi vào Tiêu Lăng Trần bên cạnh. Linh Hoan Hoan do dự một lát, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, "Lăng Trần, Thẩm Thanh Hàn tuy nói không phải Thẩm Thiên Chỉ Quan ruột, nhưng hắn dù sao cũng là Diêu Quang Thánh Địa Thánh Tử, thân phận đặc thủ. Chúng ta cứ như vậy giết hắn, còn chém hết hắn mang tới tất cả mọi người, có thể hay không không tốt lắm. Vạn nhất Diêu Quang Thánh Địa truy tra ra, cũng không phải làm việc nhỏ." Tiêu Lăng Trần thần sắc bình tĩnh nói ra, "Ta Tiêu Lăng Trần làm việc, từ trước tới giờ không lưu hậu hoạn. Hôm nay nếu là thả bọn hắn, đây mới thực sự là thả hổ về rừng. Chẳng tất cả đều giết, chỉ cần vết tích thanh lý đến sạch sẽ, không có ai biết là chúng ta làm. Đi thôi." "Nói đi." Tiêu Lăng Trần dẫn đầu hướng phía phi thuyền trong khoang thuyền trở về. Lục Ảnh Vũ, Ma A Đồng cùng Linh Hoan Hoan bọn người nghe xong Tiêu Lăng Trần giải thích, cũng đông cảm giác có lý. Sau đó cũng theo sát phía sau, cùng nhau về tới trên phi thuyền. Phi thuyền trong khoang thuyền, cái bản vẫn như cũ duy trì trước đó bị đánh ngã bộ dáng. Chỉ có trên giường êm hạ Khuynh Nguyệt, vẫn duy trì lấy trước đó đờ đẫn tư thế, hai mắt trống rỗng nhìn qua phía trước hư không, phản phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Tiêu Lăng Trần nhìn Hạ Khuynh Nguyệt khuôn mặt tái nhợt cùng không có chút nào thần thái đôi mắt một chút, sau đó lấy ra viên kia từ Thẩm Thanh Hàn trong tay lấy được màu lam giải dược, đưa cho theo sát phía sau Lục Ảnh Vũ. "Tiểu Vũ, ngươi đến xem một chút, đây là Thẩm Thanh Hàn giao ra giải dược, nhìn xem có vấn đề hay không." Vừa rồi loại tình huống kia, Thẩm Thanh Hàn vì mạng sống, xác suất lớn không dám cho giả giải dược. Nhưng để phòng vạn nhất, hay là để Lục Ảnh Vũ kiểm tra thực hư một phen càng thêm một thỏa. Lục Ảnh Vũ nhẹ gật đầu, đi lên trước tiếp nhận màu lam giải dược, đem nó đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận kiểm tra thực hư. Một lát sau, Lục Ảnh Vũ ngẩng đầu, đối với Tiêu Lăng Trần nhẹ gật đầu, ngữ khí khẳng định nói ra, "Đây đúng là có thể giải khai Hạ Khuynh Nguyệt thể nội độc tố giải dược, chỉ là đề cử chuyên hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, thần mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống." Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, tần mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, "Tần mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không?" Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ tính thất vọng cúi đầu, "Luận tài lực, chúng ta không bằng tần mục một hai.